mặt sau vẫn có một người, ngươi có từng nhìn thấy. Mạnh Sơn gạt ra mọi người, đi đến Lâm Nhất trước mặt. Sắc mặt hắn lạnh lùng, lớn tiếng hỏi. Lâm Nhất nhảy xuống xe ngựa, gặp Kim Khoa một thân yên hơn hòa liệu, chính trăm mối cảm xúc nổn ngang cùng chúng đệ tử chắp tay chào chắp tay, kể ra vừa mới mạo hiểm một khắc. Nghe được Mạnh trưởng lão âm thanh, hắn xoay người lại thi lễ, sau đó đứng dậy đáp, ngựa chấn kinh, nhân mã đều đã thoán nhập nơi núi rừng sâu xa. Lâm vừa nói chuyện một nửa, liền im miệng không nói. Mạnh Sơn lông mày rậm vẩy một cái, sâu sắc nhìn chăm chú một chút cái này cuối cùng mới lao ra đệ tử ngoại môn, hắn thở dài, sắc mặt hơi hoãn, nói rằng, Lâm Nhất, nguy cấp thời khắc, ngươi đầu tiên cảnh báo, phản ứng nhạy bén. Vì cứu người, lại rơi vào cuối cùng, cũng cứu hai tên đệ tử. Đêm nay ta Thiên Long phái thoát vây, ngươi kể công rất vĩ. Ngày sau phản trở về Sơn môn tự có tưởng thưởng. Bất quá. Mạnh Sơn hơi làm trầm ngâm, trong con ngươi tinh quang lóe lên, nói tiếp, bất quá, mới vừa rồi là ngươi đem hắn hai người ném biển lửa sao. Mọi người nghe được Mạnh trưởng lão nói như thế, đều vây quanh lại đây, hiếu kỳ nhìn cái này không có tiếng tăm gì đệ tử ngoại môn. 10, 20 trượng xa như vậy, muốn nhiều đại lực khí mới có thể đem nhân cho ném ra a. Chỉ có chân nguyên tử trốn ở nhân sau, khỏe miệng lộ ra cân nhắc ý cười. Lâm Nhất âm thầm mang theo cẩn trọng, thần sắc hắn bất biến, nhìn quét mọi người một chút, đắc, sắp lao ra biển lửa thời gian, sợ hai vị sư huynh gặp nạn, cũng vì xe ngựa giảm bớt một phần gánh nặng, Lâm Nhất nóng ruột ở dưới, mượn xe ngựa vọt tới trước lực, đem hai vị sư huynh cho bỏ đi ra. Chuyện gấp phải toàn quyền, có lô mang chỗ, mong rằng hai vị sư huynh bỏ qua cho. Hắn xoay người sang chỗ khác, trùng Kim Khoa cùng vị đệ tử kia chắp tay. Vị kia bị Lâm Nhất cứu đệ tử nội môn, là một mặt tròn người trẻ tuổi, vội đáp lê nói, nhiều tạ sư đệ cứu viện. Khí lực ngươi rất lớn sao? Mạnh Sơn không nghe theo không buông tha, nhìn chằm chằm Lâm Nhất không tha. Lâm Nhất đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hắn thần sắc bình tĩnh đáp, mấy trăm cân khí lực vẫn phải có. Mạnh Sơn nuốt hạ dâu quai nón, đánh giá Lâm Nhất ánh mắt, làm người không thể phỏng đoán. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu chung quanh, cao giọng hô, chư đệ tử nghe lệnh, lùi về sau đến sơn đạo hoặc khe chỗ. Quý Thang mang bốn người, tuần đám cháy ngoại vi lục soát một phen. Hừ, bản trưởng lão không tin đây là một hồi thiên tai. Quý Thang tiếp lệnh sau liền dẫn mấy tên đệ tử hướng về đám cháy hai bên vu hồi quá khứ. Hổ giao đường người nhưng là kỵ mã hướng đông siêu tầm dò đường. Sau lưng ánh lửa, ánh biết dùng người ảnh lay động bất định. Thiên Long phái một nhóm bị đại hỏa bức bách, chậm rãi thối lui. Thiêu chết những này lòng lang dạ sói đồ vật. Mao Thắng gục trên mặt đất, mạnh mẽ vua lòng bàn tay, tràn đầy dầu hôi yên tiết trên mặt. Tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Bên ngoài mấy dặm trùng thiên hỏa diễm, chiếu sáng Mao Thắng ba người khuôn mặt. Ba người trong mắt hỏa diễm cũng đang thiêu đốt. Sơ tử, ngươi biện pháp này không sai, đánh không lại bọn hắn, liền thiêu chết bọn họ, ha ha. Vương Ngũ trong tiếng cười mang theo một tia run rẩy. Tiêu Sơn lạnh lùng nhìn kỹ phương xa đại hỏa, không che giấu nổi trong con ngươi khoái ý, hắn co rúm khỏe mắt, hừ một tiếng, cũng làm phiền ngươi tìm đến như vậy nhiều dầu hỏa. Bằng không thì, bằng ngươi ba người ta lại có thể nào đem phạm vi mấy dặm cây cối đồng thời nhen lửa. Mẹ kiếp, cái này cũng là Thiên Long phái báo ứng. Núi nhỏ, ngươi nói này nửa đêm canh ba, nhóm người này có thể chạy hay không đi ra ngoài. Mao Thắng mang theo cười gằn, nhưng có chút ít lo lắng nói rằng. Tiêu Sơn lắc đầu một cái nói rằng, chúng ta đã chết nhiều huynh đệ như vậy, trời xanh sẽ không phải mắt bị mù đi. Lúc này chính là nhân tham ngủ thời gian, đại hỏa thiêu cháy sau, liền là bọn hắn nhận thấy được cũng đã chậm. Mặc hắn cái gì chó má cao nhân. Cũng phải đốt thành cho bụi. Chỉ là, Vương Ngũ nhức đầu, hướng về phía Tiêu Sơn hỏi, chỉ là, này trong vòng ngàn dặm đều là núi rừng a, nếu là hỏa thế lan tràn, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Sơn cắn quai hàm, có chứa tơ máu con mắt một chốc không xiếp nhìn chằm chằm phía trước, hắn khẳng định nói, mảnh này núi rừng bốn phía đều có cách hỏa địa thế, ta từ lâu xem qua. Giọng nói của hắn dừng lại, một trận, giọng căm hận không thể chối từ, nói tiếp, nếu là có thể thiêu chết những người này, đó là xích viêm ngàn dặm thì lại làm sao? Đáng đời mẹ kiếp, thiên ý như thế. Ta xem, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi đây đi. Vương Ngũ nhìn càng ngày càng mãnh liệt núi rừng đại hỏa, có chút khiếp đảm nói rằng. Tiêu Sơn ba người ở tại thượng phòng, cái kia mấy dặm, mười mấy dặm, một lúc đó là 20, 30 dặm hỏa thế, khiến người ta nhìn kinh tâm động phách. Ba người không dám ở lâu, đón gió chạy lùi lại đi. Đại hỏa ở phía sau giường như to lớn cây đuốc. Xa gần núi rừng cây cối đều rõ ràng có thể biện. Ba người chạy nhanh chóng, một lát sau, liền chạy ra 4, 5 dặm đường. Trước hừng đông sáng, ba người liền có thể rời xa mảnh này núi rừng, trốn chạy. Đột nhiên, chính đang chạy trốn ba người, nhưng không hẹn mà cùng, đống nhiên dừng bước lại, sợ hãi nhìn về phía trước. bên ngoài mười mấy trượng trong rừng núi, đứng thẳng chiều cao không giống nhau, không chờ mười mấy người, xếp hàng ngang, ngăn cản Tiêu Sơn ba người đường đi. Ánh lửa chiếu rọi hạ, đột nhiên nô ra những người này, thần sắc không rõ, nhưng mang theo uy nghiêm đáng sợ sát khí, làm người lùi bước. Ba người đầy mặt sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, dưới chân không nhịn được sau này thối lui. Hừ, cho lão phu đứng lại. Một tiếng lạnh quát, tại ba người bên thai vang vọng, cả kinh ba người tim đập đột nhiên tăng nhanh, vô hình sợ hãi nốt lại đi đứng. Ba người lạnh mồ hôi như mưa, không dám lại di chuyển một bước. Một vị lão giả tiến lên hai bước, bạch mi râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, nhưng khí thế bức người, khiến người ta không dám bệ nghễ. Ba người ngươi quỷ quỷ túy túy, bộ dạng khả nghi. Trận này đại hỏa cùng ngươi các loại, chờ không thể thiếu căn hệ. Nhanh cho lão phu nói cái rõ ràng. Lão giả ngữ khí không thể nghi ngờ, hắn vẫn chưa đem Tiêu Sơn ba người để ở trong lòng, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía xa xa đại hỏa, nhíu mày, phân phó nói, việc quan hệ ta môn hạ đệ tử an nguy, không thể bất cẩn. Đi hai người phía trước kiểm tra. Hai tên người trẻ tuổi theo tiếng sau, thân hình loáng một cái, liền hóa thành một đạo nhàn nhạt thân ảnh cực nhanh mà đi. Thấy thế, Tiêu Sơn ba người đáy lòng lạnh lẽo, đại thể suy đoán ra một, hai đến, liền từng người rút ra bên hông binh khí, chăm chú dựa vào ở chung một chỗ, hoảng loạn nhìn chăm chú vào những này người lai lịch không rõ. Thấy vừa mới hai người kia cao minh kinh công, ba người liền biết chạy không thoát, sinh tử chỉ nghe theo mệnh trời. Bọn ngươi là Thiên Long phái người. Tiêu Sơn tráng lên lá gan, hướng về phía lão giả lớn tiếng hỏi. Lão giả liếc ba người một chút, hừ lạnh nói, dám hỏi lão phu tới, chẳng lẽ không sợ chết sao? Lão giả tùy ý thoáng nhìn, để Tiêu Sơn ba người như rơi vào hầm băng, làm người lòng sinh tuyệt vọng. Đây là một loại khôn kể vô thượng khí thế, là chuyện vật đối mặt khó lường thiên uy lúc, cái loại này không cách nào ức chế khủng hoảng cùng bất đắc dĩ. Tiêu Sơn đi đứng trực run, nhưng hãy còn cường trống, hắn trừng mắt, oán hận nói rằng, sinh làm sao hoan, chết có gì đáng sợ? Hảo hán tử sao sợ chết? Lão giả có nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Sơn một chút, lãnh đạm nói rằng, ngược lại lệ nẹ chín ke là cái không người sợ chết đây. Nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta đó là Thiên Long phái người, phía trước đại hỏa cùng ba người ngươi có quan hệ. Mao Thắng cùng Vương Ngũ nhìn nhau sau, không nhịn được thét dài than thở. Tiêu Sơn trong lòng cũng tuân ra tầng tầng thất lạc cùng bi ai. Ha ha! Ngày này không có mắt nột. Tiêu Sơn thần tình bi thương, đầy mặt hôi tiết càng hiện ra thần sắc dữ tợn, hắn ai hô một tiếng, ngươi Thiên Long phái vô tội đổ hại ta An Châu chúng hảo hán. Vốn tưởng rằng trời cao đáng thương, lưu lại ba người ta tính mạng, chỉ vì báo này huyết hải thâm cửu. Ai thành nghĩ, thiên mắt không mở, càng không thiêu chết người những này không có nhân tính xuất sinh. Không sai, này đại hỏa đó là huynh đệ của ta ba người gây nên. Kiếp sau thành quỷ, ta Tiêu Sơn hay là muốn tìm người các loại, chờ báo thủ. Đối với ở trước mắt ba người bi phẫn lên án, cùng với trận này ân oán nguyên do, lão giả không muốn từng có nhiều tra cứu. Hắn thầm hừ một tiếng, này Mạnh Sơn cũng tuổi không nhỏ, hành sự nhưng động tay đồng chân. Lão giả nhìn phía xa ánh lửa, lạnh lùng nói, phóng hỏa chính là đại ác. Với tình, với lý, với pháp, đều không thể tha thứ. Lão giả lời còn chưa dứt, sau người hơn 10 người đã nhanh chóng đem Tiêu Sơn ba người vây quanh ở giữa. Tiêu Sơn chậm rãi ưỡn thẳng thân thể, ngửa đầu ha ha cười lạnh nói, này thiên lý hẳn là ngươi Thiên Long phái một nhà đặc biệt. Không cần nó mẹ tìm cớ, càng là vô sỉ. Đi nó mẹ Thiên Long phái, ta thao hắn tám đời, các gia gia cùng những này chó nhật liều mạng. Mao Thắng khàn giọng cổ họng, phát sinh tuyên truyền giác ngộ giống giận. Người anh em môn cùng ra đi, sao thiếu đạt được ta Vương Ngũ, bính mẹ kiếp. Người anh em môn, lên đường. Hãm sâu trùng đây, đối mặt Thiên Long phái các cao thủ, tuyệt vọng bi phân thời khắc, ba người khiếp ý đã không, bắn ra suốt đời đấu trí. Đây là hứ động đã lâu bạo phát, đây là nam nhi huyết tính nở rộ, đây là nhân tính tôn nghiêm tùy ý. Tiêu Sơn ba người huy động binh khí, như si như cuồng, tại trong tiếng giống giận, thiêu thân lao đầu vào lửa giống như sông ra ngoài. Không có đao quang kiếm ảnh nhuộm đẫm, không có kinh tâm động phách chém giết. Trong nháy mắt, ba người đã nhào ngã xuống đất. Hơn 10 tên cao thủ liên thủ cắn giết, một cái hô hấp trong lúc đó, liền để ba người nhào địa mà chết. Tiêu Sơn ngã trên mặt đất, nơi cổ phun ra một đạo yêu diễm huyết hồng. Trong mắt thiên địa, đã lật đổ lại đây. Hồn bay lên trời thời khắc, miệng hắn giật giật, thiên mắt không mở. Báo ứng. Rời khỏi nơi đây, còn lại sự tình, để Mạnh Sơn tới thu thập đi. Theo lão giả một tiếng phân phó, hơn 10 người nhanh chóng ẩn vào núi rừng. Chương 121, Tiên trưởng. Thiên Long phái một nhóm, đi về phía đông hơn 20 dặm, lướt qua một cái khô cạn rộng rãi lòng chảo, mới đã rời xa đám cháy. Mà phía sau đại hỏa, đã ánh đỏ nửa bên bầu trời. Mọi người lúc này mới thở một hơi, dồn dập xuống ngựa nghỉ tạm, nhưng không hẹn mà cùng, từng cái mặt hướng xa xa biển lửa, trầm mặc không nói. Lâm Nhất lôi kéo bí đầu, khẽ vuốt đầu ngựa. Lao ra biển lửa thời gian, con ngựa bị Lâm Nhất thần thức gáp chế mạnh mẽ bay nhanh, sau đó, chợt vừa thấy hắn, con ngựa vẫn là không nhịn được hí lên. Xem ra xuất sinh này bị dọa đến không nhẹ, Lâm Nhất chỉ có thể sau đó đến an ủi này sẽ không nói chuyện đồng bạn. Từng kia từng dòng linh khí, rót vào mã phế phủ tứ chi bên trong, chỉ chốc lát, con ngựa thoải mái dùng đầu hôi Lâm Nhất. Tiểu tử, may mà ngươi đúng lúc cảnh báo. Bằng không thì, đêm nay cũng không phải là chết một người đơn giản như vậy. Chân Nguyên Tử đạc đến Lâm Nhất bên người, nhìn đang cùng con ngựa thân mật Lâm Nhất, hắn có chút ít may mắn nói rằng. Lâm Nhất trùng nết nết miệng, không nghĩ tới biện giải cái gì. Sự luật tình là chính mình làm, đã qua. Một niệm dưới, hoặc vô số người. Tiểu tử, thiện lớn lao yên. Chân Nguyên Tử nhìn xa xa ánh lửa, tham thảm thở dài. Chính mình chỉ là xem xét thời thế, ứng thế mà làm thôi. Dù sao vẫn là chết rồi một người. Lâm Nhất trong lòng nghĩ như thế. Ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời dần dần sáng lên, đại hỏa vẫn còn đang thiêu. Chỉ là tới gần lòng trào lúc, hỏa thế dần được. Thỉnh thoảng có sang nhân khói đặc thổi qua được. Trận này đại hỏa trong thời gian ngắn không dừng được. Một hồi kinh hoàng qua đi, mọi người lẫn nhau quan sát, mới phát giác từng người chật vật dáng dấp. Từng cái yên huân hỏa liệu giống như, khó coi. Bất quá cũng không nhân lẫn nhau chế nhạo. Đêm qua một hồi hỏa kiếp, để mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Sa mã bị chạy tới khuất gió nơi, mọi người kế tục nghỉ tạm, vẫn không có khởi hành dấu hiệu. Các đệ tử tú năm tụ ba tụ cùng một chỗ, nước uống, ăn chút lương khô. Sắp đến rồi chính buổi trưa, ra ngoài quý thang đám người trở về phục mệnh. Nói ở bên ngoài mấy chục dặm trong rừng núi, phát hiện ba người bộ dạng khả nghi, giục trộm tới thẩm vấn, đối phương cự bộ, một phen chém giết sau, ba người đều chém đầu. Mà trận này đại hỏa đó là nhân bọn họ mà lên. Ba người này chính là lần trước chặn đường cá lọt lưới, lần này phóng hỏa, chính là tội ác tẩy trời cử chỉ. Về phần quý thang là làm sao bắt giết đối phương, bên trong tỉ mỉ, vẫn chưa báo cáo. Mạnh trưởng lão cũng không hỏi nhiều, ba người này bị giết, là đương nhiên việc. Quý thang vẫn tìm rõ bốn phía địa thế, bị thiêu mảnh này núi rừng chu vi, đều là rộng rãi đường sông, sơn đạo, đất trống. Ngược lại không ngu đại hỏa chung quanh lan tràn. Bằng không thì, trận này đại hỏa cũng không phải là bừa bãi tàn phá mấy chục dặm đơn giản như vậy, có lẽ sẽ thiêu trăm dặm, ngàn dặm. Nhìn lòng chảo phía đông cái kia mênh mông vô bờ rừng cây, liền làm nhân nghĩ mà sợ không nớt. Cái này cũng là Thiên Long phái không có nóng lòng tiến lên một duyên cớ. Mạnh Sơn mấy người cũng là sợ trận này đại hỏa thiêu cái không có cuối cùng. Nếu là như vậy, cái kia phóng hỏa ba người đã chết, Thiên Long phái nhưng là trận này đại hỏa tội nhân. Thật muốn thiêu cái ngàn dặm núi rừng, đệ tử du lịch chuyện này, liền sẽ trở thành đi một đường, hai hỏa một phương bê bối. Thiên Long phái đem danh tiếng tận hủy, bị thế nhân phá mạng. Tại trong ba ngày này, Thiên Long phái đệ tử không ngừng vì đám cháy đi khắp, rất sợ hỏa thế tiến một bước lan tràn. Trận này đại hỏa, một nấu cho tới khi ngày thứ bốn sáng sớm, mấy chục dặm đám cháy mới dần dần thế nhược, để vẫn bảo vệ không dám rời đi Mạnh Sơn đám người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Sơn, Mao Thắng cùng Vương Ngũ ba người, thực tiễn bọn họ báo thù lời hứa, cũng vì chi bỏ ra tính mạng. Này ba người lựa chọn phóng hỏa nơi, là khối hiếm thấy độc lập núi rừng, để trận này đại hỏa có tắt khả năng. Này hay là cũng là ba người trong lòng không đành lòng, nếu là đại hỏa thật tiêu cái đất cằn ngàn dặm, bọn họ tại An Châu ra hương phụ lão cũng muốn gặp vạ lây. Hoặc là nói, là trời cao có đức hiếu sinh. Thiên Long phái thoát đi cái khối này nơi đóng quân, bị đại hỏa thôn phệ sau, đã bị một tầng dày đặc cho tàn bao trùm, đống hỗn độn không thể tả. Vẫn còn có không ngừng khói xanh bay lên, người đã có thể đi vào. Mạnh Sơn phái người đi vào siêu tầm lâm nạn đệ tử thi thể. Trong phạm vi mấy dặm, nhiều lần siêu tầm mấy lần, thật vất vả khi tìm thấy một đống mã cốt phụ cận, lượm mấy cây nhân xương vỡ, xem như là vị kia người đáng thương di hài đi. Đem nó tại lòng chảo biên xuống mổ vì làm chủng, vẫn lập khối bi, xem như là cho vị đệ tử này phía sau một cái công đạo. Bị trận này đại hỏa trì hoãn sau mấy ngày, Thiên Long phái một nhóm vội vã khởi hành. Sa mã tiến lên, không ngừng mà đi nửa ngày. Xà địa mấy ngày liền cây cối, kéo dài không dứt, như trước không nhìn thấy phần cuối. Chỉ là địa thế hơi hoãn, gò núi cũng thưa thớt ít ỏi lên, dưới chân đường, tạm biệt rất nhiều. Ngày mới gần đen, phía trước xuất hiện một cái mấy chục gia đình thôn nhỏ lạc, bàng lâm mà cư. Khói bếp bay lên, trong rừng cây, đồng bền một tầng nhàn nhạt sương ngủ. Vài tiếng chó sủa, lưu truyền đến mức thật xa, nên tiếp đường xa mà đến mọi người. Mạnh Sơn đám người đi trong thôn tìm hộ giàu có nhân ra, móc ra chút bạc, tìm cái đại viện tử, để đặt chân ăn rớt. Nói là đại viện tử, chỉ là so với chu vi nê phôi tường đất thấp bé tiểu viện hơi rộng rãi chút, xe ngựa nhưng cản không đi vào. Thôn nhỏ bên trong nhân gia, đó là giàu có chút, cũng bất quá là gia cảnh hơi chút giàu có thôi, không sánh được châu huyện bên trong chân chính gia đình giàu có. Chỉ là đại hỏa qua đi trong mấy ngày, vẫn không chiếm được rất tẩy xuyến, mọi người cả người tạm loạn, bây giờ có thể có nước nóng cọ rửa một thoáng, uống chút nước nóng, lại mị mị ngủ một giấc, là ra ngoài tại bên ngoài, hiếm thấy việc vui rồi. Sa mã đều đứng ở đạo bàng trên đất trống. Ngoại trừ hổ giao đường an bài thủ vệ đệ tử bên ngoài, hơn người bốn phía tản đi, từng người đi tìm người thích hợp ra, vội vàng rửa mặt đi tới. Chân nguyên tử thầy trò, cùng với vài tên môn bên trong đệ tử nòng cốt, đều cùng Mạnh Sơn một đạo tiến vào sân. Lâm Nhất đứng ở trên đất trống, nhìn hai bên một chút, bên người không còn nhân. Chính mình muốn đi nơi nào? Lâm Nhất thân mang áo bào cho không thấy được, nhưng không dính hạt bụi, không cần rửa mặt. Có thể trước mắt cũng không ai bắt chuyện dùng cơm, buổi chiều muốn trụ ở nơi nào cũng không biết. Hắn nhức đầu, đánh ra trước mắt thôn nhỏ. Đại hai bên đường, thưa thất thốc vây quanh, là sai lạc không tự bách chừng 10 nhà tranh, còn có không nhiều, cao hơn một đoạn mấy hộ gạch phòng, rất là bắt mắt. Phong ốc trong sân, có bốn lượn đường mòn, Lâm Nhất lững thững đi về phía trước. Một chỗ phía trước cửa viện kẹt kẹt một tiếng, đi ra hai người, là một bà lão bị một nữ tử nâng, túi đầu đi về phía trước. Tiên trưởng nói, muốn tâm thành tắc linh đây. Dễ, cái nhi vừa đi chính là mấy tháng, liền ta mẹ lương ở nhà. Mẹ suy nghĩ nhiều ôm tôn tử A. Con dâu A, muốn nghe tiên trưởng, nói không chắc liền có thể mang thai đây. Mẹ A, là ta không tốt. Có thể lại dễ, cái tại trên trấn làm hòa không ở nhà đây. Còn có ta xem tiên trưởng kia không giống người tốt đây. Hừ, đừng nói mỏ, để tiên trưởng nghe được, muốn trách cứ. Xem bộ dáng là bà con dâu hai người, nói liên miên cằn nhằn không ngừng. Lâm Nhất nhìn kỹ hai người bóng lưng, âm thầm thốn tư, tiên trưởng. Này thôn nhỏ bên trong có người tu tiên. Hắn lắc đầu một cái, không thể tin được, thấy hai người đi xa, chính mình dù sao cũng rảnh rỗi, liền chậm rãi theo tới. Thôn nhỏ năm đầu, tới gần rừng cây biên một chỗ tiểu viện bên trong, đầy ấp người. Nhà chính cửa ghế gỗ trên, ngồi ngay ngắn một cái giữ lại ba sợi râu dài người trung niên, một đôi mắt tam giác hướng lên trời lật lên, xấu xí, thần sắc ngạo nghễ. Trong viện người đều dùng sức ra bên ngoài chen trúc, không dám tới gần người trung niên này, rồi lại từng cái trên mặt mang theo ân cần, khom lưng lấy lòng cười theo mặt. Tiên trưởng, lão gia ngài cho ta này tôn tử nhìn, tuần nửa tháng đến, hắn luôn ác mộng không ngừng, không muốn ăn uống, này không tươi sống bị tội mạng. Một người lao hán lôi kéo một cái 6, 7 tuổi hài tử, đẩy ra trước mặt, hắn liên tục không người, lên tiếng khẩn cầu. Người trung niên phía sau trên tường, cắm vào hai chi tùng minh hỏa đem, chiếu lên tiểu viện sáng trưng. Trong viện những này hương dân, tâm có kính nghệ, không dám làm cản đánh giá người trung niên mặt mày. Mà những này trung thực mặt, lại bị cây đuốc chiếu rọi, hiện ra rõ ràng. Lại đây, để sơn nhân nhìn một cái. Người trung niên tiếng nói khô khốc, mang theo khàn khàn, đọc từng chữ chợt cao chợt thấp, lộ ra âm u, để trong viện mọi người ngừng thở, không dám lên tiếng. Tiểu hài tử bị ra ra hắn khẽ đẩy một cái, nơm nớp lo sợ đi ra phía trước, mở to mắt, đầy mặt sợ hãi. Người trung niên duỗi ra làm cành đá lởm chởm hai ngón tay, điểm tại tiểu hài ấn đường bên trên, sợ đến đứa bé kia khẽ run rẩy, đã nghĩ quay đầu lại tìm ra ra hắn. Tay của trung niên nhân chỉ một khúc, biến thành năm ngón tay như chảo, nhanh chóng che ở tiểu hài đỉnh đầu, lại đột nhiên thu hồi, tà tà hướng về không trung cong ngón búng ra, trong miệng thấp quát, càn khôn mượn pháp, ngũ hành quý nhất. Một tia ánh lửa bị lăng không bắn ra, đã biến thành một quả cầu lửa, ở đỉnh đầu mọi người đùng một tiếng nổ vang. Trong sân lập tức tiếng kinh hô, kinh thán âm thanh, ong ong thành một mảnh. Tiểu hài cũng sợ đến lăng tại chỗ, không dám di chuyển bước chân. Hắn ngây ngốc dáng dấp, dường như trúng rồi bệnh tâm thần. Chương 122, pháp thuật. Nhìn trước mắt mọi người tiếng vọng, người trung niên đắc ý giơ cao bộ ngực, dường như quỷ khóc giống như giọng vang lên, này tiểu nhi bị du đãng cô hồn quấn quanh người, vừa mới đã bị sơn nhân ta thi triển ngũ hành trấn hồn thuật khu trừ, này cô hồn cũng bị thiên hỏa phần diệt. Lão hán tử tiến lên đỡ tôn tử, phu phu một tiếng quỳ xuống, dập đầu không ngừng, liên thanh nói cảm ơn, đa tạ tiên trưởng thi pháp, tiên trưởng pháp thuật thông thiên, làm người ta nhìn mà than thở. Giám tiên vấn trưởng, cháu của ta, này liền vô sự sao? Đối mặt nghi vấn, người trung niên bất mãn hừ một tiếng, bản sơn nhân mượn lực lượng của đất trời thi pháp, vì làm tôn tử của ngươi khu thai tránh họa. Làm sao? Chẳng lẽ ta trăm năm đạo hạnh giả bộ? Lão hán liên tục xua tay, vội hỏi, không dám mạo phạm tiên trưởng, đây là tiểu lão nhi một điểm tâm ý, mong rằng tiên trưởng vui lòng nhận. Nói, hán từ trong lồng ngực móc ra mấy khối bạc vụn, hai tay cùng kính dâng. Người trung niên lúc này mới ngữ khí hơi hoãn, không chút khách khí tiếp nhận bạc, dạy dỗ, tiên người đi tới này tục đuổi bên trong lịch lãm, cũng là muốn ăn cơm à. Mang tôn tử của ngươi về đi, nay tiểu nhi ngủ một giấc liền được rồi. Lao hán luôn mồm nói tạ sau khi, một tay lấy tiểu hài tử ôm vào trong ngực, tại mọi người chúc trong tiếng, đi ra khỏi sân. Tiên trưởng, lão bà tử cho ngài dập đầu. Cái kia bị người vợ nâng bà lão, tránh ra thân thể, tiến lên run rẩy địa hành lễ. Một bên người vợ không lay chuyển được bà cũng chỉ hảo trên mặt mang theo tu sắc, lập ở sau thân thể hắn, theo liêm nhậm thi lễ. Lao phu nhân không cần giữ lễ tiết, có chuyện kính xin nói đến. Người trung niên mắt lộ ra tinh quang, liếc mắt một cái bà Lao phía sau nữ tử trẻ tuổi, ngựa khi ôn hòa rất nhiều. Bà Lao đứng dậy, từ trong lòng móc ra một cái bao bố, xuất ra một khối ban hoàng ngọc bội được. Nàng có chút không muốn, vuốt nhẹ một phen sau, vừa ngoan tâm, đem ngọc bội phủng đến người trung niên trước mặt, nói rằng, đây là ta lão đầu tử kia di lưu lại ra truyền đồ vật, có thể con ta thành hôn 3 năm có thừa, ta này người vợ nhưng không ra ngực. Mắt thấy ta phát ra liền muốn đoạn hậu, lưu bảo vật này lại có tác dụng gì? Hôm nay liền hiến cùng tiên lờ cờ 59 lờ cờ không trưởng. Chỉ cầu tiên trưởng pháp thuật thông huyền, có thể làm cho ta phát ra khai chi tán diệp, lao bà của ta tử đó là làm trâu làm ngựa cũng làm cho. Mẹ! Vợ đã xấu hổ không chịu nổi, sâu sắc túi thấp đầu xuống, nhỏ đến mức không thể nghe thấy hô khẽ một tiếng. Loại chuyện này cũng chỉ có bà có thể nói ra, lại làm cho người vợ ở trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi. Người trung niên nhờ ánh lửa, đánh giá bà lão trong tay ngọc bội. Hắn gặp ngọc bội ban hoàng cổ phác, ôn nhuận như nước, trong lòng biết vật ấy bất phàm, hắn không khỏi trong lòng thiết hỉ. Luất trong dâu, người trung niên meo lại mắt tam giác, điểm gật đầu nói, ngọc bội kia cũng chỉ là tầm thường tục vật, ngã, cũng không gì lạ, không thèm khát. Chỉ là lao phu nhân một mảnh xích thành chi tâm, sơn nhân từ chối thì bất kính rồi. Bà lão vẫn chờ nói khẩn cầu tiên trưởng vạn chớ chối từ, đã thấy hai tay không không, ngọc bội đã không thấy bóng dáng. Người trung niên thỏa mãn dùng tay ấn ấn ngực, một đôi mắt tam giác, tại bà lao con dâu trên người đánh giá liên tục. Tiểu nữ tử này cũng bất quá 17, 18 tuổi, tuy bố y sai quần, nhưng cũng vóc người thức tha, tướng mạo thanh tú. Vung xuống cổ áo nơi, có thể thấy được cổ nhắn nhủi như chi. Người trung niên thanh khái một tiếng, thôn nuốt xuống nước bọn, mới cao thâm khó dò nói rằng, sơn nhân quan phụ nhân này, âm dương không điều, tuy mưa móc không ngừng, địa khôn nhưng không bị a. Chỉ có thi pháp sắp xếp âm dương, mới có thể càn khôn giao thái. Sang năm lúc này, lão phu nhân ôm tôn tử khi không phải việc khó. Bà Lao kinh hỉ nói rằng, như vậy rất tốt. Kính xin tiên trưởng thi pháp. Người trung niên con ngươi chuyển động, giả vờ trầm ngâm một phen, mới ung dung thong thả nói rằng, hôm nay sơn nhân thi pháp thứ số nhiều chút, sợ là làm trái thiên cùng a. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Ta nhi đại căn giã không ở nhà, bằng không thì định làm cho ta cái kia bất hiếu nhi tử tùy theo tí tiên trưởng khoảng trường, trái phải, cũng tốt có cái chủ ý không phải. Bà Lao gấp đến độ bóp cổ tay than thở. Nghe nói tiên trưởng tới, nàng liền vội vội vàng vàng mang theo người vợ chạy tới, không được nghĩ, vẫn là đã tới chậm. Nhìn trước mắt bà lão lo lắng dáng dấp, người trung niên cũng là thở dài một tiếng, trách trời thương người nói rằng, thôi. Sơn nhân luôn luôn lấy lòng dạ từ bi, liều mạng bị hư hỏng tu hành, liền giúp ngươi một hồi đi. Không đợi bà lão thi lễ đáp tạ, người trung niên vung tay lên, không thể nghi ngờ nói tiếp, cho ngươi người này con dâu trở lại, tắm rửa thay y phục. Đóng chặt cửa phòng. Trong vòng 3 ngày không cho phép ra khỏi phòng, không thể gặp người. Bà Lao nghe vậy vui vẻ, lại là một ưu, vội hỏi nói, chẳng lẽ ta con dâu muốn 3 ngày không ăn không uống? Tiên trưởng dục khi nào cách làm đây? Người trung niên hơi không kiên nhẫn, hắn phất phất tay, lạnh giọng nói rằng, phàm nhân mượn sơn nhân pháp thuật, đó là quanh năm không ăn không uống lại có ngại gì, huống hồ chỉ là ngăn ngắn 3 ngày đây. Sơn nhân ta tự có quyết đoán, trở lại làm theo liền có thể, không cần nhiều lời. Bà Lao không dám trái lời, liên thanh tán thành. Sơn nhân ta có việc đi đầu một bước. Người trung niên đột nhiên dương giọng hô một cổ họng, cả kinh tiểu viện mọi người nền cổ nhìn tới, chỉ thấy tiên trưởng vỗ một cái lưng ghế dựa, thân thể chậm rãi bay lên. Tiếng kinh hô bên trong viện mọi người quỳ xuống một mảnh, cao thấp không đồng đều cùng tiên trưởng gọi tiếng vang lên. Người trung niên kia dưới chân lại là yên vụ bước lên, dường như giống như cưới mây đập gió, tiếp ánh lửa lóe lên, thân ảnh liền biến mất ở trước mặt mọi người. Một phen kinh thán qua đi, trong viện hương dân lục tục tán đi, giáp ở trong đám người lâm nhất, cũng là trên mặt mang theo kinh ngạc, âm thầm lắc đầu. Vị người trung niên này thi pháp thời gian, lâm nhất liền tại đoàn người mặt sau quan sát, hắn vóc người đơn bạc, cái đầu nhưng không lùn, đứng ở nhân sau, ngược lại cũng thấy rõ. Hành sự cẩn thận làm đầu, lâm nhất trước sau không dám sử dụng thần thức tra xét đối phương. Nhìn thấy đối phương bắn ra quả cầu lửa, vẫn đúng là để hắn sợ hết hồn. Này thâm sơn cùng cốc thật đúng là có cao nhân hay sao? Có thể lâm nhất tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã gặp phố phường bách thái, thấy thế nào người trung niên này, đều không giống như là cái cao nhân. Thân tình hèn mọn, trong con ngươi thần sắc bất định, vừa nhìn đó là gian xảo giả dối đồ. Có thể trong viện 10, 20 cái hương dân, mỗi người đối với hắn coi như thần linh, Lâm Nhất tất nhiên là tồn cẩn trọng. Phải biết, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, chỉ bằng vào tướng mạo đến nhận rõ một người bên trong, thật sự là không đủ vì làm bằng. Có thể người trung niên bắn ra quả cầu lửa, lại huynh khác hẳn với pháp thuật. Ít nhất cùng Lâm Nhất thi triển pháp thuật không giống. Nhất thời bất cẩn, Lâm Nhất cũng không nhìn ra trong đó mánh khỏe, tự nhiên không tốt tự ý phỏng đoán. Mà người trung niên nhìn thấy ngọc bội lúc ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, để hắn âm thầm đoán thầm. Bất luận người này có thể hay không chữa khỏi phụ nhân kia bệnh kín, đây đều là một cái tham tài hạng người. Mà lấy đi bà lão trong tay ngọc bội thủ pháp, chỉ có thể cho thấy người trung niên thân cư võ công, vẫn là cùng pháp thuật hào không liên hệ. Cuối cùng người trung niên rời đi thời gian, náo động lên động tĩnh thật lớn, Lâm Nhất không kiềm chế nổi, lặng lẽ thả ra thần thức, lén lút quan sát đối phương, nhưng vẫn như cũ không biết cái kia yên vụ là như thế nào. Pháp thuật hình thành phong vũ lôi điện, đều là mượn lực lượng của đất trời, đống dưng mà ra. Có thể người trung niên dưới chân yên vụ, nhưng là từ áo bào hạ sinh ra. Áo bào bên trong may chút không biết tên đồ vật, những đồ vật này như thế nào sinh thành yên vụ đây? Lâm Nhất nghĩ không hiểu. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là nhìn rõ ràng, người trung niên rời đi lúc dùng chính là trong trốn giang hồ khinh công, trên người hắn cũng không một tia linh khí sóng chấn động. Mà người kia trong tay áo, cũng là may một ít mạc danh đồ vật, đó là sinh ra ánh lửa nguyên do, trong đó đến tuột cùng, tương tự làm người không rõ. Lâm Nhất lắc đầu cười khổ, thiên địa to lớn, thực sự là không gì không có. Cũng may hắn trong lòng vẫn là ung dung hạ xuống. Người trung niên này cũng không phải là người tu tiên, không biết pháp thuật của hắn tại sao. Như thế nào trị liệu nữ tử trẻ tuổi kia? Hồi tưởng người kia hành sự quỷ dị, Lâm Nhất âm thầm lưu tâm. Bà lao cùng con dâu đi qua bên cạnh lúc, Lâm Nhất hướng về một bên để. Trời tối thấy không rõ bóng người, bà lao chỉ cảm thấy một bên có người, ngược lại là nữ tử trẻ tuổi kia mở miệng nói, đa tạ rồi. Phải làm, không cần phải nói tạ. Lâm Nhất nhẹ giọng nói rằng, ồ, tiểu ca nhi khẩu âm không phải người địa phương. Bà lao lỗ thai ngược lại là dễ sử dụng, nàng dừng bước. Ta là đêm nay qua đường tá túc người, lão phu nhân phía trước xin mời. Lâm Nhất gật đầu ra hiệu, làm cho các nàng đi ở phía trước. Nhàn nhạt ánh trăng hạ, nữ tử trẻ tuổi mỉm cười đánh giá trước mắt ăn nói ôn hòa người trẻ tuổi, nói rằng, công tử đó là tùy theo giao lộ những này xa mã mà đến đi. Lại tại sao tới đây đây? Nàng nói xong, dường như nhận thấy được cái gì, vội lại thẹn thùng xoay người sang chỗ khác. Những người kia là ta đồng bạn, vừa mới vô sự đi dạo, liền tới nhìn một cái náo nhiệt. Lâm Nhất tùy theo hai người mặt sau đi chậm, hỏi tiếp, không biết tiên trưởng kia từ đâu đến? Chẳng lẽ thực sự là bất thế gia cao nhân? Hứa là tâm sự đã xong, bà lao hưng phấn nói tiếp nói, tiểu ca nhi kiến thức tiên trưởng thủ đoạn đi. Thật đúng là hoạt thần tiên giống như nhân vật đây. Nghe nói tiên trưởng này đến từ hải ngoại tiên sơn, mấy tháng trước vân du đến đó, tiên tung bất định. Ta phát ra thôn may mắn ngông tiên trưởng giá lâm, lần này ta có thể báo cháu, ha ha. Mẹ, đừng nói những thứ này. Nữ tử nhẹ giọng trách cứ. Bà lao không để ý lắm, cười nói, lao thân lớn tuổi, yêu lại nhải, vợ chớ trách ta. Tiên giải không tới đến phát ra thôn hai, ba lần, thực sự là chưa khỏi mấy người quái bệnh đây. Ngươi xem nhân gia thủ đoạn kia, không phải thần tiên lại là cái gì. Nếu tiên trưởng phân phó hạ xuống, vẫn là rất sớm trở lại, cho lão thân ngoan ngoan tắm rửa thay y phục, chờ đợi tiên trưởng thi pháp, có thể không dám khinh thường đi. Nữ tử ngượng ngùng xem, gặp Lâm túi đầu xuống bước đi, cũng không để ý hai người đối thoại, hơi cảm an ủi. Nàng cùng Lâm Nhất tuổi xấp xỉ như nhau, đối với này giống như tình hình, tự nhiên là thẹn thùng. Công tử, phía trước đó là hàn xá, kính xin đi vào uống chén trà nóng. Đi đến cửa nhà, bà con dâu lưỡng khách khí nói. Lâm Nhất lắc đầu nói rằng, có nhiều bất tiện, không dám quấy rầy nhau, cáo tử. Cùng bà con dâu biệt ly sau, Lâm Nhất nghỉ chân đánh giá bốn phía, trầm tư chốc lát, đi về. Chương 123, Thần Uy Sơn Nhân. Một hồi núi rừng đại hỏa, thiêu chết một tên đệ tử, cũng đem những này cắm trại lều vải thiêu không còn. Mấy ngày đến, Thiên Long phái người chỉ có thể lộ thiên ra túc. Lâm Nhất như cũ xuyên chính mình xe ngựa, còn dùng vải che mưa làm thành một vòng chắn gió. Để những này chịu đựng hàn lộ xâm thể các đệ tử, không ngừng hâm mộ. Nhưng hôm nay đến phát gia thôn, chúng đệ tử rất sớm nước nóng giặt sạch, cơm nóng lấp đầy cái bụng, Lâm Nhất cái kia xa dưới đáy chật hẹp ổ nhỏ, cũng không nhân để ý. Chỉ là đối với cái này nho nhỏ làng mà nói, Thiên Long phái 30, 40 người, vẫn là hiện ra quá nhiều. Ngoại trừ trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt có thể ở cùng một chỗ ở ngoài, còn lại các đệ tử chỉ có thể phân tán dừng chân. một gian phòng chứa tủi, cho dù là một gian thảo lều, cũng có thể chen vào đi hai người. Lâm Nhất không muốn tập hợp cái kia náo nhiệt, xa hạ nhiều một tầng cỏ khô, trải lên kỷ bị đệm giường, vải che mưa mảnh một vi, hắn rất là thoải mái nằm xuống, hai tay chầm ở sau gáy, nhắm mắt dưỡng thần. Tuần dạ đệ tử tiếng bước chân tình cờ vang lên, hai tiếng âm u thê lương kêu minh đi xa. Sơn thôn đêm đã khuya. Một bụi cỏ trước phòng, yên tĩnh không hề có một tiếng động, xem ra có người trong nhà đã ngủ đến trầm thủ. Một cái gầy gò bóng người phiêu hốt mà tới, nghỉ chân lắng nghe chốc lát, nhẹ nhàng phóng qua tường viện, đi tới nhà tranh trước cửa. Trong tay người này hàn quang lóe lên, đưa tay đẩy nhẹ, cửa phòng lặng yên không một tiếng động mà mở. Đông trong phòng bà Lao đang tự ngủ say, hứa làm mộng đến cái gì mỹ sự, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười âm thanh, đảo lộn hạ thân tử, không còn động tĩnh. Tây Úc là bà lão con dâu, nàng đã nghe đi theo bà phân phó, rất sớm tắm rửa, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, cùng y mà ngoạn. Nữ tử này có chuyện trong lòng, ngủ không vững vàng. Mông lung bên trong, có tinh táo nhiệt khí đập vào mặt, làm cho người phát ẩu, không thở nổi. Nàng mơ hồ bên trong mở mắt, trong bóng tối, chỉ cảm thấy một cái hình cùng quỷ mị mặt người chính hướng về phía chính mình. Nữ tử kinh hãi dưới, liền muốn kêu to, lập tức mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Mà lúc này, nằm ở xa dưới đáy Lâm Nhất, bỗng nhiên mở mắt. Chỉ chốc lát công phu, bóng người bay ra nhà tranh, chỉ là trên vai có thêm cá nhân, gầy gò thân hình có vẻ ung hơi lớn, nhưng không hiện ra trói buộc. Dưới chân một điểm, bay ra tường viện, thẳng đến thôn Nam mà đi. Xuất ra làng, bóng người liên tục, trong rừng cây, về phía trước chạy như bay. Sau nửa canh giờ, bóng người phía trước xuất hiện một chỗ cao mấy chục trượng núi nhỏ. Người này hơi làm dừng lại, thở hổn hển. Khí thô, liền hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy đi. Trên đỉnh ngọn núi một khu nhà rách nát bên trong tiểu viện, một gian phòng ốc bên trong chính đèn sáng hỏa. Bóng người một con nhào vào gian nhà, cú đêm giống như kêu la, sơn nhân ta đã trở về. Trong phòng mùi rượu xung trời, một mảnh hỗn độn. Hai cái quần áo xốc xếp người trẻ tuổi chính phục bàn buồn ngủ, nghe được động tĩnh, lập tức nhảy lên, từng người xoa lim dim mắt buồn ngủ, thấy là xấu xí người trung niên khiêng một nữ tử đi vào, vui vẻ nói, là sư tôn trở lại, ha ha, vẫn mang về một cái tiểu nương tử. Một cái nát khỏe mắt, sắc mặt tái xanh người trẻ tuổi, mắt lộ ra dâm quang, chê cười liền muốn đưa tay, nói rằng, không dám lao sư tôn bị liên lụy với, để đồ đệ đến ôm một cái. Ai u, sư tôn làm gì đã ta? Hi hi, tiểu tử ngươi đáng đời, chuyện tốt như thế nói cái gì cũng muốn sư tôn đi tới. Một cái khác thũng mí trên người trẻ tuổi cười đùa nói. Người trung niên đem trên vai nữ tử đặt ở góc phòng trên giường, kiệt kiệt tâm hiểm cười nói, hai cái thằng nhóc ngược lại là trùy sàm. Trước hết để cho sư phụ thế tiểu nương tử gieo xuống tiên trùng lại nói. Hắn không để ý phía sau lưỡng người trẻ tuổi thèm nhỏ dãi ba thước, rỗi ra cảnh khô giống như ngón tay, vội vã không nhịn nổi cưới mê man nữ tử quần áo, còn không quên khoe khoang nói, các đồ nhi, rất nhìn sư phụ hợp tu chi đạo. Sư tôn à, lão ra ngài một đường buôn ba, cũng không nghỉ ngơi một chút, những chuyện nhỏ nhặt này, liền do đồ đệ đại lao đi. Nắt con mắt người trẻ tuổi thiện ra mặt, hướng về trước tập hợp đi. Cút sang một bên, đừng vướng chân vướng tay. Người trung niên nhìn lại một cước đá quá khứ, trên mặt mang theo đắc ý nói rằng, sư phụ này thần uy sơn nhân tên tuổi không phải nói không, mấy chục dặm đường tính là gì, này liền cho ngươi nhìn một cái sư phụ long tinh hổ mãnh. Cái kia nát khỏe mắt người trẻ tuổi, đặt mông ngã trên mặt đất, gào khan hai tiếng sau, lại không cam lòng bỏ dậy. Thu mí trên đồ đệ gật đầu tán thưởng, sư tôn a, đệ tử nhất định phải hảo hảo tỉ mỉ, kha kha. Người trung niên đánh giá trước mắt lồi lõm co hưng thú nữ tử, cười dâm đãng lại đưa tay ra. Bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, một cái xa lạ mà thanh âm lạnh như băng ở bên trong phòng vang lên, thực sự là rắn chuột một ổ, còn không dừng tay. Thầy cho ba người đều là cả kinh, theo tiếng nhìn lại nhìn tới. Mở rộng cửa phòng đi vào một người tuổi còn trẻ, 17, 18 tuổi răng rấp, một thân áo bào cho, chỗ hông mang theo cái hồ lô rượu, chính chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo trầm biếm, mắt lạnh nhìn chăm chú vào ba người. Lâm Nhất vẫn là theo tới, cũng đúng lúc lên tiếng. Ngăn lại này bất lương thầy trò ba người làm ác. Thôn nhỏ không lớn, trong thôn phát sinh tất cả, đều chạy không thoát Lâm Nhất thần thức. Cái kia cái gọi là tiên trưởng, vốn là để hắn ngờ vực, để bà lao con dâu tắm rửa thay y phục ngốc ở trong phòng, càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nửa đêm canh ba lúc, khi bóng người một tới gần làng, liền bị Lâm Nhất phát hiện, cũng một đường theo tới. Mắt thấy nữ tử kia phải gặp ương, Lâm Nhất trong lòng giận lên. Đây là cái gì cho má tiên trưởng? Rõ ràng chính là lừa gạt tài lừa gạt sắc bất lương hạng người, mượn này xa xôi thôn nhỏ, hành này táng tận thiên lương chi hoạt động. Ngươi là người phương nào? Dám phôi sơn nhân chuyện tốt của ta, chán sống. Người trung niên tạm thời thu hồi sắc nghiệm, hắn đứng ở lưỡng đồ đệ trước mặt, hất cằm lên, thần sắc hoành lệ, vênh váo hung hăng. Cái đôi này mắt tam giác liếc chéo, rõ ràng không đem Lâm Nhất để vào trong mắt. Sau người lưỡng đồ đệ có chút kinh hoàng, có thể thấy mình sư phụ L8V8 cờ hờ giờ như vậy thần võ, hắn hai người sự can đảm cũng bắt đầu tăng lên. Nghe nói thầy ta tôn thần uy sơn nhân tên tuổi mạng. Tiểu tử, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, càng chờ khi nào. Hai cái đồ đệ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ma quyền sát trưởng ở phía sau nhảy lên. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn phô trương thanh thế ba người, trầm giọng nói rằng, ta là ai, ngươi không cần biết được. Có thể ngươi tại sơn giã thôn nhỏ bên trong, lừa gạt vô chi phụ nhụ, lừa gạt tài lừa gạt sắc, còn muốn nhân đối với ngươi quỷ bái, cảm ơn gái đức, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Thần uy sơn nhân ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, quái gở cười khẩy nói, tiểu tử, ha ha, ngươi khẩu khí thật lớn. Ta còn tưởng là người thế nào. Hôm nay đi ngang qua phát ra thôn tá túc người, đó là có ngươi một cái chứ. Sơn nhân sớm nghe nói Thiên Long Phái muốn trên đường đi qua nơi đây. Có thể nước giếng không phạm nước sông, Thiên Long Phái lại làm khó dễ được ta. Càng khỏi nói ngươi như thế cái tiểu tử miệng còn hôi sữa, còn muốn đến quản sơn nhân sự tình. Giết ngươi, Thiên Long Phái vẫn đúng là dám cùng ta thần uy đường là địch phải không? Lâm Nhất nghe vậy, nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm đối phương không tha, hỏi, Bắc Cương, Kỳ Sơn thần uy đường. Ngươi là thần uy đường người. Thần uy sơn nhân một vuốt trong râu, nhếch lên cằm, lộ ra đắc ý thần sắc. Nát khỏe mắt người trẻ tuổi tiến lên một bước, khoe khoang nói, thầy ta tôn nhưng là thần uy đường cao nhân, ở bên trong cửa địa vị tôn sùng, còn không mau mau hạ bái. Không bằng bái tại thầy ta tôn môn hạ, như thế này để sư tôn cũng chia người chút chỗ tốt. Thu mí trên người trẻ tuổi nuốt hạ ngụm nước, lưu luyến nhìn lại giường. Trước mắt người trung niên này võ công không thấp, cũng không biết làm sao sẽ thu hai người này vô lại đệ tử. Bất quá, người này có một thân không tầm thường võ công, lại giỏi về giả thần giả quỷ, làm hại trong thôn. Nguy hại càng sâu. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, lạnh lùng nói, thần uy đường thế nào? Thiên Long Phái thì lại làm sao? Nhàn nhạt uy thế từ Lâm Nhất trên người tản mát ra, lệnh thần uy sơn sắc mặt người ngẩn ra. Trước mắt người trẻ tuổi kia khí thế trầm ổn, nhược quên rừng sơn lập giống như vậy, khiến người ta không dám mạo phạm. Tiểu tử, ngươi thật không có nghe nói ta tên tuổi. Vẫn là không hiểu được thần uy đường lợi hại. Thần uy sơn nhân trần chờ hạ, đuổi hỏi một câu. Đây tột cùng là nơi nào nhô ra tiểu tử, trên người cái kia mơ hồ sát khí, làm người run rẩy. Lâm Nhất bĩu môi, nói rằng, ngươi là ai, có liên quan gì tới ta? Ha ha, hảo tiểu tử cuồng vọng. Thần uy sơn nhân đưa tay bắn ra, hai đạo hỏa quang liền chạy về phía Lâm Nhất mặt mà đi. Hắn mắt tam giác bên trong mang theo hung ác tàn khốc, nhai răng cười nói, đến nếm thử sơn nhân thần uy phích lịch hỏa uy lực đi. Thiêu chết hắn, sư tôn uy vũ. Sau người lưỡng đồ đệ, không mất thời cơ hô to trợ uy. Có thể trong nháy mắt, thầy trò ba người liền kinh hãi đến biến sắc. Lâm Nhất lập tại nguyên chỗ chưa động, hai đạo hỏa quang chưa tới trước mặt, bị hắn chỉ tay một cái, ánh lửa dừng lại, một trận, liền đột nhiên quay đầu về vồ tới. Thần uy sơn sắc mặt người đại biến, thân hình hơi động, sau này lui nhanh thời khắc, một chưởng đánh nát trên tường cửa sổ, thân thể co rụt lại, liền từ trước cửa sổ vọt ra ngoài. Ầm. Ánh lửa đột nhiên nổ tung, hai người kia làm đồ đệ, bị tung tóe hỏa tinh bắn trúng, nóng ngao ngao chực gọi. Lâm Nhất ống tay háo vung một cái, đánh về phía giường hỏa tinh bị thổi qua một bên, hai sợi chỉ phong xuất hiện giữa trời, hai cái vẫn còn bính khiêu ra hỏa, một con ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Nhìn thoáng qua trên giường nhỏ mê man nữ tử, Lâm Nhất thân hình lóe lên, nhảy ra trước cửa sổ, nhẹ nhàng rơi vào ngoài phòng. Sau nhà trên đỉnh núi, ngờ ngợ dưới ánh trăng, cái kia thần uy sơn người cũng chưa đào tẩu, mà là đứng ở trên đất trống, bãi đủ tư thế, đang chờ Lâm Nhất. Có thể tại ta phích lịch hỏa dưới lông tóc không tổn hại. Ngược lại là có ba phần năng lực. Tiểu tử cũng đừng cắn rỡ, sơn nhân còn có thủ đoạn. Thần uy sơn nhân cú đêm giống như âm thanh âm vang lên, thấy đối phương không biết sâu cạn đi tới, hắn kêu to, đi chết đi. Tùy theo hai tay múa, hơn 10 cái màu đen viên cầu chạy như bay mà đến. Ầm ầm ầm. Một chuỗi kịch liệt nổ vang, chấn động dưới chân núi nhỏ đều đang lay động. Đất rung núi chuyển thời khắc, trên đỉnh ngọn núi dựng lên một đại đoàn yên vụ, đem Lâm Nhất nuốt hết. Chương 124, Ngọc bội. Sơn nhân phích lịch đạn hạ, vạn vật đều thành bột mịn. Thần uy sơn nhân kiệt kiệt cười quái dị âm thanh hơi ngưng lại, chỉ thấy trên đỉnh núi, bình địa một trận cuồng phong thổi qua, yên vụ biến mất không còn tăm hơi. Hơn 10 trượng ở ngoài, người thanh niên kia bận tối mắt mà vẫn thong dong lập tại nguyên chỗ, tay áo không nổi, thần sắc như thường. Thấy thế, thần uy sơn nhân không khỏi lùi về sau một bước, ngạc nhiên mặc danh. Hơn 10 viên phích lịch đạn, đó là đầu mãnh hổ, cũng có thể hoành thành mảnh vỡ a. Uy lực như thế to lớn phích lịch đạn, càng không lay động được người trẻ tuổi kia mảy may. hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, quay đầu lại nhìn phía sau, cắn răng một cái, từ trong lòng móc ra cái to bằng nắm tay viên cầu, con mắt hơi chuyển động, nói rằng, nếu là ngươi dám tiếp được ta cái này dùng trời lôi, sơn nhân mặc ngươi sâu xé. Lời còn chưa dứt, thần uy sơn nhân cánh tay run lên, viên cầu mang theo ố ố phong thanh, đập về phía Lâm Nhất. Cùng lúc đó, hai tay của hắn liên tục, lại tung hơn 10 cái tiểu viên cầu, sau khi, liền cũng không quay đầu lại, xoay người nhảy xuống trên đỉnh ngọn núi. Phích lịch đạn uy lực không tầm thường, nếu không phải linh khí vòng bảo hộ che khuất trên dưới quanh người, cũng sẽ bị nổ thành cái hôi đầu hôi kiểm. Cái này thần uy sơn nhân gian xảo ác độc, hiện tại lại tung cái càng to lớn hơn viên cầu, không cần nghĩ, cái này càng lợi hại hơn, dễ, cái vốn không phải thân thể phàm thai có thể tiêu thụ. Không trách được người này hành sự không chút kiêng kỵ, vừa biết Thiên Long phái đi qua nơi đây, còn dám hành này thương thiên hại lý việc, nói vậy vẫn có ý thị. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Nhất thân hình loáng một cái, liền nhảy vọt đến giữa không trung, hai tay của hắn quơ tới, đem hơn 10 cái to nhỏ viên cầu cách không nhấc lên, thủ quyết một dẫn, này hơn 10 cái viên cầu liền càng nhanh chóng hơn đập trở về quá khứ. Vừa nhảy xuống trên đỉnh ngọn núi, thần uy sơn nhân đang định phát lực lao nhanh, lại nghe đến phía sau phong thanh, trong lòng biết không ổn. Sợ là tung đi dung trời lôi cùng phích lịch đạn lại không nghe sai khiến. Hắn gấp hướng một bên né tránh, nhưng những kia to nhỏ viên cầu thế đi càng tận, đồng nhiên liền đã đến phía sau. Thần uy sơn nhân đã là không thể tránh khỏi. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, như bình địa kinh lôi, chấn động lòng người. Phích lịch đạn mang theo dung trời lôi, đồng thời tại thần uy sơn nhân bên người nổ vang. Theo một đoàn yên vụ bay lên, tiếp theo đó là tản chi thị tiết như mưa rơi ra. Lâm Nhất từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống thân hình, hắn một mặt ngạc nhiên lắc đầu một cái. Như vậy đinh thai nhức góc rung động, cũng thật là kinh người, có thể thấy được những này viên cầu uy lực càng sâu. Như là nắm giữ những này rung trời lôi, căn bản không cần e ngại cái gì giang hồ cao thủ, mặc ngươi là người nào, đều sẽ tại trong một tiếng nổ vang, hóa thành hư ảo. Lẽ nào này thần uy sơn nhân thực sự là kỳ sơn thần uy đường người? Thần uy đường ở trong giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái địa vị cùng thực lực. Hay là cùng những này phích lịch đạn, dung trời lôi phân không ra. Nhưng là người này thì làm sao có thể sẽ lưu lạc đến tận đây, làm lên thu ác đồ, hành ngạt sự bất lương hành vi đến đây. Chỉ là, cái này thần uy sơn nhân không kịp lên tiếng, đã bị nổ thành trăm nghìn khối. Đến tột cùng làm sao, trước mắt đã không thể nào khảo chứng. Lâm Nhất ánh mắt tại trên sườn núi thoáng nhìn, duỗi tay chảo một cái. Bên ngoài mấy trượng trên đất, bay lên không bay tới một vật, bị hắn cầm trong tay nhìn kỹ. Mang theo hoàng ban ngọc bội. Chính là cái kêu bà lao đưa này thần uy sơn nhân tạ lễ. Bà lao định không ngờ rằng, một lòng cần y, nhưng chỉ là dẫn sói vào nhà, liền con dâu cũng bị đáp tiến vào. Mà bị những này mông muội vô tri hương dân, kính như thần linh thần uy sơn nhân, bị chính mình dùng trời lôi hoanh thành mảnh vỡ, cũng coi như là gieo gió thì gặt bão, có tội thì phải chịu. Người này cái kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, toán là có chút môn đạo. Bất quá những này lừa bịp nhân thủ đoạn, không đáng nói đến hay. Ngọc bội vào tay, bắt đầu trơn. Vừa là bà lao ra truyền đồ vật, hẳn là không tầm thường đồ vật. Chỉ là vật ấy càng chưa bị hủy diệt, xem như là may mắn. Lâm Nhất thưởng thức trong tay ngọc bội, liền muốn đem nó cuộn vào trong lòng, giây lát, nhưng lại lần nữa giơ tay lên, tinh tế tỉ mỉ lên. Ngọc bội có gần nửa cái bàn tay to nhỏ, song diện hoa văn tinh mỹ cổ phác, cùng bình thường ngọc bội không cái gì không giống, cũng không có linh khí sóng chấn động. Có thể thần thức nhìn thấy, nửa chỉ dày ngọc chất bên trong, càng mơ hồ lún vào một cái đồ án. Khiến cho Lâm Nhất hiếu kỳ chính là, này đồ án là một cái trận pháp. Lâm Nhất trong tay có tứ tượng kỳ, có thể diễn sinh mấy bộ khá cụ uy lực trận pháp được. Thêm vào từ lục cung huyền nguyên chân nhân lưu lại trong ngọc giản, hắn đối với tu tiên giới sử dụng trận pháp một đạo, biết đại khái. Ngọc bội lún vào trận pháp, có thể làm lùi địch, phòng thân tác dụng, rất là kỳ diệu. Chỉ là ngọc tài có giá trị không nhỏ, thêm nữa Lâm Nhất tình hình kinh tế, trong tay túng quẫn, cũng vô tâm tư làm những đồ vật này đến cân nhắc. Bây giờ nhưng lần đầu nhìn thấy có khảm trận pháp ngọc bội, để hắn đối với này sinh ra hứng thú. Thần thức tinh tế rót vào ngọc bội bên trong, một cái quy tắc đồ án xuất hiện ở trong đầu. Đồ án đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Ngũ hành phân chia, cũng đại thể nhìn ra rõ ràng. Chỉ là vì sao, tại ngũ hành bài tự bên trong, một mạnh hơn so với kim, thủy, hỏa, thổ cái khác bốn hành đây. Lâm Nhất tay cầm ngọc bội, nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc. Sau nửa canh giờ, khoe miệng hắn nhếch lên. Bừng tỉnh trạng mở mắt, trong con ngươi lộ ra hiểu ra vẻ. Ngọc bội nắm chặt trong tay, chậm rãi lĩnh hội, càng làm cho lòng người tự nhiên bình tĩnh. Này ngũ hành chi mục, có tính khí bao hàm dưỡng tâm thần công dụng. Đây là một cái dưỡng thân ngọc bội, người thường bên người đeo, cả người có chút ít tích lợi. Đó là tại nhà đại phú, như vậy ngọc bội cũng hẳn là có giá trị không nhỏ bảo vật. Không ngờ rằng, hẻo lánh thôn nhỏ bên trong bần cùng nông hộ trong nhà, cũng có như vậy đồ tốt. Ngọc bội kia niên đại xa xưa, chính là bà lao ra truyền đồ vật, tùy theo đã xảy ra bao nhiêu sự, lại trải qua thế nào một phen năm tháng, liền không biết được. Vậy đơn giản sáng tỏ trận pháp đồ án, tuyệt đối không phải thần thức lún vào, còn đến tốt cùng, Lâm Nhất suy đoán không ra. Dường như thần uy sơn nhân giống như vậy, những này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, tương tự làm người khó có thể sáng tỏ. Có thể thấy được, tên lừa đảo cũng có môn đạo. Đồng dạng, thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngọc bội kêu bên trong trận pháp, tuy nói không biết người phương nào dùng loại nào thủ pháp làm ra, chỉ có thể nói, thế tục, vẫn có cao nhân tồn tại. Mà tu tiên giới ngọc bội, nhưng là dụng thần thức diễn trận sau lún vào trong đó, sau đó có cơ hội, hay là muốn nhiều thử nghiệm. Lần này ngẫu nhiên nhìn thấy ngọc bội, để Lâm Nhất đối với trận pháp một đạo, lại nhiều hơn một phần thể ngộ. Trở lại trong kia phá cửa sổ gian nhà, xem trên mặt đất hai cái vô lại, Lâm Nhất nhíu mày. Này hai người định cùng cái kia thần uy sơn nhân ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mới hố là thầy trò. Loại người này, sống sót hại người, chết rồi ngược lại là sạch sẽ. Trên giường nữ tử mê man bất tỉnh, là bị thần uy sơn nhân điểm huyệt ngủ. Ngã, cũng không vội ở vì đó mở ra, cũng tránh khỏi một phen miệng lưỡi phiền phức. Nhân cứu liền được, những chuyện khác, thật sự là không cần hỏi đến. Lâm Nhất chép lại trên giường nữ tử, thiểm nhập trong màn đêm. Sáng sớm đến lúc, phát ra thôn một chỗ trong sân nhỏ. Phát ra một tiếng nữ tử kinh hô. Mẹ, người xem đây là cái gì, gia truyền ngọc bội bản thân trở lại. Trên xe ngựa, chân nguyên tử hai chân cúi tại ngoài xe, không có gì vãng ngồi nghiêm chỉnh, cũng không còn bình thường cao nhân phái đoàn, ngược lại là có mấy phần xa phu tư thế. Bên đường, cây cối liền với cây cối, mạn vô tận đầu, vẫn là cái kia nhất thành bất biến phong cảnh. Tự tiến vào Hồng Châu sau đó, tại gặp phải hương chấn trên, mua xong nợ đồng bọc hành lý cùng lương khô những vật này, hơi làm ngừng lại sau. Thiên Long phái mọi người, ngày đi đêm nghỉ liên tiếp đi 7 ngày. Như trước tại rừng cây hạ xuyên hành, mỗi ngày, bên đường phong cảnh vẫn như cũ, xem lâu, để chân nguyên tử cũng chẳng án, chớ nói chi là những đệ tử trẻ tuổi này. Mọi người đều muốn sớm ngày đi ra rừng cây, dưới chân tự nhiên sắp rồi rất nhiều. 7 ngày trôi qua, gần 1.500 dặm lộ trình, bị Thiên Long phái một nhóm để tại phía sau. Tiểu tử, ngươi này đạm bạc tâm tính, nếu là tu đạo, tất nhiên có thành tựu A. Chân nguyên tử buồn bực ngán ngẩm nói. Lâm cả đêm một người xuyên xa để ngủ, ban ngày bên trong lái xe cũng là trầm mặc ít lời, đối với bên người nhiều ngày bất biến phong cảnh, cũng không để ở trong lòng, trầm ổn tâm tính lệnh lao đạo cũng cảm khái lên. Trước sau đều là nhìn không thấy phần cuối rừng cây, lâu như thế, liền cũng tập mãi thành thói quen. Đạo trường nhưng là tâm có thiên địa, không lo tiêu khiển đây. Lâm vừa ngẩng đầu nhìn trời, cùng đường rộng bằng nhau nhất tuyến thiên không, trước sau như một, chật hẹp mà không có phần cuối. Ha ha. Tiểu tử ngươi đó là lao đạo tiêu khiển, có ngươi nói một chút thoại, chuyến này cũng không tịch mịch ra. Chân nguyên tử ánh mắt liếc chéo, trên mặt mang theo ý cười. Lâm Nhất cũng cười, nói rằng, có đạo trưởng đồng hành, hy vọng. Bất quá đạo trưởng ra ngoài đi xa, còn có đồ đệ đi theo, cũng là việc vui a. Chân nguyên tử xì một tiếng, máng, cái kia lương tiểu tử thúi, không dành thế sự, toàn bộ sửng sốt đầu tiểu tử, toàn không còn ở nhà lúc linh động, cũng làm cho lao đạo ta bận tâm không ít. Đó là cái kia phong vân điểm huyệt tay, học nhiều ngày, cũng không tiến triển, khí chết ta rồi ngự khí thăm thẳm vừa chậm, nói tiếp, thường nói, dòm ngó một đốm biết toàn cảnh, gặp một diệp mà chi thu. Tiểu tử ngươi nghi, nhưng là lật xem một lần ta phong vân điểm huyệt tay, liền đem ta bạch vân quan bất truyền bí mật học được, để lão đạo trong lòng thật là chịu khổ sở. Nói đến chỗ này, chân nguyên tử xoay người nhìn thoáng qua Lâm Nhất, lại vớt râu ngẩng đầu lên trước nhìn, có chút ít dụng ý nói rằng, ngươi khi nào có thể đem điểm huyệt tay thi triển một. Hai đây. Đối với này, lão đạo khá là chờ mong đây. Lâm Nhất làm ra suy tư dáng dấp, nói rằng, nếu là mạnh trưởng lão bọn họ biết được ta học bạch vân quan điểm huyệt tay, đạo trưởng suy đoán một thoáng, sau đó sẽ như thế nào đây? Có thể làm sao? Cùng lắm thì chụp ngươi ra ngoài, chẳng phải chính hợp ý ta. Chân nguyên tử không phản đối nói rằng, nay bạch vân điểm huyệt tay, là đạo trưởng truyền cho ta, không hẳn chính là ta Lâm Nhất xúc phạm môn quy. Ta nghĩ, mạnh trưởng lão bọn họ, ngược lại là sẽ buộc ta giao ra điểm ấy huyệt tay được. Đạo trưởng, ngươi nói có thể hay không như vậy đây? Lâm Nhất nhếch miệng nở nụ cười. Chân nguyên tử một phát bắt được Lâm Nhất cánh tay, trừng mắt, kiên quyết nói rằng, không được, tuyệt đối không được. Không có lao đạo cho phép, ngươi không thể đem điểm huyệt tay chuyện cho người khác. Lâm Nhất ánh mắt tìm đến phía trước, hắn có chút khó khăn nói rằng, kể từ đó, đạo trưởng muốn xem ta thi triển môn tuyệt học này, hay là muốn chờ đợi cơ duyên rồi. Tiểu tử thúi. Lại cùng lao đạo đến ngón này. Chân nguyên tử thần sắc vừa chậm, phẫn nộ một ngã ống tay áo. Đạo trưởng, chúng ta lại muốn trì hoãn chút công phu rồi. Chân Nguyên Tử nghe Lâm Nhất ngữ khí có biến, gấp hướng trước nhìn lại. Quả nhiên, người trước mặt mã ngừng lại. Chương 125, Thần Uy Đường. Phía trước giao lộ, bị 10, 20 cái cưỡi ngựa người chặn lại rồi. Trên ngựa người đều thân mang áo bào đen, nhẫm trên miệng hoa văn một viên sấm sét đánh dấu. Nguyên lai là Thần Uy Đường người, dọc theo con đường này, thực sự là không cần thiết dừng lại. Chân Nguyên Tử nhẹ giọng tự nói. Xem ra, đạo trưởng đối với Thần Uy Đường biết rất nhiều, không ngại nói nghe một chút, cũng tốt để tiểu tử được thêm kiến thức a. Lâm Nhất nói rằng, tiểu tử này cũng biết khiêm tốn hướng về học. Chân Nguyên Tử tay niệp râu dài, liếc mắt một cái Lâm Nhất, không thấy có gì dị thường, mới mở miệng nói rằng, Bắc Cương băng tuyết đỉnh, trên đỉnh ngọn núi nhiều năm tuyết động không thay đổi, dưới chân núi nhưng cây xanh tỏa bóng, nhất sơn bốn mùa cảnh không giống, liền nói chính là kỳ sơn. Bất quá, nơi nào cự này còn có cách xa ngàn dặm. Nhóm người này hẳn là nghe thấy được cái gì tin tức, mới tới rồi đi. Nay Thần Uy Đường ngược lại là không có cái gì cao tuyệt võ công, chỉ là có một loại lôi đỉnh tuyệt kỹ, tương đương lợi hại. Lâm Nhất ánh mắt lóe lên, hỏi tới, tỉ mỉ như thế nào đây? Chân Nguyên Tử lắc đầu nói rằng, bên trong đến tuột cùng, lão đạo biết rất ít. Chỉ hiểu, biết được tuyệt kỹ này dường như ám khí giống như vậy, làm người khó có thể chống đối. Người trong giang hồ, bình thường không muốn trêu chọc bọn hắn. Đạo trưởng tận mắt chứng kiến quá lôi đỉnh tuyệt kỹ sao? Lâm Nhất hỏi. Không có. Chân Nguyên Tử lại nói, mấy năm trước, Thần Uy Đường trưởng môn sư đệ không đi chính đạo, bị trục xuất sân môn. Này người trong giang hồ trên không chuyện ác nào không làm, nhưng không người có thể quản. Nghe nói một trong số đó tay lôi đỉnh tuyệt kỹ, uy lực vô cùng, không người địch nổi. Nghe được nơi này, Lâm Nhất lộ ra vẻ chút cổ quái thần sắc được. Cái kia cái gì Thần Uy sơn nhân, sẽ không đúng dịp đó là trưởng môn kia sư đệ đi. Chỉ là người này đã thành cho bụi, người này là không phải người đó, chỉ sợ là có không đầu bàn xử án. Lúc này, che ở giao lộ nhóm người này bên trong. Một cái hơn 30 tuổi tráng hán nhảy xuống ngựa đến, hắn hướng về phía Thiên Long phái đám người ôm quyền nói rằng, tại Hạ Kỳ Sơn Thần Uy Đường trưởng môn đệ tử Lôi Báo, xin kính chào. Xin hỏi, có phải hay không Thiên Long phái cao nhân đến nơi này? Tại Mạnh Sơn ra hiệu hạ, Liêu Chí Liêu đường chủ thúc một chút dưới trướng mã, tiến ra đón, cất giọng nói, tại hạ là Thiên Long phái hổ giao đường Liêu Chí, không biết vị này Lôi huynh, ngăn cản đường đi của ta, sở dục như thế nào? Cái kia Kỳ Sơn Lôi Báo. Đối mặt Liêu đường chủ kiêu căng thần tình không để ý lắm, hắn cao giọng trả lời, tại hạ tôn trưởng môn dụ lệnh, do gió xin đợi các vị cao nhân, cũng có chuyện diễn trần. Nghe nói Thiên Long phái đệ tử đi về phía đông, ta Thần Uy Đường không dám có không an phận chi nghĩ, càng không dám hơn mạo phạm chư vị thiên uy. Trưởng môn khiển đệ tử đến đây, chỉ vì hơi biểu tức lòng. Lôi đình vung tay lên, mặt sau trên ngựa lại nhảy xuống hai người, giơ hai con hộp gỗ đi tới. Hắn nói, chư vị cao nhân lần đi đường xá gian nguy. Khó tránh khỏi mạnh mẽ nghèo thời gian. Trường môn đặc mệnh tại hạ, dâng lên ta Thần Uy Đường phích lịch đạn 200 viên, chấn thiên lôi 10 viên, lấy tráng cảnh tượng. Mong rằng chư vị vui lòng nhận, lấy toàn ta Thần Uy Đường phần này thành ý. Liễu đường chủ nghe vậy sửng sốt, bất tiện chủ trương, gặp lại sau mạnh trưởng lão cùng quý thang đám người đi lên phía trước, hắn vội xuống ngựa để quá một bên. Thiên Long phái mọi người cũng nên lại là một hồi chém giết, không ngờ đến nhân ra là cười theo mặt, đến tặng lễ. Trong khoảng thời gian ngắn, không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể có mạnh trưởng lão đến làm quyết định. Thần Uy Đường lôi đỉnh tuyệt kỹ, danh chấn giang hồ. Chỉ là uy lực của nó làm sao, đến chưa từng tận mắt nhìn thấy. Mạnh Sơn trên mặt không có biểu tình gì, trầm giọng nói rằng. Lôi báo làm như sớm có sở liệu giống như vậy, đối với Mạnh Sơn thi lễ nói rằng, vị tiền bối này, tại hạ liền biểu thị một phen, nếu là quá yếu nhiều chư vị, kính xin nhiều thông cảm. Thiên Long phái mọi người cùng Thần Uy Đường đám người trong lúc đó, vẫn còn cách xa hơn 20 trượng. Lôi báo phất tay để một tên Thần Uy Đường đệ tử, cầm một viên tiểu viên cầu, hướng về một bên rừng cây đi đến. Cách xa 10, 20 trượng nơi, đệ tử kia giương tay ném đi, viên cầu ra tay, đập ở bên ngoài mấy trượng một gốc cây to bằng cái bát trên cây. Ầm. Một tiếng điếc thai nổ vang, kinh động lên một mảnh tiếng ngựa hí, cây kia đã bị chặn ngang nổ thành hai đoạn. Thiên Long phái mọi người đã là trợn mắt ngoác mồm, mà Lôi báo cùng phía sau người đều thần sắc như thường. Nếu là những này Thần Uy Đường người, đồng thời đem những này viên cầu ném mạnh lại đây, chỉ sợ duy nhất có thể làm, đó là quay đầu bỏ chạy. Mạnh Sơn âm thầm kinh hãi, như vậy như lôi đỉnh một đòn, không người có thể ngăn a. Tiền bối, này phích lịch đạn uy lực bất phàm, mà một viên chấn thiên lôi có thể chống đỡ 10 viên phích lịch đạn, uy lực kinh người mà lại luyện chế không dễ, liền không vì chư vị biểu thị. Lôi báo thần thái cung kính, lời nói cử chỉ bên trong, lộ ra trầm ổn lão luyện. Mạnh Sơn gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát, hắn trọng mi dựng thẳng lên, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, cất giọng nói, lễ hạ với nhân tất có sở cầu, thần uy đường đã có như vậy lễ trọng đem tặng, không biết muốn ta Thiên Long phái làm được gì đây. Lôi Báo ôm quyền cúi đầu, đáp, không dám, thần uy đường chỉ cầu Thiên Long phái đi về phía đông vạn dặm đường bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió. Ngày khác chư vị khải toàn, nếu có đan dược thần binh, thần uy đường nguyện dùng phích lịch đạn cùng chấn thiên lôi trao đổi một, hai. Mạnh Sơn ha ha cười lạnh một tiếng, đúng như dự đoán, thần uy đường vẫn là đánh chính mình tính toán mưu đồ. Bất quá quyền không đánh tặng lễ nhân, thần uy đường những này phích lịch đạn uy lực không thể khinh thường, ngược lại là chuyến này một sự giúp đỡ lớn. Cân nhắc một phen, hắn nói rằng, ta chính là Thiên Long phái trưởng lão Mạnh Sơn, thần uy đường hảo ý, ta lĩnh hạ. Nếu là sau đó có thể trao đổi đan dược, hoặc là có bọn ngươi nói tới thần binh, ta Thiên Long phái đương nhiên sẽ không quên người thần uy đường. Lôi Báo lại là ôm quyền cảm ơn, như trước chấp lễ rất cùng, hắn phất tay để đệ tử trình lên hộp gỗ, nói rằng, phích lịch đạn cùng chấn thiên lôi đều có trá chi phong khỏa, thời gian sử dụng bóp nát trá xác ra tay liền có thể. Tựa như Mạnh trưởng lão nói, ta thần uy đường kính hậu chư vị tin lành. Trước mắt này Lôi Báo xử sự ổn thỏa, lối đời lão luyện, vẫn là trưởng môn đệ tử, càng là thần uy đường y bắt truyền nhân, cũng không phải có thể khinh thường. Mạnh Sơn âm thầm gật đầu, phất tay để Liễu Đường chủ tiến lên đỡ lấy hộp gỗ sau khi, sắc mặt hắn xoay một cái, bắt đầu cười ha hả, khôi phục ngày xưa hào phóng thô cuồng răng rớp, cao giọng nói rằng: "Lôi Báo, sư phụ ngươi thu rồi một cái hảo đồ đệ a. Đường xa xa xôi, bất tiện trì hoãn, có hay không?" Lôi Đình hướng về bên cạnh lóe lên, ôm quyền nói rằng: "Cung tiễn tiền bối." Sau người thần uy đường đệ tử phân hai hàng, nhường ra đại lộ. "Tiểu tử, đi a." Chân Nguyên Tử ở một bên nhắc nhở. Nhìn trước mắt bất ngờ tất cả, Lâm Nhất lắc đầu một cái. Nay thần uy đường đại lao viên chạy tới, vì Mạnh trưởng lão ngôn từ hàm hồ một câu hứa hẹn, liền đem chính mình môn bên trong lợi khí, chắp tay đưa lên, khiến người ta thực sự nghĩ không hiểu. Hắn run tay một cái trên dây cương, xe ngựa chậm rãi chạy. Thiên Long phái mọi người vênh váo tự đắc từ thần uy đường đệ tử trước mặt đi qua. Có thể người sau cũng không cam lòng vẻ, đàng hoàng làm ra cùng tiễn dáng dấp. Đi ra rất xa sau đó, thần uy đường nhân tài lên ngựa rời đi, vẫn chưa như dĩ vãng người giang hồ như vậy đến đây dây dưa. Tâm có suy nghĩ, Lâm Nhất không nhịn được mở miệng hỏi, đạo trưởng, này thần uy đường làm như thế làm, có thể chiếm được cái gì? Tiểu tử, ngươi cho rằng thần uy đường lại mất đi cái gì? Chân Nguyên Tử phản hỏi một câu. Không công đưa ra phích lịch đạn cùng chấn thiên lôi a. Lâm Nhất không chút nghĩ ngợi, thuận miệng trả lời một câu. Ha ha, những này phích lịch đạn cùng chấn thiên lôi, dùng hết rồi còn gì nữa không? Chân Nguyên Tử cười nói. Tự nhiên là không có, đây là thần uy đường bất truyền bí kỹ, người khác sợ là luyện chế không ra. Lâm Nhất nói rằng. Chân Nguyên Tử vớt râu ha ha nở nụ cười, tự nhủ, ồ. Thì ra là như vậy. Lão đạo cố làm ra vẻ bí ẩn, dẫn tới Lâm Nhất khỏe miệng cong lên, lộ ra ý cười. Thần uy đường chuyến này dụ ý, kỳ thực không khó suy đoán. Lâm Nhất cũng không phải là suy nghĩ thần uy đường mất đi cái gì, mà là lẫn nhau song phương đều có thể được cái gì. Thần uy đường động tác này nhìn như không công đưa lên phích lịch đạn cùng chấn thiên lôi, cuối cùng có thể cái gì cũng không chiếm được. Kỳ thực cái này cũng là thần uy đường điều có thể làm duy nhất lựa chọn. Đứng ở thần uy đường lập trường đến xem, dục từ Thiên Long phái trong tay đạt được chỗ tốt, chỉ có thể là thượng, trung, hạ ba sách. Thượng sách tự nhiên là cùng Thiên Long phái cùng Trung Hải ngoại đan dược thần binh, bất quá nếu như phái người cùng Thiên Long phái đồng hành, Thiên Long phái lại sao đáp ứng. Dường như Bạch Vân Quan Chân Nguyên Tử như vậy, lấy quan chủ tôn sư hạ mình với Thiên Long phái đệ tử một nhóm, thần uy đường cũng là không làm được. Trung sách là lấy lòng Thiên Long phái, làm ra vi cánh sau đó tư thái, để ngày sau có chút chia lãi. Hạ sách đó là mạnh mẽ theo Thiên Long phái, ngươi đi đâu vậy ta liền đi theo nơi nào. Lấy hiện nay Thiên Long phái cường thế, không cần nhiều động não, cũng có thể biết được, chờ đợi song phương, chỉ có chém giết một đường. Pháp tử bên trên, đến tử trong đó vậy. Thần uy đường lùi lại mà cầu việc khác. Đưa ra dùng xong sẽ không có phích lịch đạn cùng chấn thiên lôi, lấy này lấy lòng Thiên Long phái. Như vậy, căn bản không cần làm ơn mất công sức, chỉ đợi những này du lịch đệ tử ngày khác trở về thời gian, thần uy đường liền có thể hôm nay kết hảo tình, tới cửa thảo cái điểm tốt. Thiên Long phái ở trên giang hồ tuy nói là một nhà độc đại, nhưng cũng hiểu được ân uy đều xem trọng, cương nhu cũng có đủ cả. Đối với chủ động lấy lòng thần uy đường, Thiên Long phái đương nhiên sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Những này làm người động lòng đan dược thần binh. Liền cũng là Thiên Long phái thị uy cùng kỳ ân thủ đoạn hay nhất. Có chuyện hôm nay làm nền, đối với thần uy đường mà nói, ngày mai không chỗ nào thất, đó là có thành quả. Thiên Long phái một đường sát phạt quả đoán, gạt bỏ không ít trong trốn giang hồ đối địch thế lực. nhưng đối với chủ động lấy lòng giang hồ đại phái, vẫn là tận lực lung lạc, để tránh khỏi chính mình trở thành người cô đơn. Bây giờ chỉ cần làm ra cái không đầu hứa hẹn, liền có thể đem Tam Sơn bên trong Kỳ Sơn Thần Uy Đường Thu làm thủ hạ, không chỉ có cho giang hồ đồng đạo một cái chính nghĩa thì được ủng hộ hảo danh tiếng, đối với môn phái nào, cũng là một cái uy hiếp. Những này giang hồ môn phái, ngươi lửa ta gạt, tranh đấu không ngớt, làm người nhìn chán ghét. Lâm Nhất lắc đầu một cái, đem những thứ đồ ngổn ngang này để qua sau đầu. Nhìn bên cạnh chân nguyên tử, hắn không khỏi thầm than lão đạo này chấp nhất được. Một môn phái cái bẫy người nhà, bỏ qua trong nhà tất cả, mang theo lưỡng đồ đệ, vạn dặm xa xôi, san phong lộ túc, bước lên một cái không biết cũng không qua đường. Chân nguyên tử thầy trò hay là vì đan dược thần binh mà đến, có thể Lâm Nhất rõ ràng, lão đạo này có cùng mình sư phụ đồng dạng kiên trì. Trong lòng mỗi người mộng tưởng cũng khác sức phi nhau, cái kia phân chấp nhất, rồi lại như vậy nhất trí. Nay từ từ hành trình bên trong, Lâm Nhất, cũng chỉ là một cái đi đường nhân. Chỉ là, hồng trần giang buộc, lợi dục chứng nhãn, ai sẽ ngã vào ven đường, ai có thể đi được xa hơn đây. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Hướng đạo. Tiểu tử, có phát hiện gì không? Chân nguyên tử ngữ khí ung dung, thần thái nhàn nhã ngắm nhìn xa xa. Mặt trời mới mọc quang huy hạ, vạn vật bao hàm động, sinh cơ vô hạ. Cây cối hy thiếu, ngày này cũng trống trải rất nhiều. Phong, hướng mặt thổi tới, cuốn lấy Lâm Nhất tùy ý buộc ở sau gót tóc dài. Hắn mắt nhìn phía trước, khoe môi nết lên ý cười nhàn nhạt. Cùng thần uy đường người phân biệt sau, nhân mã tiến lên, lại qua hai ngày. Hai bên đường cây cối dần dần thưa thớt lên, đỉnh đầu một đường chật hẹp bầu trời, cũng như là xé đi tầng ràng buộc, xanh thẳm màn trời càng bắt đầu sinh động. Móng ngựa nhẹ nhàng, thiên long phái một nhóm, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Chân nguyên tử thẳng tắp thân thể, khá là thích ý chậm rãi xoay người, nói rằng, cuối cùng cũng coi như chạy ra, phía trước hẳn là xa châu địa giới đi. Ha ha, quá xa châu đó là cao xương. Nói đến chỗ này, hắn khỏe mắt khinh nễ, thử nói, tiểu tử ngươi lại thu lao đạo làm chi. Nga, cao xương đó là kinh thành. Liền cái này cũng không biết. Cô lậu quả văn nột. Bị lao đạo nhìn ra tâm tư, Lâm Nhất cười khổ không lên tiếng. Nguyên lai cao xương thành đó là kinh thành, từ không có người nói với hắn quá những thứ này. Cấu ngươi, Lâm Nhất còn tưởng rằng cao xương là một châu thành vị trí nghi, thế cho nên bị lao đạo chê cười một hồi. Thương quốc to lớn, rất nhiều địa danh có ước định mà thành xưng hô, không thể từng cái biết rõ, cũng chúc tầm thường. Huống hồ hắn một cái lần đầu đi xa nhà tiểu từ đây. Chỉ là, nhiều trong kinh thành, hiển hách vương hầu cư, cái gọi là binh cường quốc phú, thế tụ một thành. Chính mình liền một quốc gia chi đều xưng hô đều không rõ ràng, cũng thật là cô lậu quả văn đây. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất không khỏi tự rêu khinh cười lên. Tiểu tử, lại mù nghĩ gì thế, nhìn ngươi mừng, rỡ, hừ. Tiểu tử này nở nụ cười, liền không chuyện tốt, rất tán thành chân nguyên tử, không khỏi khẽ hừ một tiếng, lấy đó bất mãn. Hắn nói, Sa Châu chính là ngàn dặm quốc dã, vô bờ đồng cỏ, này ngược lại là một chỗ tốt. Sa Châu cùng Viêm Châu, Diệp Châu, Mâu Châu, Vân Châu, Nam Châu đầu đuôi đụng vào nhau tụ thế, bảo vệ quanh kinh thành, chính cái gọi là Long Bảng Hổ Cứ Đế Vương Châu A. Còn có Thương Thủy tự Bắc mà xuống, Kinh Sa Châu, quá kinh thành, đông đi biển rộng. Ha ha, đi tới nơi này, người ta cự biển rộng cũng là không xa đi. Chân nguyên tử tâm tư sợ là thuận thủy bay tới hải lên rồi. Lâm Nhất nhưng suy nghĩ, Sa Châu cùng Viêm Châu, Diệp Châu, Mâu Châu, Vân Châu, ngầm có ý ngũ hành số lượng, chẳng lẽ chỉ là một loại trùng hợp. Đi tới vào lúc giữa trưa, mọi người trước mắt từ từ rộng rãi lên. Bất chi bất giác, cái kia nương theo một đường rừng cây, từ trước kia vô biên vô hạn, lập tức biến mất không thấy. Mà dưới chân đường, thoáng như đi đến cuối con đường. Thiên Long phái mọi người dừng bước, khắp nơi cảm khái. Đây là một mảnh trống trải vô ngần thảo nguyên. Liên miên đến chân trời dưới cỏ khô. Sa tắc cúi mới nở, phồn thịnh núc ních dâng lên vào mí mắt. Trước mặt gió thổi tới, giã tính bên trong lộ ra mấy phần xuân khí tức. Dựa xe ngựa, Lâm Nhất ngồi ở trên cỏ, khinh hạp một cái thiên thu phước, ánh mắt đạm viễn. Lam thiên hạ, một con chim diều hâu tại cô độc bay lượn, tịch mịch bồi hồi. Bất động trường cánh bỗng hơi thu lại, hóa thành một tia chớp màu đen, mạnh mẽ hướng về trên đất chắt đi. Đông nhiên trong lúc đó, theo một tiếng sắc nhọn mà cao vút để mình, chim diều hâu đập cánh bay lên. Một đôi móc sắt hạ, một con thỏ hoang hãy còn phí công giấy rủa. Lâm Nhất khỏe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, hắn ánh mắt chớp động, cầm hồ lâu ngón tay cấm không ngừng run rẩy một thoáng. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ nhiều hét dài một tiếng, như chim tờ VNF tờ không hát diều hâu, một bước lên trời, ngạo tiếu bầu trời. Cao cao tại thượng chim diều hâu, là cô độc, cũng nhân phần này cô độc, mà có bầu trời của chính mình. Đi ra khỏi Tùng Lâm bao trùm Hồng Châu sau, Thiên Long phái mọi người hơi làm ngừng lại, kế tục hướng về Mênh Mông thảo nguyên nơi sâu xa xuất phát. Khi lạc nhật tung xuống màu vàng kim ánh chiều tà, vô bờ thảo nguyên thoáng như một mảnh màu vàng nóng hải dương. Xa xa, hơn 10 đỉnh dân chăn nuôi màu trắng liều chiên, tản mát ở giữa, như mây trên trời đóa bay xuống thế gian, lại phảng phất mấy viên chân châu tại cuộn sóng bên trong hiện lên. Đi vào, liều chiên ở ngoài, có thô một hàng rào quay chung quanh, cách đó không xa, còn có thành đàn dê bò quyển ở chung một chỗ. Vài con cao to mục dương quyển, nhè răng phệ hào. Liều chiên bên trong nên đi ra thân mang bì bảo một nhóm người, trên mũ hạ, là đỏ thâm sắc khuôn mặt trên chân thành nụ cười, tùy theo mà đến, còn có nóng hổi cây dầu sở. Đây là trên thảo nguyên, một cái tầm thường tiểu gia tộc. Tổ tôn bốn bối mấy chục thanh nhân, tại trên thảo nguyên du mục, sinh tồn, sinh sôi. Đương ra người là một cái hơn 70 tuổi lão nhân, thân thể không sai, tuy đầy mặt nếp nhăn, nhưng bước chân mạnh mẽ. Mấy con trai cũng đều 40, 50 tuổi, đều đầy mặt phong sương, to lớn khôi ngô. Mười mấy cái tôn tử cũng đều thành niên, từng cái cường tráng, dũng mãnh. Háo khách tập tục, tại trên thảo nguyên, nguyên do đã lâu. Nhà này nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương ra lão nhân bắt chuyện Mạnh Sơn đám người tiến vào lều chiên tự thoại, phân phó con cháu giết một con ngưu cùng 10 con dương, cũng chuẩn bị rượu ngon, khoản đãi đường xa mà đến khách nhân. Buổi tối lửa trại bay lên, khách và chủ ngồi vây quanh một vòng, uống rượu, ăn thịt, lớn tiếng đàm tiếu, sung sướng một đường. Lâm Nhất ngồi ở xa xa một góc, bưng lên một bát mã nai tiểu, nếm trải một cái, chua sót, mang theo một tia vị ngọt, mùi rượu nhàn nhạt, vào miệng, lối vào mềm mại, còn có một chút sữa mùi tanh. Nhíu nhíu mày, hắn thả xuống bát rượu, chợt hét một tiếng, vẫn đúng là không quen. Hảo hán tử có thể nào không uống rượu đây? Một cái vang dội giọng vang lên, mang theo phong thanh, một cái cường tráng người trẻ tuổi đặt mông ngồi ở Lâm Nhất bên cạnh. Người này hắc hồng khuôn mặt trên, hai mắt có thần. Hắn bưng lên một bát sữa tiểu, lộ ra một loạt không công hàm răng, lớn tiếng cười nói, ta gọi Ô Đoán, còn không biết vị hảo huynh đệ này đại danh đây. Đến, ta trước tiên mời ngươi một bát. Nói xong, người trẻ tuổi kia không cho đối phương chối từ, dương lên cái cổ, sùng sục, trong chớp mắt đem một chén rượu uống cái sạch sẽ. Lau miệng, hắc đen con mắt bị lửa trại ánh đến sáng sủa, trùng Lâm cười một tiếng nói, tới phiên ngươi. Lâm Nhất cười khổ lắc đầu, trần trơ hạ, vẫn là bưng lên bát rượu, nói rằng, ta là Lâm Nhất. Này bát rượu kính Ô huynh rồi. Học Ô Đoán dáng dấp, hắn đem một chén rượu cũng uống cái sạch sẽ. Ha ha. Hảo huynh đệ, đây mới là nam nhi bản sắc. Ô Đoán hài lòng vỗ một cái Lâm Nhất bả vai, cười lớn lên, lại lấy tay chỉ một cái chính mình mấy cái huynh trưởng, nói rằng, ta thảo nguyên hán tử, từ nhỏ liền uống này mã nai tiểu, mới có thể trở lên như ngựa khỏe giống như cường tráng. Đến, ngươi huynh đệ của ta cộng ẩm một bát. Rượu vào miệng sau, Lâm Nhất dư vị một thoáng. Cũng không phải là rất khó uống. Thấy đối phương như vậy hào sảng, hắn triển mi nở nụ cười, lại ngã bát rượu, cùng với đối ẩm. Ô Đoán 20 ra mặt tuổi, tiểu lượng không nhỏ, liên tục tìm Thiên Long phái đệ tử uống rượu. Lâm Nhất lấy khối tiêu hoàng dê nướng thịt, từ từ ăn. Thịt rất thơm nộn, thỉnh thoảng đến một cái sữa tiểu, ngược lại cũng thích ý. Chủ và khách đều vui vẻ, mãi đến tận nguyệt trên trung thiên, mới từng người nghỉ tạm. Một đêm quá khứ, mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời. Thiên Long phái khởi hành thời gian, Lâm Nhất mới phát hiện, chuyến này bên trong có thêm cái kia gọi là Ô Đoán người trẻ tuổi. Nghe chân nguyên tử nói chuyện, hắn mới hiểu rõ. Tiến vào thảo nguyên nơi sâu xa, trời nắng cũng còn tốt, có nhật nguyệt ngôi sao có thể biện, vẫn có thể tìm tới đại thể phương hướng. Nếu là trời đầy mây thời gian, mênh mông thảo nguyên bên trong, cực dễ lạc lối đường xá. Chỉ có sinh ở tư khéo tư thảo nguyên nhân, mới có thể tại thảo nguyên bên trong đi tới như thường. Vì vậy, Thiên Long phái lưu lại ngân lượng, bảo kiếm, thuốc trị thương làm ân tình. Thỉnh Ô Đoán làm chuyến này hướng đạo. Ô Đoán chỗ hông đừng đem loan đao, yên ngựa trên mang theo một tấm dương cung còn có hai túi tên. Sau người vẫn mang theo một con ngựa, mặt trên đà có lều vải cùng lương khô. Cái này thảo nguyên hán tử ngồi trên lưng ngựa, có vẻ uy vũ thần khí, nhìn dáng dấp đối với chuyến này rất là hưng phấn, hắn cùng Liêu Đường chủ đám người đi ở phía trước đội ngũ. Thiên Long phái một nhóm, tiến vào thảo nguyên sau khi, lại đi hai ngày, dần dần đến thảo nguyên nơi sâu xa. Xem khắp nơi, một mảnh mù mịt. Đều là không khác nhau chút nào cỏ khô, đó là hơi có chập trùng địa thế, cũng không khác nhau gì cả, khiến người ta không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Bất quá có Ô Đoán làm hướng đạo, ngược lại không ngu những này, mỗi đêm cắm trại nơi, cũng hầu như có thể tìm tới nguồn nước. Lâm Nhất cũng với thảo nguyên này hán tử kính phục lên, chỉ có quanh năm ở khu vực này sống qua người, mới có thể như Ô Đoán như vậy, đem to như vậy thảo nguyên ký ở trong tim. Lều chiên chỉ là chỗ ngủ, mà thảo nguyên này, thì lại là nhà của bọn họ. Sắc trời rụng muộn, mây đen cuồn cuộn, lại đi một canh giờ, liền muốn do Ô Đoán mang theo đoàn người tìm kiếm đêm nay cắm trại địa. Trên đỉnh đầu trời âm u, cũng không để mọi người để ở trong lòng. Ngược lại là tại trên thảo nguyên, lên phong cũng tốt, trời mưa cũng được, cũng không có chỗ tránh được, chỉ có thể tùy ngộ nhi an. Chỉ có Ô Đoán trên mặt không còn nụ cười, mang theo vài phần lo lắng thần sắc, một mình đánh mã đi ở đoàn người đằng trước. Đó là cái gì? Phía trước đệ tử có người hô. Đó là chó sói, trên thảo nguyên chó sói. Có người đáp. Lâm Nhất cũng chưa từng thấy qua chó sói, tùy theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau cách xa 20, 30 trượng, chẳng biết lúc nào cùng lên đến 4, 5 con màu xám chó sói, dài đến cùng khuyển gần như. Chỉ là những này đuôi chó sói rủ xuống, cùng thân thể, bốn vo rơi xuống đất không hề có một tiếng động, chăm chú nhìn phía trước mọi người. Những này xuất sinh, đợi ta giết chết. Đột nhiên nô ra vài con dã lang, như thế kiêu ngạo trắng trợn ở phía sau điểm hành, chọc giận Thiên Long phái đệ tử. Phía trước một ngựa quay đầu chạy trở về, hướng về dã lang đến đón. Chương 127, sói tới. Tốt lắm sự người, chính là tính khí táo bạo Diêu tử, hắn rút ra trường kiếm, rồi ngựa thẳng đến một con dã lang mà đi. Nay một tiểu đàn sói tổng cộng 5 con, gặp có người cưỡi ngựa vào tới, thay đổi cẩn thận răng dấp, nhanh chóng làm thành nửa cung tròn, nhai răng cánh cung, bộc lộ bộ mặt hung ác. Dẫn đầu con kia chó sói thoáng lùi về sau, để quá Diêu tử đầu ngựa, liền đột nhiên nhảy một cái, đánh tới. Diêu tử khỏe môi nhếch lên cười gằn, trên tay hắn ngân quang lóe lên, một đồng huyết vụ phún tắt mà ra, chó sói thủ phi tại giữa không trung, thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất. Còn lại 4 con chó sói hướng về một bên nhảy lên né tránh, nhất thời không dám hướng về trước, nhưng cùng thân thể, hướng về phía trên ngựa, lập tức Diêu tử, rít gào không ngừng. Cái kia trắng toát răng nhọn, mang theo thèm nhỏ dãi. Chó sói tình bên trong lạnh lẽo bạo ngược tâm ý, làm người sợ hãi. Diêu tử nhưng là đắc ý dừng mã thế, một vòng đầu ngựa, mò xuống thân thể, đưa tay nhấc lên chó sói thi đuôi, giơ lên thật cao. Hắn hướng về phía vài con nhe răng nhếch miệng dã lang mắng, một đám lông tạp xuất sinh, tới một người ra ra giết một cái, mau cút, lại khiêu khích giống như vung một cái trong tay chó sói thi, tung một mảnh đỏ tươi mưa máu, cả kinh vài con dã lang vội giáp vị viên thoán. Diêu sư huynh uy vũ. Mấy tên đệ tử lớn tiếng khen hay. Lệnh Diêu tử càng đắc ý, hắn cười ha ha, quay đầu ngựa lại, giơ chó sói thi chạy trở về. Ô Sai một mình đi ở phía trước, ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày. Thiên tượng dị thường, nguyên lai muốn đi cắm trại địa không thể dùng, muốn một lần nữa tìm một người, cái. Nếu làm nhân ra hướng đạo, cũng không có thể phụ lòng ra ra sự phó thác, cũng muốn để nhóm người này bội phục Ô Sai là hảo hán tử mới được. Có thể vốn định muốn đi chỗ đó, làm đêm nay cắm trại địa vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chỉ là... phạm vi mấy chục dặm bên trong, lại không gì khác nơi hảo đi tới. Vẫn muốn tâm sự Ô Sai, đã nhận ra phía sau động tĩnh. Hắn quay đầu lại nhìn lên, sắc mặt đại biến, vội vàng hô to, không muốn a. Ném xuống, nhanh ném xuống. Nhìn Ô Sai đầy mặt sợ hãi dáng vẻ, mọi người không rõ vì sao. Diêu tử con mắt một phen, không để ý nói rằng, ta còn muốn lột ra ăn thịt đây. Vứt cái gì vứt? Ô Sai gặp Diêu tử không để ý tới hắn, gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh. Hắn đánh mã chạy đến Mạnh Sơn trước mặt, thất kinh nói rằng, bọn ngươi đắc tội lang thần, là muốn gặp báo ứng. Mạnh trưởng lão đang tự rủi ngựa chạy chậm chậm, nghe vậy, sắc mặt hắn lạnh lẽo, lập tức lắc đầu nói rằng, chúng ta cũng không tin cái gì lang thần, cũng không thể để những này xuất sinh cứ như vậy theo chứ. Ô Sai thật dài thở dài, hắn ngửa đầu nhìn Ô nặng nề bầu trời, bất đắc dĩ nói, vào thảo nguyên, liền muốn kính thảo nguyên quý củ. Bây giờ bọn ngươi giết ra làng, vẫn đem chó sói huyết bỏ tắt khắp nơi đều là. Mặc dù bọn ngươi không tôn ta thảo nguyên tập tục, cũng có thể không tin lang thần, có thể bọn ngươi thật sự không sợ trêu chọc đến bầy sói sao? Biết trên thảo nguyên bầy sói có bao nhiêu đáng sợ sao? 3, 5 con dã lang, có thể dễ dàng giết chết, có thể nếu như 30, 50 con. 300, 500 con đây. Nếu là tin ta Ô Sai, mau chóng đem chó sói thi ném xuống, lại cầu trời cao phù hộ. Hay là, chúng ta có thể miễn đi một hồi tai họa, chỉ là... lời còn chưa dứt. Ô Sai nền cổ viễn vọng. Xa xa, có ô ô tiếng kêu truyền đến. Chỉ là, đã chậm. Ô Sai quay đầu lại, trong thần sắc lộ ra mấy phần tuyệt vọng, hắn tầng tầng thở dài, sờ sờ eo hạ loan đao, nắm chuôi đao bàn tay lớn, có chút run rẩy. Lập tức, Ô Sai trên mặt mang theo vẻ giận dữ, ánh mắt bốc hỏa, oán hận chừng một chút Diêu tử. Ô ô tiếng kêu liên tiếp, lúc đứt lúc nối, rất xa, lại phảng phất rất gần. Đó là dã tiếng chu của lang. Không biết có bao nhiêu chó sói tại gầm rú. Tuy không thèm để ý Ô Sai trong miệng nói tới lang thần, có thể Mạnh Sơn đối với thảo nguyên nhận thức, vẫn là nông cạn rất nhiều. Hắn đánh giá một chút cái kia nhân lo lắng mà lo lắng ô sai, không khỏi suy nghĩ lên. Tiếng sói tru càng lúc càng gần, tưởng tượng thấy kết bè kết lũ mà đến bầy sói, Mạnh Sơn sắc mặt khẽ biến, hắn trầm giọng quát lên, Diêu tử, nghe ô sai, tốc đem chó sói thi thể ném. Diêu tử không dám cãi mệnh, chúng đệ tử cũng thu hồi vui cười, từng người theo tiếng viễn vọng. Tiếng kêu thê lương kia làm người lo sợ bất an. Ô sai, là ta môn hạ đệ tử không nhìn được trên thảo nguyên quy củ, vừa mới đắc tội. Ngươi xem, trước mắt như thế nào cho phải. Tình ngộ lại Mạnh Sơn, mang theo vài phần áy náy nói rằng. Ô sai thần sắc hơi hoãn, hắn hai hàng lông mày trói chặt, do dự chốc lát, cắn răng một cái, hai mắt trợn tròn, trầm giọng quát lên, đây là duy nhất biện pháp, đi theo ta. Ô sai thúc vào bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, vọt ra ngoài. Mau mau đổi tới. Mạnh trưởng lão cánh tay vung lên, Thiên Long phái mọi người khẩn trương lên, đi theo ô sai mặt sau, mau chóng đuổi theo. Hai chiếc xe ngựa lạc ở phía sau, cũng may còn có vài tên hổ giao đường đệ tử sau điện, để trong lòng người an tâm một chút. Lâm run lên một cái dây cương, con ngựa chạy trốn nhanh chóng, xả đến trên xe ngựa hạ lắc lư. Chân Nguyên Tử cùng lưỡng đồ đệ ở trên xe tọa đến ngược lại là chắc chắn, không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Phía trước Kim Khoa xe ngựa chạy cũng không chậm, bất kể là ai, đều không muốn hãm sâu trong bầy sói. Mọi người một đường chạy gấp hơn nửa canh giờ, đến một gò cao nơi ngừng lại. Gò cao dựa lưng một dòng suối nhỏ. Suối nước không rộng, sâu cạn không rõ. Nếu là bầy sói vây tới, ít nhất có mặt sau suối nước cách trở, không đến nỗi bốn phía thụ địch. Trước mắt địa thế để đáy lòng của mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có này tuổi trẻ thảo nguyên hán tử, như trước thần tình lạnh lùng, hắn cùng Mạnh trưởng lão sau khi thương nghị, mọi người đem ngựa thu nạp tại trong đó, dựa lưng suối nước, chiếm cao phà, làm thành rộng 10-20 trượng, hiện lên cánh cung hình trận thế. Hai chiếc xe ngựa y suối nước bị bãi thành hai cái sừng, một là bù đắp nhân thủ không đủ, một cái khác cũng là một cái bình phong, bảo vệ Thiên Long phái mọi người cánh. Mạnh trưởng lão tại ô sai hiệp trợ hạ, đối mặt sắp đến nguy cơ, đâu vào đấy làm chuẩn bị. Xa xa chó sói gào thét âm thanh, càng ngày càng gần. Bầu trời mây đen bốc lên, bóng đêm hàng lâm. Cao pha hạ, để mấy đống cỏ khô. Đây là ô sai đề nghị, đến lúc đó đem nhen lửa lên, có thể ngăn trở bầy sói đột kích tư thế. Ô sai đem lọ tên bên trong tiễn toàn lấy ra, song song cắm trên mặt đất, hắn trên mặt không có biểu tình gì nhìn chằm chằm phương xa. Là một cái trên thảo nguyên hán tử, ô sai đối với bầy sói đáng sợ, là không thể quen thuộc hơn được. Những này dã lang, là trên thảo nguyên tinh linh, là thảo nguyên thần. Chúng nó là trên đời này, chỉ đứng sau nhân khôn khéo tồn tại. Dã lang giả dối, thù dai, tổng thể yêu thành đàn xuất động. Nếu là có lang vương dẫn dắt, bầy sói liền có hồn, đem không cách nào chiến thắng. Đối với dân chăn nuôi mà nói, bị chó sói ngậm đi vài con dương, cắn chết một con ngưu, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Trừ phi đem hết thể dã lang cùng lang vương giết chết, bằng không thì, chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình hàng rào, đóng kỹ chính mình môn, đem ăn vụng dã lang đuổi đi đó là. Thứ không ai dám cùng bầy sói đối nghịch. Bằng không thì, mảnh này thảo nguyên, sẽ không còn yên tĩnh. Mạnh trưởng lão, cho ngươi người thu nạp chút, không muốn kéo dài đến quá xa. Còn có, nhân lúc này, nắm chặt tan ít thứ. Đêm nay, đêm rất gian nan. Gặp lại sau những này Thiên Long phái người, đã bày ra và một tám cùng người chém giết tư thế, ô sai có chút ít lo lắng nói rằng. Mạnh Sơn vô phách ô đoán vai, cười ha ha nói, ta Thiên Long phái đệ tử, mỗi người có thể hàng lòng phục hổ. Bình tĩnh đừng nóng. Ô sai thấy đối phương lộ ra không để ý lắm thần tình, hắn muốn nói lại thôi, chỉ có thể ngầm thở dài. Ngựa bị dỡ xuống khiến đi, Lâm Nhất xe ngựa bị một côn chống đỡ, sát bên suối nước bày ra. Hắn ôm ấp trường kiếm ỉ ngồi ở cỏ xa tiền, trong miệng nhưng ăn lương khô, làm ra gối giáo trở sáng dáng dấp. Lâm Nhất cùng Chân Nguyên Tử lưỡng đồ đệ đạt được phân phó, ba người sứ mệnh, đó là dựa xe ngựa bảo vệ cái này giản dị trận thế cánh tả, đừng làm cho bầy sói tập kích đi vào liền thành. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong hai người, ma quyền sát trưởng, từ lâu nóng lòng muốn thử, bị Chân Nguyên Tử dừng lại, một trận tàn nhẫn mạng, mới trở nên thành thật chút. Chân Nguyên Tử bị Mạnh Sơn hoán chạy, vẫn đầy cõi lòng thâm ý để Lâm Nhất nhiều tha thứ. Đối với này, Lâm Nhất tự nhiên là giả bộ hồ đồ. Lửa trại bị giấy lên, chiếu lên bốn phía sáng trưng, vừa mới hắc vân ép đỉnh làm cho người ta mang đến nghẹt thở, tùy theo vừa chậm. Xe ngựa bên tay phải, là mấy vị hổ giao đường đệ tử, Thiên Long phái đệ tử nòng cốt, cùng với một thanh nhi sư tỉ muội, đều cùng Mạnh trưởng lão đồng thời, canh giữ ở cao pha chính diện, còn lại đệ tử bàn luận xôn xao, mang có mấy phần bất an, bốn phía nhìn xung quanh. Lâm Nhất vị trí xe ngựa bên này, muốn quặng cu é một ít. Vỗ vỗ trên tay lương khô mảnh vụn, không để ý tới Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong hai người bất mãn, Lâm Nhất ý theo dáng dấp cầm lấy hồ lô, uống một hớp rượu, lúc này mới ung dung rút ra trường kiếm, khiêu xuống xe ngựa. Hắn hướng về phía sư huynh kia đệ hai người nhe răng nở nụ cười, sói tới. Nguyên Thanh, Nguyên Phong hai người lập tức nhảy dựng lên, vung vẩy trường kiếm trong tay, vội la lên, chó sói ở nơi đâu. Bên ngoài hai dặm, Lâm Nhất Trường kiếm xa xa một điểm bầu trời đêm, nghiêm trang nói. Lâm huynh đệ, không phải ta nói ngươi, làm người muốn phúc hậu. Nguyên Thanh giơ tay vũ cái đẹp đẽ kiếm hoa, cái kia trắng non tuấn lãng trên khuôn mặt tất cả đều là xem thường thần sắc. Nguyên Phong cũng theo khà khà cười nói, Lâm huynh đệ, muốn trầm chủ khí, có sư huynh của ta đệ ở đây, không cần kinh hoàng. Ta làm sao không tử tế? Ta tại sao lại dễ kích động? Hai vị sư huynh, nếu không, theo ta đi bên ngoài hai dặm nhìn một cái. Lâm Nhất đứng ở bên cạnh xe ngựa, lắc đầu, hướng về phía trên xe hai người trêu ghẹo nói. Nguyên Thanh học Lâm Nhất dáng dấp, co miệng lên, phẫn nộ nói rằng, ngươi thôi đi, nếu là như vậy, không bị sư phụ mạ tử mới là lạ. Nguyên Phong thì lại chỉ vào Lâm cười một tiếng nói, Lâm huynh đệ nhà, chính ngươi đến liền là, cần gì phải lôi kéo huynh đệ của ta hai người đây. Lâm Nhất hai vai hơi dựng ngược lên, tả hắn nói, ta nói bên ngoài hai dặm có chó sói, là huynh đệ ngươi hai người không tin à. Ta cần gì phải nhiều hơn nữa đi một chuyến đây. Ngươi liền hồ huynh hoang đi, bên ngoài hai dặm có hay không chó sói, ngươi cũng có thể biết. Sợ là cái kia ô sai hướng đạo cũng không ngươi lợi hại đây. Nguyên Thanh lắc đầu cười nói. Lâm Nhất cũng là ha ha nở nụ cười, ta đã nói sai. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Nhất, đang định nói chào phúng, ai biết hắn nụ cười vừa thu lại, nhìn về phía bóng đêm nơi sâu xa, chậm rãi nói rằng, vừa mới vẫn ở bên ngoài hai dặm, hiện thời cách xa nhau bất quá bên trong hứa, có càng nhiều sói tới. Chương 128, chó sói đột kích. Lâm Nhất lời còn chưa dứt, ô ô tiếng sói chu càng tới gần, tại nhân bên thai vang vọng, lệnh nhân tâm thần không yên. Nguyên Thanh sư huynh đệ hai người, đồng nhiên đứng thẳng ở trên xe ngựa, nắm chặt lấy trường kiếm trong tay, ý chí chiến đấu sục sôi. Mấy đống lửa trại đem gò cao phụ cận chiếu lên sáng rực, xa xa bóng đêm, cũng càng thêm có vẻ tối om om. Vi làm một quyển mọi người, đều trợn to hai mắt nhìn tới. Trong bóng tối, đông nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng xanh lục, dường như bay lượn nhảy lên đom đóm giống như, cái kia ánh sáng xanh lục càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, khách lạc lạc. Một tia chớp đâm phá thâm trầm màn đêm, rọi sáng thiên địa. Trong lòng mọi người cả kinh, không đợi thở được một hơi, chỉ thấy ban ngày bỗng nhiên lóe lên tức hùng, cái kia ánh sáng trong phút chốc đến chỗ, do gần cùng viễn, lít nha lít nhít, đếm không hết dã lang, che ngập bầu trời mà đến. Chó sói tình điểm giữa điểm ánh sáng xanh lục, mang theo khát máu ý lạnh, thẩm thấu lòng của mỗi người để. Gò cao bên trên, một thanh nhi nửa tấm miệng nhỏ, quên mất kinh hô, nàng chăm chú lôi kéo Từ sư tỷ cánh tay không tha. Từ sư tỷ muốn an ủi sư muội, tự thân nhưng không nhịn được địa run rẩy. Hai người nhi rúc vào với nhau, sợ hãi mà nhìn về phía cái kia chúng quanh nảy lên, nhe răng gào thét dã lang, chậm rãi áp sát. Đó là kinh nghiệm lâu năm chiến trường, nhìn quen to nhỏ tình cảnh Mạnh Sơn, diện với trước mắt tình hình, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nó mẹ, cái này cần có bao nhiêu chó sói a? Quý Thang vẻ quyết tâm địa lắc lắc đầu, muốn xua tan trong lòng từng trận hàn ý hắn nắm chặt lấy năm đấm, chần chờ chốc lát, hướng về phía Mạnh trưởng lão nhỏ giọng nói rằng, có muốn hay không phát lửa khói? Đối mặt khổng lồ như vậy bầy sói, 30, 40 người vẫn là 40, 50 người, đều không khác nhau gì cả, mười mấy người kia nếu như phá tan những này bầy sói giam giữ, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây. Nghĩ đến đây, Mạnh Sơn lắc đầu một cái, kiên quyết nói rằng, không cần, là chuyện vô bổ. Ô sai hai mắt sáng quắc, sau đầu gân xanh nổi lên. Tay trái của hắn nắm thật chặt dương cung, tay phải chậm rãi từ trước mặt xuyên thành một loạt tên lông bên trong, rút ra một nhánh, khoát lên dây cung trên. Về sau phun ra một cái trường khí, trong thanh âm mang theo hàn khí nói rằng, này đàn sói không dưới 2,3 ngàn con, bên trong chắc chắn lang vương, lần này. Ha ha, mặc cho số phận đi. Một bên chân nguyên tử, sắc mặt tâm trầm, cau mày, không nói một lời. Nhiều như vậy dã lang, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Liền mãnh hổ đều sợ hãi đàn sói, đừng nói 30, 40 người đối mặt này mấy ngàn con dã lang. Mên ngông thảo nguyên bên trong, có thể chạy trốn tới nơi nào. Vậy tại một chỗ ngựa, càng là đánh hơi được khí tức tử vong đến. Sợ hãi để những này sẽ không nói chuyện xúc sinh môn, khí lên, sao động bất an. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong, như xét đánh giống như, cương ở tại xe ngựa bên trên, thì thào tự nói, chuyện này. Đây là nơi nào đến nhiều như vậy chó sói a? Lần thứ nhất gặp nhiều như vậy chó sói, Lâm Nhất cũng là tê cả da đầu, hắn từ lâu đem thần thức kéo theo xuất ra. Vượt quá 3.000 con dã lang, hướng về phía mục tiêu duy nhất. Chạy cao pha trên đống lửa tụ tập mà đến. Nay vẫn chưa thể thôi, còn có càng nhiều dã lang nối liền không dứt xông vào thần thức. Lâm Nhất âm thầm nhếch miệng, những này dã lang quá thù dai đi, cái kia đang ghét Diêu Tử giết một con chó sói, càng sẽ làm tức giận nhiều như vậy dã lang, quá làm người khó mà tin nổi. Bên ngoài một dặm một chỗ gò đất trên, một con không phải bình thường dã lang xuất hiện ở Lâm Nhất trong thần thức. Nay càng là một con màu trắng dã lang, cái đầu rõ ràng cao hơn cái khác dã lang một đầu, ngẩng cao chó sói thủ, chân trước trụ địa, thần tình kiêu ngạo địa cứ ngồi. Bốn phía dã lang tựa như là không dám tới gần, đem nó làm thành một vòng tròn. Nay con bạch lang nền cổ phát sinh ô, một tiếng gầm rú, bốn phía dã lang đều là thân thể chấn động, lập tức tình bên trong ánh sáng xanh lục càng tăng lên, từng cái từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, đem Thiên Long phái mọi người vị trí gò cao chăm chú vây nốt. Vạn vật đều có quân thần cao thấp cùng chủ thứ phân chia, hình thành thiên địa trật tự. Nay con bạch lang định là Ô Sai nói lang vương, quả nhiên khí thế bất phàm, hống một tiếng dưới, đàn sói cúi đầu. Lâm Nhất Thủ chỉ khẽ gậy ba thước thanh phong, lắc đầu cảm thán. Hứa là trường kiếm kêu khẽ âm thanh, đã kinh động trên xe ngựa sư huynh đệ hai người. Nguyên Thanh phục hồi tinh thần lại là cả kinh, chỉ vào suối nước bờ bên kia hô, mau nhìn, nơi nào cũng có dã lang. Suối nước không rộng, khoảng 3-4 trượng, chịu đến lang vương triệu hoán, mấy chục con dã lang không biết từ chỗ nào mà đến, tại bờ bên kia chung quanh tán loạn. Lần này nguy rồi, liền lùi lại đường cũng không còn. Nguyên Phong bật thốt lên. Chúng ta vốn là cũng không có đường lui a. Không nghĩ tới ngươi ta một thân bản lĩnh, hôm nay muốn làm này giết chó sói hoạt động. Nguyên Thanh đã không trước kia lô mãng, lúc này, hắn có chút bất đắc dĩ nói. Hai vị huynh trưởng vẫn là bình tĩnh đừng nóng, có thể giết nhiều vài con chó sói, liền nhiều hơn mấy phần mạng sống cơ hội đây. Lâm Nhất nhẹ giọng nhắc nhở hai người, hắn thần thức không quên quan tâm bốn phía tất cả gió thổi cỏ lay. Suối nước hẳn là đông bắc lưu hướng tây nam, cao pha tây bắc chính diện đối với đàn sói. Lâm Nhất vị trí tay trái hẳn là phía tây nam hướng về, không ngừng vọt tới bầy sói để xe ngựa trước trên đất trống, trở nên không lại quẩn cung é. Bầy sói cự đống lửa cách xa 10 trượng ngừng lại, tung tùm, vào mắt nơi đều là điểm điểm ánh sáng xanh lục cùng trắng toát hàm răng. Thiên Long phái mọi người cũng là trận địa sẵn sàng đón địch, không người lại mang trong lòng may mắn. Có thể hay không chạy thoát, đã không người suy nghĩ. Nếu binh khí nơi tay, cũng không dung nhân sinh ra quá nhiều tuyệt vọng. Vài con dã lang cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua lửa trại, quay về cao pha trên mọi người một trận nhe răng gầm rú sau, cùng thân thể liền đột nhiên hướng về trước một chuỗi, mạnh mẽ hướng về cao pha trên đập tới. Bang! Một tiếng dây cung rung động, một con tên lông mang theo tiếng gió gầm rú, xuyên qua chạy ở mặt trước nhất dã lang đầu lâu. Dã lang kêu thảm, bị mạnh mẽ mũi tên mang theo, trên không trung phiên cái té ngã, lăn xuống tại bên đống lửa. Dây cung liên tiếp vang lên không ngừng. Vài con dã lang đều bị mũi tên quắn lô mà qua. Bên đống lửa, nhất thời tăng thêm mấy cụ chó sói thi. Ô Sai dây cung vang lên 5 lần, gọn gàng nhanh chóng bắn giết 5 con dã lang, dẫn tới chúng đệ tử ầm ầm khen hay, cao pha trên mọi người khí thế vì đó dùng một cái. Chỉ có cái này Thảo Nguyên hán tử sắc mặt trầm tĩnh, toàn không còn uống rượu lúc tùy ý, hắn lại dựng lên một con tên lông, la lớn, vừa rồi chỉ là dã lang thăm dò, bọn ngươi dựa vào khẩn một ít, cẩn thận một chút. Chúng nó là đang đợi. Lại chờ cái gì? Ô Sai thần xạ để quý thang âm thầm than thở, Thảo Nguyên này hán tử tục tằng không mất trầm ổn, dũng mãnh bên trong không mất mẹ bén. Ô Sai ngẩng đầu liếc mắt một cái tối om om bầu trời đêm, hoán hận thối, tiếng nói bên trong mang theo cay đắng nói rằng, chờ sau đó mưa. Mạnh trưởng lão tâm tư linh động, nghe thanh sắp biến, vội hỏi tới, Ô Sai, ngươi là nói, trời mưa sau khi, lửa trại tát, dã lang tướng. Ô Sai gật đầu một cái, nhìn lại đánh giá một chút, đối với mạnh trưởng lão lớn tiếng nói. Đây không phải là cùng người chém giết, mà là cùng trên Thảo Nguyên dã lang tranh đấu. Một trượng bên trong ít nhất phải có hai người trở lên, mới có thể ngăn trở dã lang thế tiến công. Nếu là bị bầy sói vây nốt, đem không thể tưởng tượng nổi. Còn có, ngàn vạn không thể nhảy vào bầy sói. Phải nhớ kỹ Ô Sai, ta sẽ không hại các ngươi. Mạnh Sơn nét mặt giả mua nóng lên, vừa mới Ô Sai liền đề cập tới việc này, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Nếu tránh không được một hồi mù không B6 chém giết, Thiên Long phái các đệ tử thi triển võ công thời gian, đương nhiên phải thiểm chuyển xê dịch, mới có thể thi triển ra thủ đoạn được. Cố ngươi, mỗi người bên người đều có lưu lại không nhỏ trống rỗng, khiến cánh cung hình trận thế có vẻ rất phân tán. Không nghĩ tới chính là, Ô Sai liền tối nay khí trời cũng làm tính toán. Mạnh Sơn tự nhiên không dám thất lễ, hán vội phân phó nói. Chư đệ tử nghe lệnh, từng người tới gần, lẫn nhau hỗ trợ canh gác, không được tự tiện xuất kích. Khách lạt lạc. Mạnh Sơn lời còn chưa dứt. Lại là một tiếng sấm nổ, ở giữa không trung phách hưởng, thiên địa một trận lay động. Phong, theo chớp giật, bình địa mà lên, cuốn lên đầy trời thảo tiết cho bụi, đón đầu nắp mặt kéo tới. Lửa trại, chỗ mai phục tối xâm lại, lại đột nhiên hừng hực giấy lên, giống nhau mọi người tim đập, thoải mái chập trùng. Mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, liều mạng mở mắt, nắm chặt trường kiếm trong tay. Đông nhiên, bên hai một hai tiếng đùng đùng vang vọng, lập tức, như vạn cổ cùng vang lên, nổ vang thành một mảnh. Đầu đại hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Làm như thiên bị chọc vào cái lỗ thủng, thoáng qua, mưa to mưa tầm tã mà xuống. Lại là mấy đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời, thiên địa một mảnh mênh mông. Lửa trại liều lĩnh khói trắng, phốc phốc trong tiếng, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Mà màn mưa bên trong, này chút ít ánh sáng xanh lục, bắt đầu nhảy lên. Ô! Một tiếng cao xa thê lương sói tru, đâm xuyên qua bầu trời đêm, xé rách như chú màn mưa, rung động tâm hồn. Bầy sói muốn tới, từng người cẩn trọng. Ô sai giống to, hắn vứt bỏ trường cung, rút ra loan đao. Lửa trại diệt, trong đêm đen, mọi người cái gì cũng không nhìn thấy. Bên người không còn đồng bạn, bên hai chỉ có phong thanh, chỉ có tiếng mưa rơi, chỉ có cuồng phong ôm theo mưa xối xả, vừa bãi tàn phá, đập, còn có cắn xé. A! Một tên đệ tử tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh mọi người. Lẫn nhau nhích tới gần. Ô sai lại là giống lớn một tiếng, một cô gió lạnh mang theo mùi tanh đã đến trước mặt, hắn hào không chậm trễ, nộ quát một tiếng, giết. Mưa như chút nước, ô sai cái gì cũng nhìn không thấy, sinh tử thời khắc, thảo nguyên hán tử dũng mãnh huyết tính, làm hắn đem loan đao trở tay bổ ra. Phúc! Một đạo nùng tinh nhiệt huyết mang theo lạnh mưa, rót ô sai đầy mặt và đầu cổ. Một con đánh lén dã lang bị phách làm hai nửa. Chương 129, đêm mưa. Sư Minh, ta ở chỗ này nhi, ngươi ở chỗ nào? Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong, dường như từ trong nước khoan ra giống như vậy, há to mồm, liên tục dùng tay lau đầy mặt nước mưa, lớn tiếng hô hoán lẫn nhau. Vốn định đại triển thần uy hai người, bị nước mưa mở rội, cái gì cũng nhìn không thấy, không khỏi thất kinh lên. Hai người ngươi tại xe ngựa trên không muốn hạ xuống, cũng không nên lộn xộn, có đồ vật lên xe hay dùng kiếm chém. A, là Lâm huynh đệ sao? Ngươi ở chỗ nào đây? Lâm huynh đệ, sắp tới bên cạnh ta đến, vi huynh hộ ngươi chu toàn A. Lâm Nhất đứng vào ngày thường lái xe địa phương, nhìn trên mui xe tay chân vũ đạo hai người, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta có tự vệ thủ đoạn, không cần lo lắng. Hai người ngươi cách nhau bất quá ba thước, hay nhất dựa ở chung một chỗ. Nhìn hai người cuống quýt địa dựa vào ở chung một chỗ, Lâm Nhất hơi yên lòng một chút. Chân nguyên tử trong lời nói làm cho mình nhiều tha thứ, hắn tuy là chứa hồ đồ, nhưng không thể không để ở trong lòng. Đánh giá giữa trường tình thế, Lâm Nhất nhíu mày. Màn đêm mưa càng lớn thêm, ngăn cản không được Lâm Nhất con mắt cùng thần thức. Bầy sói nương mưa to tư thế, đã dâng lên trên. Mưa to đối với những này xuất sinh hảo không trở ngại, giờ khắc này, chúng nó mới là mảnh này thảo nguyên thống trị. Thiên Long phái các đệ tử, như bệnh quáng gà giống như nhìn không thấy vật, dã lang đến bên người cũng không phát hiện được, bị cắn đến bắp đùi, mới bừng tỉnh kinh hô. Khắp mọi nơi, đã là hỗn loạn tương bừng. Dã lang nương thiên thời địa lợi, công kích sắc bén, để những này trong trốn giang hồ các cao thủ, khó có thể chống đỡ. Nước mưa tới gần Lâm Nhất thân thể 2,3 tấc nơi, lướt xuống một bên. Mỗi người cũng như thủy rót giống như vậy, chỉ có trên người của từng dài ở hắn, như trước không dính một giọt nước. Trong đêm tối, không người phát hiện Lâm Nhất dị thường, mà trong trầm tư hắn, cũng tạm thời không chú ý đoạn mấu chốt này. Nếu để cho mọi người xuống lại ở chung một chỗ, chính mình tứ tượng kỳ, có thể hay không bảo vệ được những người này đây? Nếu như đánh giết con kia lang vương, có thể hay không nghịch chuyển trước mắt xu hướng suy tàn? Lâm Nhất như vậy do dự, lại mặt lộ vẻ cay đắng nhíu mày. Cứu mọi người thì lại làm sao? Giết lang vương thì thế nào? Hắn chỉ là một cái sa phu, một cái ngoại môn dưỡng mã đệ tử mà thôi. Trước mắt cũng không phải là trách trời thương người thời điểm, còn không phải là tự cao rất cao, mọi việc có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Nhân đạo dưới, vạn vật không gì không có quy tắc. Động tĩnh có tiết, su bộ thương vũ, tiến thôi chu toàn, đọ sức, tự có nhỏ bé pháp luật quý củ. Là một cái đệ tử ngoại môn, không mất bản tâm, thủ bản phận liền có thể. Nếu đặt mình trong thế tục, hành tẩu giang hồ, bây giờ kế sách, chỉ có thủ một cái người giang hồ bản phận, tận một phần đạo nghĩa. Lâm Nhất âm thầm suy nghĩ công phu, hơn 10 con dã lang đã vi đến xe ngựa biên. Mà Nguyên Thanh hai người vẫn mờ mịt nhìn nhau, căn bản không biết dưới chân đã nguy cơ từ phía. Trong đó vài con chó sói hướng về phía Lâm Nhất, liền đánh tới. Thân hình kinh động, Lâm Nhất đồng bền về phía trước, trường kiếm trong tay không có chiêu thức, tiện tay vung ra, 4, 5 con chó sói thủ bay lên, rơi xuống tại cỏ xa tiền. Hắn vẫn chưa dừng lại, vây quanh xe ngựa quay một vòng, mỗi một kiếm đều vừa vặn xẹt qua chó sói gáy. Tiếng nghẹn ngào chen lẫn phủ phù âm thanh, hơn 10 con dã lang đảo mắt đã biến thành một đống thi thể. Là ai? Bầy sói tới sao? Lâm huynh đệ có ở đây không? Xe ngựa trên hai người, khẩn trương vung vẩy trường kiếm, cao giọng gào to. Là ta, hai người ngươi thủ ở trên xe đừng núp đích, cũng đừng hạ xuống. Lâm Nhất vẫn chưa cười nhạo hai người, mà là ý tốt lên tiếng nhắc nhở. Mưa lớn như vậy, khiến người ta căn bản không mở ra được nhãn. Bên tay phải lại nhào lên một đám dã lang, mấy cái hổ giao đường đệ tử trường kiếm loạn phách, rất khó bên trong. Dã lang đã thoán đến mấy người phía sau, hình thành vây công tư thế, gấp đến độ mấy người la to. Thấy thế, Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, la lớn, bọn ngươi bảo vệ tốt trước người ba thước, còn lại ta đến ứng phó. Lâm Nhất dưới chân khinh bước một bước, xuyên qua màn mưa, đã đến trong bầy sói, trường kiếm như hạt mưa tật lạc, kiếm kiếm vào hồn, lại là hơn 10 con dã lang ngã vào dưới kiếm của hắn. Trường kiếm vung một cái, phủi xuống một vòi máu tươi, Lâm Nhất thân hình lóe lên, trở lại xe ngựa bên cạnh. Lại là vài tiếng gào thét, 4, 5 con dã lang đảo mắt thi thể dị nơi. 4 trong vòng 5 trượng, xe ngựa trên Nguyên Thanh hai người cùng hổ giao đường mấy tên đệ tử, đều chỉ ngây ngốc ngốc tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích chút nào, chỉ có Lâm một trái phải di động, trường kiếm bên người hình vung lên, lại tùy theo bước chân hạ xuống. Như vậy, trời mưa, huyết tung, từng con dã lang, biến thành từng bộ chó sói thi. Chân Nguyên Tử cũng tìm thanh trường kiếm, thính phong biện vị, râu dài phiêu phiêu, ánh kiếm múa, trong vòng một trượng, chui vào dã lang đều bị chém giết. Mạnh Trường Lão cùng Chân Nguyên Tử phảng phất, một đôi thiết trưởng bảo vệ trên dưới quanh người, thỉnh thoảng có dã lang bị đánh bay. Hai người đối phó những này dã lang, ngược lại không ngu nhìn không thấy vật mang đến bất tiện, đối mặt điên cuồng vọt tới dã lang, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn còn thành thạo điêu luyện. Quý Thang cùng La Dung cách xa nhau không xa, tuy không có Mạnh Trường Lão cùng Chân Nguyên Tử nhẹ nhàng như vậy như thường. Giết lên dã lang đến nhưng cũng không chút nào nương tay. Ô Sai trước mặt đã chất thành một mảnh chó sói thi, hắn hãy còn gầm rú liên tục, gọi giết không ngừng, hung hãn dị thường. Còn lại đệ tử, ba lạng dựa vào ở chung một chỗ, đối mặt đánh lén không ngừng, giả dối hung tàn dã lang, vẫn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Mục Thanh Nhi cùng Từ Sư Tỷ đã bị giao trách nhiệm lui về phía sau. Hai người cả người dội đến ướt đẫm, chăm chú dựa vào ở chung một chỗ, lẻ loi đứng ở một mảnh trên đất trống. Bốn phía đều là tiếng chém giết, chó sói gào thét âm thanh, cả kinh tỷ muội hai người mở mịt luôn cuống. Mưa to liên tục, chó sói gào thét âm thanh không ngừng. Bầy sói dường như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, không có dừng lại dấu hiệu. Mà Thiên Long phái mọi người như bị vây ở tại giữa nước, đối mặt mãnh liệt đầu sóng, nỗ lực chống đỡ. Chỉ là này tầng tầng lớp lớp đầu sóng, làm như mãi mãi không có ngừng lại, tùy thời sẽ nuốt hết tất cả. Lúc này, lại là một trận sấm vang chớp giật, trong thiên địa sáng tối chập chờn. Dương mắt nhìn lên, trắng xóa màn mưa hạ, vô số dã lang, tại chạy, đang vượt lên, che giả mang mọc, vô hưu vô chỉ. Qua trong giây lát, thiên địa lại là một vùng tăm tối, dường như giả thiên sóng lớn, đem mọi người một lần nữa đánh vào đáy cốc. Vì sống sót, duy nhất có thể làm, ngoại trừ chém giết, vẫn là chém giết. Lâm Nhất canh giữ ở xe ngựa bên cạnh, hắn trường kiếm trong tay qua lại tật đâm nhẹ chút, nhìn như đi dạo trong sân vắng, nhưng mang theo vô cùng sát khí, từng mảng mưa máu vung vãi. Một con lại một con dã lang ngã xuống. Nguyên Thanh hai người cùng hổ giao đường mấy tên đệ tử, trong lòng dây cung nhăn chặt lại, trên tay ngược lại là trở nên thanh nhàn lên. Vây quanh xe ngựa trùng thiên tinh lực, để dã lang lòng sinh sợ hãi, dồn dập vòng qua Lâm Nhất vị trí địa phương này, hướng về những đệ tử khác nào tới. Mang theo dọn, nhỏ máu trường kiếm, trên mặt mang theo ngạc nhiên Lâm Nhất, kinh ngạc mà nhìn về phía những này cơ linh xuất sinh. Dã lang giả dối như vậy, thực tại khó đối phó. Bất quá cuối cùng cũng coi như có thể lấy hơi, tuy không mệt mỏi tâm ý, hắn cũng không muốn cứ như vậy không có phần cuối tiếp tục giết. Tiếng mưa rơi bên trong, đột nhiên một tiếng như có như không tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lâm Nhất vội quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi run, lập tức buồn bã lắc đầu. Tay phải chiếc xe ngựa kia biên, một tên đệ tử bị dã lang gục, trong khoảnh khắc biến mất ở trong bầy sói. Hỗn loạn như vậy tình cảnh, mỗi một tên đệ tử đều lúc nào cũng có thể sẽ làm mất mạng, không ai có thể dự liệu kết cục của chính mình. Lại là một tiếng rít gào vang lên, Lâm Nhất không nữa cùng suy nghĩ nhiều, hắn hai hàng lông mày dựng thẳng lên, dưới chân một điểm, đã theo tiếng nhào tới. 4, 5 con dã lang đã lẻn đến một thanh nhi cùng Từ Sư Tỷ bên người. Hai người không mở mắt ra được, cũng thấy không rõ bốn phía, tiếng mưa rơi bên trong cũng chưa không phân rõ được có bao nhiêu con dã lang đập tới. Một con dã lang nhảy lên thật cao, bị một thanh nhi theo bản năng mà tránh thoát, mà mang theo máu tanh răng nhọn xẹt qua hai gò má, đã làm cho nàng sợ đến hoa dung thất sắc. Không nhịn được hét dầm lên. Từ Sư Tỷ chăm chú ôm lấy một thanh nhi, trường kiếm vũ thành một đoàn, kích thích nước mưa tung tóe. Đáy lòng càng là hoảng loạn, càng là không phân rõ được bên người có bao nhiêu con dã lang, cũng khó có thể phát hiện dã lang sẽ từ chỗ nào kéo tới, nàng chỉ có thể vô ích lao loạn phách đâm loạn. Dã lang vây quanh hai người đánh xoay vòng, hơi có cơ hội thì sẽ nhào lên. Khi Từ Sư Tỷ trường kiếm vô ý bổ trúng một con dã lang, chấn động cánh tay của nàng tê dần. Vô thanh vô tức, thiếu một chút bị dã lang cắn được, sợ đến từ sư tỷ trường kiếm trong tay cũng kém điểm cầm giữ không được. Màn mưa bên trong, một cỗ kình phong đột nhiên mà tới, Mục Thanh Nhi tuyệt vọng lại muốn kêu to. Là ta, không cần hoảng loạn. Gặp Mục Thanh Nhi hai người hình như điên cuồng, chạy tới Lâm Nhất vội lên tiếng nhắc nhở. Này vài con dã lang thấy người tới thế đơn sức bạc, có thể thừa dịp, không hẹn mà cùng nhảy lên đến, mở ra miệng lớn, mạnh mẽ cắn về phía Lâm Nhất. Mấy đoá kiếm hoa tại màn mưa bên trong lóe lên liền qua. Ngao, phù phù. Mấy cỗ chó sói thi tầng tầng ngã ở một bên vùng lầy bên trong. Khi họ họ, một trận ngựa hí lại ở phía sau vang lên. Không đợi nhìn lại, Lâm Nhất đã nhảy lên thật cao, không trung xoay người nhìn lại, vài con dã lang chính đang cắn xé chấn kinh ngựa. Mà phụ cận đệ tử tự lo không xong, không thể nào thi cứu. Lâm một tay phải trường kiếm bổ ra một đạo màn mưa, cánh tay trái duỗi ra bấm tay gậy liên tục, vài đạo vô hình chỉ phong, xì xì phá không mà đi, dã lang dồn dập theo tiếng ngã xuống đất. Mà kinh mã không thể kiềm được, khí dài nhảy loạn tránh thoát dây cương, bốn vó bay lên không, đảo mắt thời khắc liền biến mất ở trong màn đêm. Chính vung kiếm loạn phách kim hoa, bị kinh mã xuống tới, một cái lảo đảo gục tại trong nước bùn. Hai con dã lang thừa cơ nhào tới, mắt thấy kim hoa tính khó giữ được tính mạng, giữa không trung Lâm Nhất rơi xuống, trường kiếm vung lên, hai con chó sói thủ bay lên, hắn nhấc tay vồ một cái, liền đem nó xách lên. Kim hoa sợ đến hoa hoa kêu to, trường kiếm trong tay sau này đâm loạn. Lâm Nhất trên tay căng thẳng, kim hoa chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung, trong miệng ô ô gọi không lên tiếng được. Chương 130 Nửa đêm. Không để ý tới kim khoa dãy rủa, Lâm Nhất đem nó tiện tay vứt tại vài tên đệ tử nội môn phía sau, hắn lúc này mới mũi chân chạm đất, hơi điểm nhẹ, lại bay ngược trở lại. Mục Thanh Nhi hai người vẫn lập tại nguyên chỗ, lại có vài con dã lang phá tan các đệ tử phòng hộ, vọt tới. Giữa không trung Lâm Nhất đúng lúc tới rồi, đem vài con dã lang hết mức chém giết. Mà đôi này, chuyện này đối với tỷ muội vẫn một mảnh mờ mịt, bất lực giúp vào với nhau. Mưa to bên trong các nàng, so với người điếc. Người mù cũng tốt không được đi đâu. Lâm Nhất nhìn lại xe ngựa bên kia, hứa là chính mình không còn nữa duyên cớ, bầy sói chính vây quanh xe ngựa rít gào cắn xé, Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong gọi giết liên tục, ở trên xe ngựa vội đến bất diệt nhạc hồ. Hai người ngươi đi theo ta, nơi này cũng không yên ổn. Lâm vừa nói xong, không lại thi triển thân pháp, nhanh chân đi tại một thanh nhi hai người phía trước. Nhào lên dã lang, tùy theo trường kiếm huy động, biến thành một đống huyết đục. Một thanh nhi cùng từ sư tỷ. Vừa mới liền nghe ra là Lâm Nhất âm thanh. Không biết đối phương tại sao lại đã chạy tới, có thể bốn phía vây công dã lang không còn động tĩnh, hay là cùng với có quan hệ. Hai người nàng không dám chần chờ, theo tiếng theo thật sát thân ảnh mơ hồ Lâm Nhất mặt sau. Nguy cơ tứ phía trong đêm mưa, phía trước thân ảnh, lệnh hai người trong lòng mạc danh nhiều hơn mấy phần chấn định. Đi tới trước xe ngựa, Lâm Nhất để một thanh nhi cùng từ sư tỷ lên xe đỉnh, bàn giao Nguyên Thanh hai người lẫn nhau chiếu cố một thoáng, liền một người vây quanh xe ngựa. Trục xuất chém giết đánh lén dã lang. Lâm huynh đệ, ngươi vừa mới chạy đi đâu, để huynh đệ của ta tổng sở hai người khá là lo lắng đây. Nguyên Thanh biết được bên người là một thanh nhi hai người, chí khí hào hùng, càng tinh thần. Nguyên Phong cũng lớn tiếng nói, đúng vậy, ta cũng lo lắng ngươi bị dã lang bắt đi, chỉ có tàn nhẫn giết vài con chó sói, cũng tốt báo thủ cho ngươi. May là Lâm huynh đệ vô sự. Một cô nương cùng từ cô nương, có sư huynh của ta đệ ở đây, dã lang không dám tới gần, A Phi. Cứ việc yên tâm. Phun ra một cái nước mưa, Nguyên Thanh vô bộ ngực, rát giọng nói rằng. Đa tạ hai vị sư huynh rồi. Một thanh nhi lau đem mặt trên nước mưa, hướng về phía hai người cảm ơn, lại híp con mắt lại, túi đầu hô, Lâm Nhất, ngươi ở chỗ nào đây? Bầy sói lại nổi lên, hai vị huynh trưởng cẩn thận rồi. Lâm Nhất lạnh lạnh âm thanh tại trước xe ngựa sau vang lên. Ô! Một tiếng cao vút tiếng sói chu lại lên, bầy sói thê tiến công càng thêm mãnh liệt. Mấy trăm con dã lang đồng thời hung mãnh đánh về phía Thiên Long phái nơi đóng quân. Mà xa xa, còn có vô số dã lang vọt tới. Lâm Nhất trước mặt, hơn trăm con dã lang chen chúc mà tới, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ một mình che ở trước xe ngựa diện. Nếu là nhận trước này chút dã lang vây lên đến, trên xe ngựa bốn người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bầy sói thoáng qua cho đến, Lâm Nhất đuôi lông mày hơi nhíu, đóng chặt đôi môi, hắn thân thể loáng một cái, xông vào bầy sói, trường kiếm trong tay vung lên, mưa máu tung tóe. 7, 8 con dã lang cắt thành hai đoạn. Về căn bản không để ý tới dưới kiếm tình hình, chỉ lo tại bầy sói vùng đổ chỗ huy động trường kiếm. Hung tàn gian xảo dã lang, đối mặt nhanh chóng như vậy trường kiếm, không thể nào tránh né, gào thét âm thanh không ngừng, thành tốp ngã xuống, đem lầy lội vũng nước lấp kín, lót. Không giết thì thôi, động thủ liền không lưu tình, một nén nhang công phu, bách 10 con dã lang, tại Lâm Nhất trước mặt lũy thành một đống huyết nhục chi khâu. Lúc này, nơi đóng quân những địa phương khác, tình thế càng thêm nguy cấp. Ô Sai Loan đao cắt thành hai đoạn, hổ khẩu đã vỡ toang, bả vai xé rách xích trường miệng máu, hắn nửa quỳ tại trong dòng máu, một cái tay chống địa, một cái tay khác hãy còn vùng vẩy nửa đoạn trôi đao, cắn răng giết lùi một con lại một con xâm nhập dã lang. Mạnh trưởng lão hô hấp trở nên trầm trọng lên, đứng ở dày đặc chó sói thi bên trong, song trưởng bắt đầu huy động, chậm trễ rất nhiều. Chân nguyên tử dâu dài không lại phiêu giật, một sợi lưu dính vào cằm trên, chỉ là hai mắt trợn tròn, khí thế không giảm, một chiêu kiếm xuống, càng mũi kiếm đi thiên, dẫn tới dã lang nhe răng rít gào. Lệnh lão đạo thẹn quá thành giận, nhưng hận hữu tâm vô lực. Quý thang mấy người, không lại đơn đả độc đấu, lẫn nhau sau rửa lưng vào đồng thời, mượn cơ hội thở hổn hển. Những đệ tử còn lại càng là không thể tả, ba, năm người làm thành một cái tiểu quyển, liều mạng chống đối bầy sói tập kích. Trong bầy sói, con kia màu trắng lang vương, hay còn nền cổ cứ tọa, nước mưa làm ướt da lông, nó cũng không núp ních, lạnh leo chó sói tỉnh, một chốc không xiếp nhìn chằm chằm phía trước. Không biết chém giết bao lâu, không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, thiên long phái mọi người khổ sở chống đỡ, đều cả người vẻ vải. Khi mỗi người đều lâm vào trong tuyệt vọng lúc, ồ, một tiếng thê lương tiếng sói tru vang lên, lập tức, nhất hô ba ứng, ngàn ứng, đến không hết tiếng sói tru xông thẳng thiên đấu, vang vọng khắp nơi. Bầy sói càng đang chậm chậm lùi bước, mọi người nghĩ không ra hoan hô, không kịp đi kinh hỉ, từng cái miệng lớn thở hổn hển, mờ mịt ngẩng đầu lên. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, mưa dừng lại. Mây đen rút đi, một luân minh nguyệt treo trên không trung. Trong sáng ánh trăng, lệnh tâm thần người hoảng hốt, vừa chém giết, phảng phất chưa từng xảy ra. Trước mắt là thành xếp thành mảnh chó sói thi, dây đặc mùi máu tanh theo gió bay tới, nghe ngóng muốn nói, đem người một lần nữa kéo nhập lạnh lẽo trong hiện thực. Còn có, cái kia cách đó không xa lấm tấm ánh sáng xanh lục, giống nhau ác mộng bên trong không đuổi đi được âm hồn. Không người mở miệng nói chuyện, mỗi người đều trố mắt, vẻ vải mà vô lực nhìn hết thảy trước mắt. Ô Sai cả người đã bị máu tươi rội đấu, tràn đầy vết máu trên mặt, một đôi lập lòe cuồng ý con mắt, oán hận nhìn chằm chằm xa xa bầy sói. Hắn lung lay đứng dậy, bỏ lại trong tay đoạn đao, từ chó sói thi hạ nhảy ra khỏi dương cung, sẽ bị nước mưa thẩm thấu không cách nào sử dụng dây cung xách hạ, lại tìm ra chưa kịp tên bắn ra thỉ, ở trên người lau chùi mặt trên vết máu cùng thủy tích. Vào trong ngực lục lọi hạ, Ô Sai móc ra một cái mới dây cung, rào tại cung trên. Hắn đưa tay lôi kéo, khoe miệng mới lộ ra lạnh lẽo ý cười. Thiên Long phái đệ tử yên lặng nhìn Ô Sai, đối với thảo nguyên này hán tử lòng sinh kính ý, một người tuổi còn trẻ thảo nguyên hán tử, một cái cực kỳ tầm thường thảo nguyên dân chăn nuôi, thân ở tuyệt cảnh bên trong, như vậy dũng mãnh hung hãn, bắt đầu chém giết, không cho những này giang hồ hảo thủ, thậm chí lệnh một ít Thiên Long phái đệ tử thua chỉ kém em. Nắm chuôi bảo kiếm đến. Ô Sai tiếp nhận mạnh trưởng lão đưa tới bảo kiếm, gật đầu kỳ tạ. Hán thôi. Dòng máu, nói rằng, chúng ta chém giết gần 3 canh giờ, bầy sói cũng mệt mỏi, chỉ là... Chân chờ hạ, Ô Sai nhìn lại Thiên Long phái các đệ tử, nói tiếp, chỉ là, chúng ta càng mệt mỏi. Mạnh Sơn thần tình bất động, trong con ngươi lo lắng thần sắc chợt lóe lên, hỏi tới, Ô Sai, phía dưới bây giờ nên làm gì? Đối với mình khuyết điểm, Mạnh Sơn không muốn lảng tránh, cũng không muốn thừa nhận. Chỉ là bây giờ, hắn đánh tâm nhãn bên trong chân chính tin, chỉ có Ô Sai, có thể đem mọi người mang ra thảo nguyên. Băng vết thương, ăn ít thứ, điều dưỡng thể lực. Ô Sai lời còn chưa dứt, liền lại lắc đầu, không nói nữa. Mạnh Sơn thầm than một tiếng, trong lòng hắn rõ ràng, trước mắt, chỉ có dựa vào chính mình chịu đựng tiếp. Trường lão, đệ tử ít đi 3 người, còn có hơn 10 con ngựa không thấy, có thể hay không phái người tìm kiếm. Quý Thang thấp giọng bẩm báo. Mạnh Sơn lắc đầu một cái, trầm giọng nói, để đệ tử xuống lại lên, băng vết thương, ăn ít thứ, hừng đồng còn sớm lắm. Lập tức hắn đồng ánh mắt sáng ngời. Hô, La Dung, đem thần uy đường đưa phích lịch đạn mang tới. Mạnh trưởng lão, mọi người hể vải trong thần sắc, lộ ra mấy phần hưng phấn. Phích lịch đạn uy lực không tầm thường, đối phó những này dã lang vừa vặn áp dụng, cũng tỉnh chút khí lực. Mọi người thần tình bị Mạnh Sơn nhìn ở trong mắt, làm hắn âm thầm lắc đầu. Mưa to đến đột nhiên, xác thực không nghĩ tới những thứ này, bây giờ bầy sói tạm thời thối lui, có thể mọi người hể vải không thể tả, liền là chính mình cũng là khí tức không khoái. Chỉ mong thần uy đường phích lịch đạn có thể giúp một chút sức lực. Một bên chân nguyên tử, tâm có lo lắng, nhìn lại thoáng nhìn, gặp lưỡng đồ đệ cùng một thanh nhi sư tỷ muội đứng trên xe ngựa, chính khua tay múa chân nhi, càng so với hắn sư phụ này còn muốn tinh thần. Lao đạo không khỏi thầm mắng một câu, thằng nhóc con. Hắn ánh mắt hơi động, nhìn thấy Lâm Nhất đứng ở cỏ xa tiền, mang theo trường kiếm, tựa như tại trông chừng phía sau 4 người. Chân nguyên tử niệp thành lũ trong râu, hơi gật đầu. Một cô nương, ngươi xem này mây đen tan hết, hạ nguyệt giữa trời. Như vậy xem ra, tối nay là phủ cực Thái Lai A. Nguyên Thanh Tuấn lãng mặt trên, tràn đầy ý cười, hắn chỉ vào không trung minh nguyệt, cười đối với Mộc Thanh Nhi nói rằng. Sư huynh nói rất có lý, ta xem bầy sói là sợ chúng ta, không lâu lắm chúng nó liền muốn thối lui. Nguyên Phong không mất thời cơ nói rằng, hắn lập tức gỡ ngược bộ, cầm trong tay trường kiếm, bày ra khá là uy vũ tư thế. Mộc Thanh Nhi ánh mắt vẫn chưa tìm đến phía cái kia Luân Minh Nguyệt, chỉ là nhìn chằm chằm cỏ xa tiền bóng người xuất thần. Mưa to qua đi, mỗi người đều bị lâm cái thấu thấp, duy có người trước mắt, quần áo không một nhỏ thấp ngân, mái tóc màu đen theo gió vẫy nhẹ, tà ỷ trường kiếm trong tay, yên lặng đứng lặng. Trước sau như một hờ hững, trước sau như một trầm mặc. Mà trước xe ngựa bên ngoài một trượng, cái kia dày đặt một đống dã lang thi thể, thật là hắn lưu lại sao? Nếu không phải hắn, mình cùng từ sư tỷ chỉ sợ tránh không khỏi mòm sói cùng lợi trảo. Nếu không phải hắn, mình cùng từ sư tỷ đi tới xe ngựa trên, lại sao lại không dã lang tập kích nguy hiểm? Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, lại có thể nào dễ dàng chém giết những này hùng tàn dã lang? Mộc Thanh Nhi cắn chặt môi, trong đầu đống nhiên sáng ngời, rồi lại âm thầm lắc đầu. Đêm đó rơi vào xà tổ bên trong, cùng tối nay tuyệt vọng chưa từng tương tự, nguy cơ đồng dạng trong chớp mắt tiêu trừ. Ngày ấy hay là trùng hợp, chỉ là một hồi bất ngờ. Có thể mình cùng từ sư tỷ chưa bao giờ hoài nghi có người trong bóng tối giúp đỡ. Việc quan hệ con gái ra việc riêng tư, sự tình trước sau cũng quá quỷ dị, lệnh hai người xấu hổ mở miệng. Hôm nay cũng là trùng hợp hay sao? Hắn mang theo mình cùng từ sư tỷ lao ra bầy sói, là như vậy ung dung không đội, đó là nhị sư huynh cũng không bản lãnh này chứ. Này Lâm Nhất là một người như thế nào đây? Đúng như Mạnh Thúc Thúc suy đoán như vậy, người này bụng dạ khó lường. Từ sư tỷ cũng là yên lặng nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, đôi mắt sáng lấp lóe. Chương 131, Mạnh Sơn gặp nạn. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong tâm tư vẫn đặt ở Mộc Thanh Nhi tỷ muội hai trên thân thể người, gặp trả lời rất ít, lúc này mới nhớ tới Lâm Thứ Nhất. Huynh đệ hai người gặp xe ngựa trước một vòng gò núi tựa như chó sói thi, từng người sợ hết hồn. Lâm huynh đệ, những này dã lang đều là ngươi giết? Nguyên Thanh kinh hô một tiếng. Lâm Nhất trong thần thức, trước sau đang chăm chú xa xa con kia màu trắng bạc lang vương, nghe Nguyên Thanh hỏi, hắn nhìn lại khẽ cười nói, hai vị huynh trưởng chém giết, nếu như toán tại ta Lâm Nhất đầu trên, cũng là có thể nha. Đúng vậy. Ta Nguyên Phong cũng đã giết không ít, ngươi xem, ta này đầy người chó sói huyết ta. Nguyên Phong chỉ vào trên người hắc hồng vết máu, hướng về phía Mộc Thanh Nhi sư tỷ muội khoe khoang nói. Kha kha, Lâm huynh đệ, ngươi ta hảo huynh đệ tuy hai mà một. Nguyên Thanh sắc mặt tướng đỏ, cũng may có ánh trăng che giấu. Nguyên Thanh huynh đệ hai nhân trong lòng hiểu rõ, tuy tự cao võ công bất phàm, cũng không đem Lâm Nhất để vào trong mắt. Có thể sư phụ cùng phu xe này quen biết thật vui dáng dấp, để hai người đối với hắn cũng không dám làm cản. Trong đêm mưa, huynh đệ hai người chỉ lo ở trên xe ngựa hô to gọi nhỏ, vẫn chưa chém giết vài con dã lang, bất quá tại một thanh nhi tỷ muội trước mặt, Bạch Vân Quan cao đổ bộ mặt hay là mớn. Hiếm thấy Lâm Nhất như vậy thức tình thức thời. Làm người hảo cảm tăng gấp bội. Ô, gào thét âm thanh đến từ con kia lang vương, dưới đêm trăng bầy sói, vì thế có rối loạn tương mừng. Lâm Nhất trong thần thức, trong bầy sói càng phân ra vượt qua ngàn con dã lang, quay đầu buôn vào thảo nguyên nơi sâu xa, mà lang vương vẫn chưa rời đi. Vì ở trước mặt mọi người bầy sói, vẫn là lít nha lít nhít, đếm không xuể, chỉ là Lâm Nhất thấy rõ, còn lại dã lang, đã không tới 2.000 con. Vừa nãy những này dã lang đi tới đâu? Lâm Nhất nhíu mày. Ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Bóng đêm phần cuối, mơ hồ có tiếng sói tru truyền đến, chẳng lẽ còn có người bị bầy sói vây khốn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đến tột cùng làm sao, tất cả cũng còn chưa biết. Bầy sói ngừng nghỉ sau nửa canh giờ, dần dần lại xuống tới, lần này đã không còn trước giống như thăm dò, vượt qua 500 con dã lang, dường như sóng lớn bình thường đập tới. Dưới ánh trăng bầy sói, như quần tức qua sông, tru lên, phải đem mọi người nuốt hết. Bầy sói lớn tiếng dọa người. Đã làm cho cái những đệ tử khác sắc mặt trắng bệnh, trường kiếm trong tay cũng run rẩy lên. Đột nhiên, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp nổ vang trong tiếng, ánh lửa lóe lên, máu thịt tung tóe, dã lang liền bị nổ ngã, cũng một mảnh. Dã lang bị hỏa quang kia cùng nổ vang sợ đến tán loạn, bầy sói thế hơi ngưng lại. Chính là vài tên chú đóng ở cao pha đệ tử, trên cao nhìn xuống, tung trong tay phích lịch đạn. Được, cho ta nổ nó mẹ. Mạnh trưởng lão mạnh mẽ vung đầu nắm đấm, la lớn. Phích lịch đạn uy lực làm hắn mừng rỡ, sớm biết như vậy, dùng vật ấy liền có thể uy hiếp bầy sói, cũng không cần các đệ tử liệu mình tương liệu mạng. Chỉ là mưa to bên trong, những này phích lịch đạn có thể hay không dùng, vẫn đúng là không ai suy nghĩ nhiều. Xa xa lang vương, cũng bị bất thình lình nổ vang kinh động, nó run nhúc nhích một chút trên người nước mưa, màu trắng bạc da lông giống nhau từ trước mỹ lệ mà chói mắt. Lang vương uy phong lấm lấm, tại gò đất trên chuyển mấy vòng, lại lần nữa cư thân dưới trướng. gặp Dã Lang Môn sau này lùi bước, nó nổi giận, ô, ô. Gào thét tiếng vang lên. Đang tự rối ren bầy sói, thoáng chốc yên tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, bầy sói không lại chen chúc tiến lên, mà là hai, ba con một nhóm, như tên rời cùng giống như vậy, hướng về Thiên Long phái mọi người trực nào tới. Dưới ánh trăng, chỉ thấy từng đạo nhanh chóng hôi ảnh tán loạn. Cái kia sói bạc đó là Lang Vương, chư vị cẩn trọng. Ô Sai thị lực cực dai, hắn chung nhìn thấy bên ngoài 30 trượng gò đất trên, con kia ở vào bầy sói sau Bạch Lang, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Phích lịch đạn. Mạnh trưởng lao hét lớn một tiếng. Các đệ tử vội bóp nát viên cầu trà xác, dùng sức ném. Phích lịch đạn lại là vài tiếng nổ vang, lần này lại không ngăn cản những này Dã Lang. Khi phích lịch đạn rơi xuống đất nổ vang thời gian, phía trước Dã Lang đã thoát ra thật xa, chỉ có mặt sau vừa vặn trải qua Dã Lang, bị nổ thành mảnh vỡ. Đinh hai nhức góc nổ vang trong tiếng, chỉ có vài con Dã Lang ngã xuống vũng máu bên trong. Tránh thoát phích lịch đạn Dã Lang, chớp mắt liền cùng mọi người sẽ triển ở chung một chỗ. Tiếng giết lại lên, ánh kiếm bay tán loạn, máu tươi tung tóe. Phích lịch đạn cũng không còn cơ hội xuất thủ, Mạnh Sơn tức giận đến hai mắt trợn tròn, hắn đem nhào tới trước mắt Dã Lang một trường đánh bay. Vừa mới Ô Sai nói, làm cho Mạnh Sơn trong lòng có tính toán, hắn giận dữ hét, từng người dựa vào ở chung một chỗ, bắt giặc phải bắt vua trước, chờ Mạnh Mô giết Lang Vương. Lời còn chưa dứt, Mạnh Sơn đã lâu thân nhảy lên, thẳng đến trong bầy sói Bạch Lang mà đi. Chặn ở phía trước Dã Lang, Chu Lên bị hắn một đôi thiết trưởng đánh bay. Mấy cái lên nhảy vọt, Mạnh Sơn đã đến bên ngoài mười mấy trượng. Làm như biết dụng ý, Lang Vương Tiêu Ngạo ngồi ngay ngắn bất động, một đôi chó sói tình lạnh lùng địa nhìn chăm chú vào cái này xông lại người. Có người dám khiêu khích Lang Vương, này càng thêm chọc giận bầy sói. Từng con Dã Lang, nhe răng rít gào, tranh nhau chen lấn đánh về phía Mạnh Sơn. Xa xa Dã Lang cũng hướng về Lang Vương chỗ tụ tập lại đây. Mạnh Sơn vọt tới 20 trượng nơi, nhất thời bị hơn trăm con Dã Lang chăm chú vây quanh ở giữa. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến lên một bước. Mạnh Sơn song trưởng, tựa như vô một cái quỷ môn quan, Dã Lang bính chi tức tử, nội chi tắc vong. Có thể phía trước Dã Lang bay ra, mặt sau Dã Lang lại nhào vào được. Đánh chết một con, liền tăng thêm hai chỉ, đánh chết 10 con, mặt sau còn có càng nhiều Dã Lang bay lên đến. Mạnh Sơn liên tục gầm lên, song trưởng mang theo phong thanh, đem từng con Dã Lang đập thành bánh thịt, có thể vi ở bên người Dã Lang, càng ngày càng nhiều. Con kia Lang Vương chỉ là ngốc ở bên ngoài mười trượng, huyền như dưới ánh trăng một vị tĩnh mục tượng đá, lạnh lùng mà nhìn về phía cái này liều mạng xông lại người, dường như nhìn một cái con mồi, hoặc là một người chết. Mạnh Sơn nhảy vào bầy sói bị nhốt, mà Thiên Long phái đệ tử chính đấm máu chém giết. Nguyên Thanh sư huynh đệ hai người đã khiêu xuống xe ngựa, vọt tới Lâm Nhất trước người, trường kiếm như giải lụa vùng ra, mang theo từng đóa huyết hoa, chặn lại rồi Dã Lang đường đi. Huynh đệ hai người bản thân võ công không tầm thường. Thêm nữa một thanh nhi tỷ muội liền ở phía sau, hắn hai người giết lên Dã Lang đến, dũng mãnh cực kỳ, để Lâm Nhất cũng không xen tay vào được, chỉ có thể bảo vệ bên xe ngựa, phòng bị bất ngờ phát sinh. Lần này Dã Lang thế tiến công, càng cấp thiết cùng hung mãnh lên. Trước kia cái kia đơn sơ trận thế không còn sót lại chút gì, mảnh này Thiên Long phái Lâm thời nơi đóng quân trên, người người lâm vào huyết chiến, chỉ có hắn cùng trên xe một thanh nhi hai người trong tay nhàn rỗi. Lâm Nhất đã nhận ra một tia không đúng lắm, hắn đánh giá nơi đóng quân bốn phía. Không đúng, Mạnh Sơn tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Lâm Nhất trong thần thức, đã rõ ràng đã nhận ra cái này Mạnh trưởng lão khí tức hỗn loạn, song trưởng thế nhược. Mà giữa trường đệ tử, không người phát hiện hắn quẫn cảnh, liền là chân nguyên tử cùng Quý Thang đám người, cũng là cật lực ngăn trở Dã Lang thế tiến công, cũng bất cứ lúc nào đem rơi vào bị đàn sói vây khốn hoàn cảnh. Vì vậy, không người có thể phân thân hắn cố. Nếu là Mạnh trưởng lão thân vẫn, Thiên Long phái đệ tử đem lòng rối như tơ vò, chắc chắn bị Dã Lang thừa cơ mà vào. Hơn 30 người, như bị 1-2 ngàn chỉ Dã Lang tách ra vây nốt, chỉ sợ. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất không khỏi trường ô một thoáng. Không nghĩ tới đệ nhất thiên hạ môn phái, đông đảo giang hồ cao thủ, đối mặt trên thảo nguyên một đám Dã Lang, càng sẽ là cái như vậy kết cục, làm người thổn thức. Lâm Nhất lắc đầu một cái, tán đi hỗn loạn tâm tư, hắn đuôi lông mày vẩy một cái, hướng về phía Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong cất giọng nói, hai người ngươi lưu ở nơi đây, bảo vệ một cô nương cùng tử cô nương. Mạnh trưởng lão gặp nguy hiểm. Ta đi xem. Nguyên Thanh hai người còn chưa theo tiếng, Lâm Nhất đã đến bên ngoài mấy trượng. Xe ngựa trên một thanh nhi cùng từ sư tỷ, nghe vậy cũng là sững sờ, Mạnh trưởng lão gặp nguy hiểm. Cái này Lâm Nhất thân ở chỗ này lại là làm sao biết được. Bất quá vẫn là cứu người quan trọng hơn, không cho hai người suy nghĩ nhiều, chỉ là không nhịn được nhìn chằm chằm cái kia rời đi bóng lưng, gặp bước chân nhẹ dương, đi lại tùy ý, thân ảnh đã đến xa xa. Tỷ muội hai người liếc nhau một cái, Nga Mi cau lại. Nay cũng nhìn không ra thi triển khinh công nha, làm sao lại vài bước đi được như vậy viễn đây. Hai cái con gái ra, một đêm, Mạc Danh có thêm chút nghi vấn cùng không rõ, chỉ sợ không người cùng với giải hoặc. Lâm Nhất vài bước chạy đến cao pha bên trên, chân nguyên tử cùng hơn 10 con dã lang càng đấu chính hàm, hắn cũng không nói nhảm nhiều, cánh tay hơi động, ánh kiếm lóe lên, đem thoán lên hai con dã lang chém ngang hông. Chân nguyên tử cảm thấy bên người bông lỏng, nhìn lại thấy là Lâm Nhất, hắn cả kinh nói, ngươi làm sao tới đây tới, chẳng lẽ đổ nhi ta. Ngươi đổ nhi vô sự, sợ là mạnh trưởng lao gặp nạn. Không để ý tới chân nguyên tử ái đồ sốt ruột, Lâm Nhất trực tiếp nói. Cao pha đối diện dã lang, mấy trăm con dã lang điên cuồng hướng về dâng lên, nơi này tình hình so với hai cánh muốn hỏng việc nhiều lắm. Chân nguyên tử trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới Mạnh Sơn đi giết lang vương còn chưa có trở lại. Hắn cho rằng dựa vào mạnh trưởng lão thân thủ, mặc dù không giết nổi lang vương, tự vệ thoát thân vẫn là có thể làm được. Ai ngờ này nửa ngày công phu, phía trước cách xa 10, 20 trượng, Mạnh Sơn hãy còn tại trong bầy sói chém giết. Dần dần, cái kia tại trong bầy sói nhảy lên thân ảnh cũng càng thêm bắt đầu mơ hồ. Huy động trường kiếm, đánh bay một con nhảy lên dã lang, Lâm Nhất thân thể xoay một cái, khom lưng nhặt lên một cái hộp gỗ, nói rằng, việc này không nên chậm trễ, theo ta đi tiếp về mạnh trưởng lão đi. Nói, hắn đưa tay lấy ra hai hạt viên cầu, bóp nát mặt trên trá sắc liền ném về bầy sói. Dầm dầm hai tiếng nổ vang, vài con dã lang bị nổ bay đến giữa không trung. Chân sắc mập mù ba nguyên tử ngầm hiểu, thân hình hơi động. Liền xông tới xuống. Người đến bảo vệ nơi này. Lâm Nhất hướng về phía Quý Thang đám người hô một cổ họng, liền liều mạng tùy theo chân nguyên tử chạy xuống sườn núi. Trường kiếm bị hắn kẹp ở dưới nách, đàng ra một cái tay đến, nắm lên phích lịch đạn, không ngừng mà đập ra. Lâm Nhất phích lịch đạn nhìn như ném loạn, mỗi khi đều vừa vặn rơi xuống bầy sói dày đặc nơi, vẫn luôn có mấy viên sẽ lướt qua chân nguyên tử đỉnh đầu, rơi vào trước người của hắn hai, ba trượng nơi nổ vang. Lâm Nhất động tác này cả kinh chân nguyên tử trực xạ thiệt. Tiểu tử ngươi đừng ném loạn a. Muốn nổ chết lao đạo mạng. Chương 132, trời đã sáng. Cùng dã thú chiến đấu rất cực khổ, không thể nào quên nửa kia bầu trời mang theo đến hy vọng. 3. Tám tiết vui sướng. Thỉnh xem ngoài dự đoán mọi người chương sau, trời đã sáng. 8. Lâm Nhất cầm phích lịch đạn cùng không cần tiền tựa như ném ra. Hắn lúc này, tượng đứa bé, cuối cùng là qua tết, nếu yếu điểm một lần pháo đốt, thẳng thắn đến cái đã nghiền. Dưới sân núi. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, ánh lửa tần thiểm, bầy sói bị nổ thành chạy trốn tứ phía. Ha ha! Tiểu tử thối này! Chân nguyên tử thừa cơ thân hình tăng nhanh, thẳng đến Mạnh Sơn mà đi. Tiểu nửa canh giờ trôi qua, Mạnh Sơn như trước bị nhốt tại nguyên chỗ, bên người chất đầy dã lang thi thể, sợ không có mấy chục con. Có thể mặt sau dã lang như trước người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhảy qua đồng bạn thi thể, không để ý sinh tử đập tới. Mạnh Sơn chợt thấy đến trước mắt có kim tinh lấp lóe. Hắn không khỏi đáy lòng phát lạnh, vội cắn đầu lưỡi, làm cho mình tỉnh táo lại. Mấy canh giờ chém giết, mặc dù nội công lại làm sao tinh xảo, bây giờ cũng là lùi thoát lực. Mạnh Sơn biết, muốn không được bao lâu, hay là sau một khắc, chính mình thì sẽ không chống đỡ được dã lang cắn xé. Cách đó không xa con kia lang vương, cao ngạo mà ánh mắt lạnh như băng bên trong, tựa như tại cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Không nghĩ tới, sẽ chết tại một đám dã lang trong miệng, đáy lòng nổi lên khổ ý. Mạnh Sơn về liếc mắt một cái phía sau cao pha, oán hận mà thầm than một tiếng. Đáng tiếc những này môn bên trong đệ tử, ta Mạnh Sơn tổn hại trưởng môn sự phó thác. Trong con ngươi tàn khốc lóe lên, Mạnh Sơn hít một hơi dài, đột nhiên vung ra mấy trưởng, đánh bay bên người dã lang, dưới chân dùng sức, thân thể liền hướng về trước thoán lên. Hắn muốn lại một lần nữa kiệt toàn lực xung tới, chỉ cần giết lang vương, tất cả vẫn vì làm lúc không muộn. Ai biết Mạnh Sơn thân thể mới cách mặt đất ba thước, bốn. Năm con dã lang đã giành trước một bước nhảy lên, nhảy vọt đến càng cao hơn, đón đầu ngăn chặn đường đi của hắn. Mạnh Sơn song trưởng hóa thành một mảnh trưởng ảnh đánh ra, nhất thời gào thét âm thanh không ngừng, vài con dã lang phún máu tươi cuốn bay đi, mà hắn một cái chân khí chịu đổ, không nạ dạ cụ hạ thân hình, đáy lòng hàn ý thấu xương. Mạnh Sơn lại lạc ngay tại chỗ, đây là hơn 10 lần thử nghiệm sau, duy nhất bất biến kết quả. Bất luận tiến lên, vẫn là lùi về sau, hắn cái này trong trốn giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Sinh sôi địa bị quần dã lang nuốt lại, khó có thể thoát thân. Phóng tầm mắt nhìn tới, tầng tầng lớp lớp, khó có thể vài kế dã lang, nhãn buốc lên ánh sáng xanh lục, răng nhọn thèm nhỏ dãi, sát khí đầy trời. Cái kia một thân ngân hào lang vương, xem thường ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hưởng tự dễ rủa người kia. Mạnh Sơn trong lòng tích tụ khó bình, tơ máu tràn ngập hai mắt, khôn kể không cam lòng xông lên đầu. Hắn thấp tê điên cuồng hét lên. Ta nhất định phải giết ngươi tên xuất sinh này. Mạnh Sơn đang định liều cái mạng giả thời gian, một mảnh lăn lôi ở phía sau nổ vang, tiếp theo một cái thanh âm quen thuộc vang lên, làm hắn thần trí một thanh. Mạnh trưởng lão, trở lại dự kiến giác không muộn. Chân nguyên tử trường kiếm đến mức, dã lang tan tác trở ra. Lại là mười mấy hạt viên cầu, dài ra con mắt tựa như, rơi vào Mạnh Sơn bốn phía. Âm âm một trận nổ vang, máu thịt tung tóe, dã lang không lo được vây công Mạnh Sơn, chu lên trùng quanh tránh né. Nguy cơ biến mất, lệnh Mạnh Sơn sát ý càng tăng lên, hắn liếc mắt một cái kia ngồi thẳng lang vương, nghiến răng nghiến lợi hô, phích lịch đạn cho ta hướng về trước bước, nổ chết tên xúc sinh kia. Mạnh Sơn vừa dứt tiếng, một cái hộp gỗ ném tới, hắn ngẩn ra dưới, tiện tay tiếp nhận, gặp chính là chứa phích lịch đạn hộp gỗ, nắp hộp đại xưởng, bên trong giống tuyết. Làm sao không còn? Mạnh Sơn gấp đến độ kêu to, đánh giết lang vương cơ hội liền ở trước mắt, có thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc, để hắn có thể nào không phẫn nộ. Còn có hai cái. Một cái bình tĩnh nghiêm thanh âm vang lên. Mạnh Sơn theo tiếng nhìn tới, gặp chân nguyên tử đứng phía sau một người tuổi còn trẻ, giơ lên trong tay nắm bắt hai cái viên cầu giống như đồ vật, chính là người phu xe kia lầm nhất. Chân nguyên tử đã đến Mạnh Sơn trước người, trường kiếm như tật phong kính vũ. Không phải nói chuyện thời gian, Mạnh trưởng lão thỉnh mau trở về. Đưa mắt nhìn cái kia lang vương một chút, Mạnh Sơn trong con ngươi nổi lên khát máu sát ý có thể không đi nữa, chỉ sợ đem chân nguyên tử cũng ham ở chỗ này. Ai? Mạnh Sơn đánh quyền thở dài một tiếng, hắn tỉnh lại một thoáng, tức khắc theo chân nguyên tử trở về chạy đi, gặp Lâm Nhất còn đứng bất động, không khỏi ra trầm giọng quát, còn không mau đi. Lâm Nhất thần sắc hờ hững, loáng một cái trong tay phích lịch đạn, nói rằng, ta đoạn hậu. Mạnh Sơn giẫm chân xuống, nói rằng, ngươi, không cần phải để ý đến hắn, chó sói đều sợ hắn. Chân nguyên tử khỏe miệng lộ ra trêu tức ý cười, hắn dưới chân liên tục, xông ra một con đường máu, thẳng đến Cao Pha mà đi. Mạnh Sơn trong lòng không rõ chân nguyên tử từng nói, nhưng tinh bị lực nhuyễn, chỉ có thể theo sát phía sau, thỉnh thoảng mang theo hầu nghi quay đầu lại quan sát. Chính mình cũng thiếu chút nữa đút dã lang, những này xuất sinh lại sao sợ một cái dưỡng mã đệ tử. Lâm Nhất thấy hai người trở lại Cao Pha bên trên, lúc này mới nhàn nhạt liếc mắt một cái xa xa lang vương. Cái kia lang vương run run lỗ thai, nghẹn ngào một tiếng, dĩ nhiên đứng dậy lui một bước, một đôi trước sau cao ngạo lạnh lẽo chó sói tỉnh, tử nhìn chòng chọc Lâm Nhất. Lang vương trực giác bên trong, mặc danh sinh ra sợ hãi được. Mà nỗi sợ hãi này tắc lai tự người trẻ tuổi này trên người mang theo sát khí, đó là vô số chó sói huyết nhuộm dần ra vô hình sát khí, nên có bao nhiêu cùng tộc chết vào người này trong tay. Lâm Nhất lắc đầu một cái, cất bước chậm rãi đi về. Theo người kia rời đi, lang vương sợ hãi cũng chậm rãi biến mất, người này đối với nó nhưng lại không có địch ý. Lang vương đi tới tiểu gò đất, chậm rãi dưới trướng, ưỡn thẳng thân thể. Dã lang gặp một người lạc đàn. Lẽ ra cùng công chi, ai biết từng cái cung bối, nhe răng nết miệng chu lên, biểu lộ ra khá là rụt rè. Lâm Nhất đi vài bước, quay người lại liền vung tay lên, bầy sói càng khom lưng lùi về sau. Thấy thế, khoe miệng hắn nết lên, trên dưới bỏ trong tay viên cầu, đi về. Cao Pha trên Mạnh trưởng lão đám người nhìn ra không hiểu ra sao, này là thế nào? Giết mấy canh giờ cũng không lùi nhưng dã lang, thật sẽ sợ người này hay sao? Bầy sói thoáng qua lại cùng lên Lâm Nhất. Hắn không để ý lắm lại ngừng lại, cánh tay làm bộ vung lên, dã lang lại chu lên sau này thối lui. Nhiều như vậy phích lịch đạn nghi, như thế một hồi công phu, để hắn ném cái sạch sẽ, dã lang không sợ mới là lạ chứ. Chân nguyên tử lắc đầu nói rằng, mọi người nghe vậy bừng tỉnh, chỉ có Mạnh Sơn sắc mặt tâm trầm. Liên tiếp không ngừng lôi đình đòn nghiêm trọng, dã lang thế tiến công đã chậm lại, mọi người đạt được cơ hội thở lấy hơi, đều đang nhìn nhẹ nhàng như vậy đoạn hậu Lâm Nhất. Đàn sói hoàng tí bên trong Lâm Nhất, khi thì dừng bước lại. Giơ tay lên bên trong phích lịch đạn, làm bộ rụt đầu, chờ bầy sói thoáng lui bước sau, hắn liền không nhanh không chậm hướng đi mọi người vị trí Cao Pha. Ô sai dưới chân như nhún ra, nỗ lực đứng vững bước chân, cười ha ha, Lâm huynh đệ, thật can đảm sát. Nhìn dòng máu rội thấu ô sai, Lâm Nhất trùng gật đầu ra hiệu. Chân nguyên tử cùng Lâm Nhất cứu ra Mạnh trưởng lão, để Quý Thang cùng La Dung đấy lòng cũng là nghĩ mà sợ không nớt. Lúc này, nhìn nhân thú chú ý hạ Lâm Nhất, sư huynh của hắn đệ hai trong lòng người không phải cái tư vị. Trường lão gặp nạn, lẽ ra đệ tử nội môn trước đi tiếp ứng, bây giờ bị một cái dưỡng mã đệ tử ngoại môn đoạt trước tiên, vẫn làm nhẹ nhàng như vậy, tổng thể để trong lòng người không quá thư thái. Gặp Lâm Nhất đi đến trước người, sư huynh đệ hai người làm như không thấy, túi đầu lau chùi trường kiếm trong tay. Xa xa Diêu Tử mạnh mẽ trùng Lâm Nhất gắt một cái, xem thường thần tình lộ rõ trên mặt. Lâm Nhất ánh mắt đảo qua Pha Thượng thần tình khác nhau mọi người, Diêu Tử tình huống khác thường tự nhiên chạy không thoát con mắt của hắn. Lâm Nhất sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức hướng về phía Mạnh Sơn nói rằng, còn dư hạ hai viên phích lịch đạn, thỉnh thu hồi. Mạnh trưởng lão không có giết đi lang vương, trong lòng bất bình, gặp S67 kỳ 2G Lâm Nhất lại vứt xong phích lịch đạn, nói không đau lòng đó là giả. nhưng đối phương một cái sa phu, có như thế sự can đảm, ngàn cân treo sợi tóc động thân mà ra, cũng không thể đối với hắn ngang ngược chỉ trích. Huống hồ đối phương vẫn là vì cứu mình mới như vậy. Hắn hơi không kiên nhẫn vung vung tay, nói rằng, vật ấy đã không có tác dụng lớn, ngươi giữ đi. Lâm Nhất bất ngờ nhìn Mạnh trưởng lão một chút, hắn ánh chừng một chút trong tay hai cái viên cầu, túi đầu, im lặng không lên tiếng hướng đi pha sau. Mạnh Sơn thở phào nhẹ nhõm, đầy mặt vẻ hoài, thân hình hơi lay động hạ, lúc này mới hướng về phía chân nguyên tử ôm quyền nói rằng, đạo trưởng, này ân không lời nào cảm ơn hết được. Mạnh Mộ Kỳ dưới đáy lòng rồi. Chân nguyên tử nhìn Lâm Nhất đi xa, lắc đầu một cái, cười nói, đạo trưởng không cần như vậy, cứu ngươi, không phải ta. Mạnh Sơn hai đạo trọng mi dựng đứng, giơ tay nạo đem trồng râu, thần sắc đống trở nên lúng túng lên. Hắn xoay người nhìn về phía người thanh niên kia bóng lưng, trầm ngâm không nói. Lâm Nhất vừa trước xe ngựa, Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong chính tranh chấp không ngớt. Sư đệ, ta nhiều hơn ngươi giết vài con chó sói mà thôi, không cần thiết cùng sư huynh ta tính toán chứ. Nguyên Thanh chỉ vào đạo bào trên hắc hồng một mảnh, tự đắc hướng về phía đối với Nguyên Phong nói rằng. Sư huynh à, hai người chúng ta chém giết dã lang sấp xỉ như nhau, không nhìn ra ai nhiều ai thiếu, sư đệ ta không thể tả như vậy đi. Nguyên Phong không phục tranh chấp. Ta chỉ là giết nhiều vài con dã lang, sư đệ không cần để ở trong lòng, nói như thế nào, ta cũng vậy sư huynh à. Nguyên Thanh ưỡn ngực bô, rất đại độ an ủi Nguyên Phong. Nguyên Phong mặc kệ, trừng mắt nói rằng, ta rõ ràng chém giết không ít dã lang, sư huynh vì sao luôn nói so với ta nhiều đây. Để một cô nương cùng từ cô nương đến phân xử thử. Trên xe tỉ mội hai người vẫn chưa lên tiếng, mà là cùng lúc nhìn về phía trước. Nguyên Thanh không để ý tới Nguyên Phong, ánh mắt sáng lên, nói rằng, Lâm sư đệ trở lại, trong tay của ngươi nắm chính là cái gì à? Để cho ta xem. Phích lịch đạn, làm không cẩn thận muốn nổ. Hai người ngươi đang làm gì đấy? Lâm Nhất Hiếu kỳ hỏi, hắn buông xuống ống tay áo, phích lịch đạn đã không còn hình bóng. Ha ha! Không cái gì, huynh đệ của ta hai người chính nói ai giết dã lang nhiều đây. Nguyên Phong ý cười đầy mặt, hướng về phía Lâm Nhất liên tiếp ra hiệu. Bất đắc dĩ, dưới bóng đêm Lâm Nhất, căn bản không có nhìn hắn. Trên đất nhiều như vậy dã lang thi thể, hai người ngươi phân đó là, nói vậy mỗi người đều chém giết không ít, cần gì phải vì thế tranh chấp, tổn thương huynh đệ hòa khí đây. Lâm Nhất liếc mắt một cái trên xe tỉ mỗi hai người, thuận miệng nói rằng. Chuyện này làm sao thành đây? Lâm huynh đệ kể công rất vĩ, huynh đệ của ta hai người đồng ý hạ phong. Nguyên Thanh ngượng ngùng cười nói. Nguyên Phong mục hàm chờ mong nhìn Lâm Nhất, thân thiết tiến lên nói rằng, Lâm huynh đệ nói chuyện, huynh đệ của ta vẫn là thích nghe. Lâm Nhất không thèm để ý vung vung tay, xoay người nhìn về phía xa xa, nói rằng, thiên liền muôn sáng. Chương 133, mặt trời mọc. Lang Vương nện cổ gầm rú, xa xa hô ứng. Trống trải trên thảo nguyên, tiếng sói tru đồng bền rất xa. Trong lòng mọi người nặng trĩu, không biết sắp sẽ phát sinh cái gì. Mà lúc này, minh nguyệt hạ xuống phía tây, thần tinh lóa mắt. Phía đông phía chân trời hiện ra một vệt thanh bạch. Tàn dạ đã hết, mà bầy sói vẫn chưa đi xa. Mỗi người đều cả người hề hoài, cắn răng đang đợi, kiên trì. Chờ đợi cái gì? Lại kiên trì cái gì? Không thể nào rõ ràng. Lâm Nhất ngưng thần đứng một lát, thần sắc hắn buông lỏng, đem trường kiếm trong tay vào vỏ, treo ở đầu xe, lập tức ngồi xuống cỏ xa tiền, cầm lấy hồ lô, khinh hạp một cái thiên thu phước. Trước mắt là một mảnh giết chóc chiến trường, máu tanh mùi càng ngày càng nặng. Thảo là hồng, thủy là hồng, đầy đất đều là huyết hồng, chó sói huyết đã thẩm thấu tất cả. Tiếng sói tru lại lên, như khóc như tố, oanh oanh mịt mờ, chợt xa chợt gần. Là vì từ trần đồng bạn rên rỉ, hoặc là vì làm trận này chém giết tại ai điếu. Mỗi một con dã lang, mỗi một tên đệ tử, đều lâm vào ánh bình minh đến trước đó tĩnh mục bên trong. Tất cả, tại Lâm Nhất trường kiếm trở vào bao sau khi, đi vào kết thúc. Nguyên Thanh cùng Mộc Thanh Nhi đám người chỉ cảm thấy bầy sói có chút dị thường, mà Lâm Nhất trong thần thức, từ lâu đã nhận ra chuyển cơ. Phương xa sói tru tựa như là một loại hô hoán này quần dã lang trở lại. Khi lang vương gầm rú qua đi, bầy sói chậm rãi thối lui. Không người biết được bầy sói vì sao rời khỏi, may mắn chính mình sống sót sau tai nạn ở ngoài, không ai nguyện đi nhiều muốn những thứ này. Chỉ có Lâm Nhất đã nhận ra, cái kia phương xa tiếng sói tru, thê lương bên trong nhiều hơn một phần lo lắng. Ngẩng đầu lên nhìn phía phương xa, bầy sói như mặt nước tối lui, lang vương lạc ở phía sau, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cao pha trên mọi người, hồi lâu sau, mới gầm rú một tiếng, quay người lại đi. Cái kia cao xa gào thét trong tiếng, là không cam S cỡ tờ 685 giết lỏng, là thị uy. Màu xám trong bầy sói, lang vương màu trắng bạc bóng lưng, là như vậy bắt mắt. Khi đạo thứ nhất ánh dạng đông tung xuống, bầy sói đã biến mất không thấy hình bóng. Những này thừa dịp bóng đêm mà đến. Đạp lên ánh bình minh mà đi dã lang, dường như mỗi người trong lòng ngậm lún đồng tiền, khiến người ta nghĩ lại mà kinh, lại khó có thể tiêu tan. Không để ý máu tanh, cũng không để ý vùng lầy ô thủy, các đệ tử dồn dập đặt mông dưới trướng, ngẩng đầu lên ngưỡng vọng. Mỗi cái nhân ánh mắt, thâm trầm mà lại rừng rực. Phía chân trời biên cái kia một vệ thanh bạch không thấy, tiện đà sặc sỡ mịt mờ, rực rỡ lóa mắt ánh bình minh mị đến làm người tan nát cõi lòng, tươi thắm bước lên vân hà bên trong, trở nên hào quang vạn đạo, huyết hồng chiều dương, bàng bạc mà ra. Thảo nguyên mặt trời mới mọc thật đẹp a. Mục Thanh Nhi dắt sư tỉ tay, đứng ở xe ngựa trên, đôi mắt sáng lưu quang, tú thai như hà. Hai cái con gái ra, quên mất máu tanh, rúc vào với nhau, say sưa tại thảo nguyên mặt trời mọc bên trong. Hai người kia huyền chuyển bóng người dưới chân, đống hỗn độn khắp nơi, huyết nhục thành mi. Vết máu bên trong, huệ bại từng cái thần tinh huệ bại đệ tử, chỉ là người người trong con ngươi, có mặt trời mới mọc long lánh. Tất cả những thứ này, là trời xanh dùng thiên địa này vì làm mạc, dùng huyết nhục làm bút, miêu tả ra một bức thê mỹ bức tranh. Chỉ là này họa quyển huyết hồng màu lót, nùng tinh chút, khiến người ta đáy lòng như này đầu mùa xuân phong, lộ ra hàn ý. Mặt trời lên cao, rời đi bầy sói vẫn chưa trở về, thiên long phái mọi người mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua mất tích đệ tử cũng bị tìm được, sớm bị dã lang gặm nuốt đến chỉ còn lại cụ cốt hải. Các đệ tử chỉ có thể nhịn bi ai, đem nó qua loa vùi lấp. Chết rồi hai con mã, vẫn chạy mười mấy con, càng khiến người ta hết đường xoay sở. Dựa vào hai chân, lại có thể nào đi ra này mênh mông thảo nguyên đây? Ô Sai cùng Quý Thang hai người, tại gần nửa ngày nghỉ tạm hạ, tìm về chút thể lực, liền cùng cưỡi ngựa đi xa. Ô Sai đề nghị, là đi tìm dân chăn nuôi mua mã, để giải mọi người khẩn cấp. Mạnh Sơn tất nhiên là đều bị đáp ứng, chỉ để Quý Thang đi theo, cũng là sợ gặp phải bầy sói sau, nhân thiếu, thay đổi thoát thân. Lâm Nhất thì lại trần chờ hạ, tìm được Mạnh Sơn, muốn đi tìm những này chạy mất ngựa. Đối với mình dưỡng mã đệ tử thân phận, như vậy cử động, ngược lại cũng nói còn nghe được. Mạnh Sơn cau mày, đầu tiên là không đồng ý, mà Lâm Nhất nói tìm không được liền tức khắc trở về, tự mình đi liền có thể, không cần người khác cùng đi. Vị này Thiên Long phái trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Nhất nhìn nửa ngày, mới gật đầu cho hắn đi thử xem, cũng nói tìm không được cũng không sao. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, Lâm Nhất cưới một con ngựa, hướng về đông mà đi. Làm như đối với Lâm Nhất bất kỳ cử động, đều cầm đương nhiên cái nhìn, chân nguyên tử thậm chí tin tưởng, tiểu tử này nhất định có thể tìm về ngựa được. Xanh lam dưới bầu trời, bạch vân từng đóa, vô bờ trên thảo nguyên, một người một ngựa tận tình rong ruổi. Con ngựa bốn vó bay lên không, vui vẻ hí lên, người cưỡi ngựa tóc đen phi dương, tâm tình khoan khoái. Lâm Nhất khỏe môi nhếch lên mỉm cười, đao mi hạ tinh mục trọc, tinh quang lấp lóe. Hiếm thấy một người vô câu vô thúc như vậy, tự do tự tại, thật muốn cứ như vậy chạy xuống đi, mãi mãi không có ngừng lại, cho đến thiên ngai này phần cuối, dung nhập cái kia vô ngần bích trong không gian. Gần nửa canh giờ qua đi, mấy chục dặm đường bị bỏ ở phía sau, một tiếng ngựa hí bên trong, Lâm Nhất dừng lại tiến lên. Tay phải bên ngoài một dặm, chừng 10 con ngựa chính nhàn nhã gặm nhấm lộ ra chồi non cỏ xanh. Những này mã chân kinh dưới, đồng thời chạy ra, càng đi chưa tới tán, tránh khỏi tìm kiếm khắp nơi phiền phức. Lâm Nhất đêm qua liền nhớ kỹ kinh mã trốn đi phương hướng, một đường tìm tới, thêm vào thảo nguyên trống trải, dễ dàng liền tìm được những này kinh tán ngựa. Đánh ra bốn phía, hơn 10 dặm bên trong cũng không có người ở, Lâm Nhất trầm tư hạ, bàn tay ném đi, một đóa thanh vân từ từ mà lên, hắn thân thể nhảy một cái, vào thanh vân, thoáng chốc bị khỏa đi tới thân hình. Đảo mắt, thanh vân lên như diều gặp gió 300 trượng, hướng tây tung bay đi. Lâm Nhất đứng ở bích vân xa trên, một lát sau, liền trên không trung lướt qua Thiên Long phái nơi đóng quân. Hắn tiếp tục tiến lên mấy chục dặm, chậm rãi ngừng lại. Phía dưới chó sói thi khắp nơi, giống nhau Thiên Long phái nơi đóng quân thảm trạng, mà dấu chân hiểu không, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng đổ tràng. Đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới tất cả, suy nghĩ trong lòng có bằng chứng, để Lâm Nhất đối với bầy sói rời đi nguyên do, có một phần hiểu rõ. Không chỉ hoan nữa, Lâm Nhất đang định trở về, đột nhiên tâm tư hơi động, thanh vân hướng về bắc bay đi. Đi tới trăm dặm nơi, một tòa thấp bé sơn cốc xuất hiện ở phía trước. Trong sơn cốc, chậm rãi xuyên hành một đám dã lang. Bầy sói không lớn, bách khoảng 10 con. Đột nhiên, trong bầy sói một cái bóng người màu trắng ngừng lại, cái kia nguyên bản không chút tì vết ngân hào trên, không còn là trắng non như tuyết, mà là vết máu loang lổ. Sau đó chân của mình, mặt trên một cái miệng máu, vẫn chảy xuống huyết. Chỉ có chó sói tình lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn chăm chú giữa không trung, cao ngạo thần tình như trước. Lang Vương bị người gây thương tích, cũng không cho Lâm Nhất cảm thấy bất ngờ. Lang Vương có thể may mắn sống sót, để hắn nhớ tới chuôi này phi kiếm được. Hay là, người kia cũng không có mình suy nghĩ tượng cường đại như vậy. Giữa không trung thanh vân không làm dừng lại, ngược lại đông đi. Đối với nguy cơ nhận biết, là đến từ Lang Vương cao quý huyết thống bản năng. Mà cái kia quen thuộc khiếp đảm, lần này đến từ bầu trời. Nguy cơ tựa hồ đi xa, Lang Vương lãnh đạm quét mắt bộ tộc, về sau khập khiễng, hướng về sơn cốc nơi sâu xa đi đến. Giữa không trung, Lâm Nhất lại thấy được mấy bầy dã lang, đều vết thương đầy dây, mấy ngàn con dã lang bị Lang Vương triệu hoán mà đến, một đêm chém giết qua đi, mang theo đau thương cùng tiêu giết chết khí rời đi. Lâm Nhất phi trở lại chỗ cũ, vẫn chưa tức khắc chuyển động thân thể, lên đường, mà là hơi làm điều tức. Bích Vân Sa bay lên thích ý, đối với tu vi của hắn mà nói, vẫn là miễn cưỡng chút. Mấy trăm dặm bay xuống đến, trong cơ thể linh lực tiêu hao không ít, so với một đêm chém giết đến, còn muốn cảm thấy mệt mỏi. Một lúc lâu sau, trong cơ thể linh khí vận chuyển không ngại, cầm trong tay linh thạch thả lại túi càn khôn, Lâm Nhất lúc này mới đứng dậy lên ngựa, một tiếng huýt, mang theo ngựa đi về. Đối với Lâm Nhất trở về, lấy tìm trở về ngựa, Mạnh Sơn rốt cục lộ ra nụ cười, vốn định đối với này xuất sắc dưỡng mã đệ tử đến vài câu ca ngợi, còn đối với Phương Thần Tình nhạt, ôm quyền báo cáo kết quả sau liền xoay người rời đi, để hắn tìm từ cũng không còn tác dụng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tâm tình tự nhiên không cần nói cũng biết. Thiên Long Phái khởi hành hướng về đông, dọc theo suối nước mà đi hơn 10 dặm, một lần nữa tìm khối địa phương làm cắm trại tác dụng. Mọi người chi lên lều vải, từng người nghỉ tạm, cũng chờ đợi Ô Sai cùng Quý Thang trở về. Dàn xếp hảo xe ngựa, Lâm Nhất ngồi ở cỏ xa tiền, một người đờ ra. Đối với một ngày đến chuyện đã xảy ra, hắn không nhắc lên được hứng thú. Đả tọa, tu luyện, tăng lên tu vi, mới là hắn muốn làm, có thể trước mắt, chỉ có thể một người như thế đờ ra. Tiểu tử, lão đạo đa tạ ngươi a. Chân Nguyên Tử tản bộ khoan thai, đi tới. Lâm Nhất không quay đầu lại, như trước nhìn cái kia cây bích lục cỏ nhỏ xuất thần, hồi lâu, mới hướng về phía Chân Nguyên Tử cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Chân Nguyên Tử cũng ngồi xếp bằng ngồi trên xe, nhìn dần dần hạ xuống ánh tà dương, hắn thản nhiên nói rằng, là ta lão đạo vô vị. Nhớ ta tu đạo mấy chục năm, vẫn không tiểu tử ngươi như vậy bình tĩnh. Ha ha! Bất quá, hai cái vô dụng đồ đệ, thực tại làm cho ta bận tâm. Bất luận ngươi có ở đó hay không ý những này, lão đạo là ghi nhớ ngươi phần nhân tình này. Có này màn mưa trở ngại, thêm nữa tình thế nguy cấp, ngươi việc làm, sợ là không người hiểu rõ. Có thể lão đạo trong lòng rõ ràng a. Chỉ là hai người kia thằng nhóc vẫn chưa hay biết gì. Chỉ mong, bầy sói không muốn lại trở về. Chân Nguyên Tử loát trong râu, lầm bầm lầu bầu. Bất luận Lâm Nhất làm sao tiếng vọng, những lời này, hắn đều muốn được. Không phải vì chính mình, mà là vì hai cái đồ đệ. Cái này Lâm Nhất chỗ bất phàm, khó có thể giải thích, cụ thể làm sao bất phàm, Chân Nguyên Tử cũng không thể nào biết được. Bất quá, lão đạo tin tưởng ánh mắt của mình, hắn tin tưởng trước mắt tiểu tử này quyết không phải vật trong ao. Hạ quận trong thành. Quý Thang đám người bị không hiểu ra sao điểm huyệt, càng là Bạch Vân Quan Phong Vân điểm huyệt tay, để Chân Nguyên Tử càng thêm vững tin phán đoán của mình. Vì vậy, trên đường đi, Chân Nguyên Tử đối với cái này tuổi trẻ sa phu có thể nói gãy tết nhất giao, một mực cùng với thân cận. Chỉ là, theo ở chung lâu ngày, người phu xe này càng để hắn càng nhìn không thấu. Trước mắt cái này gọi là Lâm Nhất tiểu tử, trước sau đều là ít lời thiếu ngữ thành thật bản phận dáng dấp. Có thể mỗi lần tinh tế đánh giá lúc, hắn tổng thể làm cho người ta không giống quan cảm. Nói tiểu tử này thành thật. Cũng không hẳn vậy, tâm tư nhạy bén, xưng là kẻ dối trá cũng không quá đáng. Thâm tàng bất lộ. Lúc trước ra tay thăm dò quá, tuy nói vì thế đắc tội tiểu tử này, nhưng cũng không có phát hiện hắn đã luyện cao thâm nội công a. Trong đêm mưa, đối mặt bầy sói, mỗi người đều tự lo không xong, mà đồ đệ của mình cùng một thanh nhi tỷ mỗi hai người đều bình yên vô sự, nếu nói là cùng tiểu tử này không quan hệ, lao đạo tuyệt sẽ không tin tưởng. Còn có, tiểu tử này vốn là đang ở cao pha mặt sau, lại là làm sao biết được mạnh trưởng lão quẫn cảnh, vẫn biết được rõ ràng như vậy. Hắn với thế cục nắm chặt, lại sao như vậy vừa đúng đây. Nhưng này cái Lâm Nhất, tại bầy sói thối lui sau, lại như thường ngày giống như vậy, lặng yên núp ở mọi người mặt sau. Chẳng lẽ, tiểu tử này võ công còn cao hơn ra bản thân một bậc. Nội công tu luyện đến siêu phàm, phản phát quy chân, tiểu tử này nếu là có cảnh giới này, ngã, cũng không dễ thăm dò. Khả năng sao? Chân Nguyên Tử âm thầm lắc đầu, nội công tu thành tuyệt không đường tắt có thể đi, này bất quá một cái mười mấy tuổi em bé mà thôi à. Chỉ sợ khác có gì đó quái lạ, kể từ đó, lao đạo ta có thể có mong đợi. Chân Nguyên Tử thất khiếu linh lung tâm tư, Lâm Nhất tự nhiên không biết. Hắn chỉ là nhớ tới con kia Lang Vương, cùng con kia chảy máu chân sau. Bầy sói sẽ không tới rồi. Ngươi thì lại làm sao biết được? Chân Nguyên Tử nhìn chằm chằm Lâm Nhất, tò mò hỏi. Chắc là Lang Vương bị thương. Bầy sói liền từng người rời khỏi đi. Lâm Nhất thuận miệng đáp. Nói vậy, người là trong lòng nghĩ, vẫn là đi ra ngoài tìm mãi nhìn thấy. Thật sự như vậy xác định. Chân nguyên tử trong con ngươi lấp lóe giảo hoạt ý cười. Lâm Nhất con mắt hơi chuyển động, không khỏi mỉm cười. Bầy sói tây lùi, mà chính mình tìm Mã Đông đi, lao đạo này cố ý. Hắn lắc đầu cười nói, ta thuận miệng nói chuyện, thị phi khúc trực, do đạo trưởng mình dám. Chân nguyên tử ha ha nở nụ cười, bị Lâm Nhất nói toạc ra tâm cơ, cũng không phản đối. Hắn ung dung nói rằng, bọn họ trở lại. Chương 134, phong hành bộ lạc. Cảm tạ mỗi ngày bên trong quan tâm chống đỡ vô tiên bằng hữu. Mỗi một cái cất dấu, mỗi một chương vé mời đều là vô tiên trưởng thành động lực. 14, 10. Ô sai cùng quý thang, tại hôm qua bóng đêm hàng lâm thời điểm, trở lại, vẫn mang về 10 con ngựa. Kể từ đó, ngựa thiếu vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thiên minh lúc, đoàn người tại ô sai dẫn dắt đi, kế tục đi về phía đông. Rời nhà thời gian 27 người, thêm vào hổ giao đường 11 người, bây giờ chỉ còn lại có 34 người. Không tới một tháng công phu, liền mất đi 4 người. Cái kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, cùng vẫn còn bên thai tiếng cười cùng Từ Trần, để các đệ tử đối mặt thảo nguyên mỹ cảnh, đã không bắt đầu hưng phấn. Mỗi ngày bên trong, cứng cỏi phục cứng cỏi, trên đường ngược lại cũng thuận lợi, sau 7 ngày vào lúc giữa trưa, thiên long phái mọi người đi chậm lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên ngoài năm dặm, mấy trăm cái màu trắng liều chiên, nối liền một mảnh, vẫn có đếm không hết dê bò cùng mã quẩn. Ô sai nói, đoàn người đã đi tới thảo nguyên phúc địa, này hẳn là một người tên là Tát Đạt bộ lạc. Hành đến gần rồi, một cây bắt mắt chó sói đạo đón gió tung bay, mặt trên da thú có xem không hiểu đánh dấu. Ô sai nói cho mọi người, thời khắc đó họa chính là phong, là cái này bộ lạc đồ đằng cùng tiêu chí. Tát Đạt tại bản địa cổ ngữ bên trong, đó là phong hành. Cái này bộ lạc cũng có thể gọi là phong hành bộ lạc. Trong bộ lạc, một chỗ biểu lộ ra khá là cao to lều trên trước, đủ mọi màu sắc thải quên xả thành đạo đạo cầu vồng, đem bốn phía tô điểm trông rất đẹp mắt. Những này ăn mặc ngày lễ trang phục đám người. Vãng lai không thôi. Mỗi người nụ cười trên mặt, du kỳ hôm nay, là cả bộ lạc ngày vui. Lều trên bên trong, bày ra dày đặc ra, trong đó chí một tinh mỹ thu đỉnh, từng sợi đàn hương từ đó bay lên, lượn lờ, nhàn nhạt, thấm vào lòng người. Một vòng từ một chiếc kỷ trà trên, bay đầy đủ loại trái cây cùng rượu ngon. Chiếc kỷ trà mặt sau, ngồi xếp bằng một mực như ương thiếu, mặt như vỏ cây láo giả, gầy gò ngón tay loát xám trắng trồng dâu, ngón cái trên ngọc nhẫn, phong ánh bích thấu. Chỉ là lão giả sắc mặt tâm trầm, cùng lều chiên ở ngoài vui mừng tình cảnh, hoàn toàn không hợp. Lão giả trước mặt còn đứng hai người, một cái 40, 50 tuổi, mập mạp, con mắt híp thành cái phủng, mang theo một mặt hòa khí cùng con buôn. Một người là 30, 40 tráng hán, đầy mặt râu đen, hắc hồng khuôn mặt trên, lộ ra mấy phần lo lắng thần sắc. Cha, đón dâu nhân mã còn chưa tới, có phải hay không giữa đường xuất ra bất ngờ? Tráng hán tiến lên một bước, tiếng trầm nói rằng. Lão giả chuyển động trong tay ngọc nhẫn. Trầm ngâm nửa ngày, thở dài, nói rằng, ta Tát Đạt ra, vốn muốn nhờ lần này thông ra, cùng đống nhiên mục ra vĩnh kết cùng hảo. Tát Đạt cùng đống nhiên mục đều là 300, 500 chướng bộ lạc, không có cao thấp quý tiện phân chia, lẫn nhau thực lực phản phất. Ta cái kia tôn nữ gả đi sau, hai nhà thân càng thêm thân, ít nhất sẽ làm mảnh này thảo nguyên đạt được 100 năm an bình. Ai thành nghĩ, trước mắt lại nhảy ra cái xài đâm ra được. Lão giả chất phát tiếng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn miết hướng về người mập mạp kia, giọng nói vừa chuyển, hỏi, Tát Nhi thương, ngươi làm sao đối đãi việc này đây? Mập mạp vuốt ve trên môi hai phiết đen bóng râu mép, đang tự trinh tư không nói, nghe vậy, trên mặt phì nhục co rúm hạ, vội đối với lao giả túi người, lấy đó cung kính, về sau chậm rãi nói rằng, Tát nhân đại trưởng lao nói, ta Tát Nhi thư khá là tán đồng. Thân là Tát Đạt gia trưởng lão, ta đối với này cũng cảm giác sâu sắc sầu lo a. Tát Nhi thư cảm khái một phen, khiếp lại thành tuyến ánh mắt lấp lóe. Nhanh chóng đánh giá một chút lão giả. Mà cái này bộ lạc người dẫn đầu, cũng là của mình tộc huynh, trên mặt không có biểu tình gì, đối với hắn rất là bất mãn. Tát Nhi thư ho nhẹ một tiếng, lại nói tiếp, xài đâm ra thực lực quá mức khổng lồ, hơn 1000 chướng bộ lạc A, tại trên thảo nguyên, cũng không ra một trưởng số lượng. Nghe nói, xài đâm ra tiểu nhi tử xài không hồ nhi, 20 ra mặt, cường tráng vũ dũng, lực lớn vô cùng. Tay không có thể cầm hồ nước báo, chính là trên thảo nguyên anh hùng. Người này đối với ta ra tiểu Tát Mô Lê Nhi, thâm nghi đã lâu. Hắn hai người nếu như ở chung một chỗ, cũng coi như là giai ngẫu thiên thành, kể từ đó, đối với ta Tát Đạt ra. Được rồi. Tát Nhi thư, ngươi là làm cho ta ra chim sơn ca đưa vào miệng có sao. Một bên tráng hán không thể kiềm được, gầm thét một tiếng cắt đứt Tát Nhi thư. Tát Nhi thư sợ đến khẽ run rẩy, cật lực trận to hai mắt, hoan ức mở ra hai tay, tả hán nói, xa ra, ta làm sao cũng là ngươi tộc thúc. Vẫn là Tát Đạt gia trưởng lão, ngươi làm sao nói chuyện với ta đây? Phải ta cũng vậy ăn ngay nói thật, vì ta Tát Đạt gia, ta Tát Nhi Thư cũng là khổ tâm một mảnh đây. Tát Nhi Thư rồi hướng Tát Nhân cúi người xuống, trên mặt mang theo đau thương nói rằng, Tát Nhân đại trưởng lão, ngươi có thể nên vì ta làm chủ a.
Được rồi.
Các ngươi đừng làm rộn. Tát Nhân đoạn quát một tiếng, nỗi lòng khó bình thời khắc, hắn hơi thở dốc hạ, nhìn trước mắt một thân phỉ nhục Tát Nhi Thư, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Xa dạ xem thường liếc chéo Tát Nhi Thư, trong lòng cũng là bị đè nén khó chịu. Đông nhiên một ra, một năm trước liền rất sớm cùng Tát Đạt gia đính hạ cái môn này việc hôn nhân, hai nhà trưởng lão ngay mặt uống đính hôn ỉu. Bây giờ, kết hôn tháng ngày đến, đón dâu nhân mã lại không đến, này tại trên thảo nguyên, là khó có thể tưởng tượng sự tình. Mặc dù đối phương xảy ra điều gì bất ngờ, cũng nên phái người đến sao cái tin. Có thể mắt thấy canh giờ đã đến, đông nhiên mục ra như trước không một chút động tĩnh. Lần này Tát Đạt gia bộ mặt nhưng là mất hết. Trong này đến tột cùng xảy ra cái gì? Để Xạ Dạ thương thấu suy nghĩ cũng không nghĩ ra được. Đại trưởng lão, xa xa tới một đội nhân mã. Một người tuổi còn trẻ hán tử, đi vào lều chiên, túi người hành lễ. Là bỗng nhiên mục ra người sao? Tát Nhân ngồi thẳng thân thể, đã mở mắt. Xạ Dạ mặt lộ vẻ kinh hỉ, nghĩ thầm định là đón dâu người đến. Tát Nhi Thư tế trong mắt lóe lên một tia hồng nghi, trầm mặc không nói. Không phải, bọn họ nói là đến từ Cửu Long Sơn người giang hồ. Người trẻ tuổi túi lầu đáp. Tát Nhân phụ tử lưỡng trong mắt tất cả đều là thất vọng, chỉ có Tát Nhi Thư sắc mặt dễ dàng hơn. Thôi, nếu là đường xa mà đến khách nhân, nên đi vào, rất khoản đãi. Tát Nhân chậm rãi đứng dậy, suy nghĩ một chút, lại thấp giọng phân phó nói, để Tát Đạt ra các huynh đệ, không muốn buông tha mười dặm bên trong gió thổi cỏ lay. Đến đây bẩm báo người theo tiếng lui ra ngoài, Tát Nhân vung vung tay, vô lực nói rằng, tất cả tự có thiên ý, đi ra xem một chút đi. Thiên Long phái người, tùy theo hai cái cưỡi ngựa hán tử, đi vào Xạ Dạ bộ lạc. Một mảnh trống trải trên đất trống, Tát Nhân mang theo Xạ Dạ cùng Tát Nhi Thư nên tiếp mọi người, cũng sắp xếp khách nhân vào chỗ. Ngựa tự có nhân thu xếp, trên thảo nguyên, cỏ khô cùng thanh thủy đều không thiếu hụt. Lâm Nhất thu thập xong xe ngựa, gặp cách đó không xa trên đất trống. Rất nhiều chiếc kỷ trà làm thành một cái đại quyển, đã có không ít nhân, theo chiếc kỷ trà ăn uống. Hắn xem xét cái yên lặng góc, cũng tập hợp đi tới, ngồi xếp bằng xuống. Trước mắt chiếc kỷ trà trên, để sữa tiểu, thịt dê, cùng dầu nổ trái cây, làm người muốn ăn mở ra. Lâm Nhất bưng lên bát rượu, uống một hớp, lại nắm lên khối thịt, tự mình ăn. Tát Nhân đem Mạnh Sơn cùng Chân Nguyên Tử để làm chủ tân vị trí. Khách tùy theo chủ liền, Mạnh trưởng lão cùng Chân Nguyên Tử liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau hàn huyên dưới trướng, chỉ là từng người trong lòng thốn tư không ngừng. Cho dù là xa xa Lâm Nhất, một miếng thịt vào bụng sau, cũng nhíu mày. Lâm Nhất bưng bát rượu, chậm rãi uống, một đôi mắt nhưng đánh giá bốn phía. Mới vừa nghe nhà này tại làm việc vui, có thể chúc mừng tình cảnh, tổng thể thiếu chút gì, đó là cái kia đại trưởng lão, cũng là nụ cười gượng ép, mi tỏa vẻ ưu lo. Đối với thảo nguyên phong tục, hắn không hiểu, chỉ có thể ở một bên nhìn náo nhiệt. Mục Thanh Nhi cùng Từ Sư Tỷ. Hai người cự Lâm Nhất không xa lắm, chính nhét chung một chỗ, bàn luận xôn xao, mặt mày vui vẻ hiếu kỳ chung quanh. Chợt thấy Lâm Nhất xem ra, Mục Thanh Nhi khẽ mỉm cười, khá là thân thiết răng rấp, để Lâm Nhất lăng run lên, lập tức đem trong chén tiểu uống vào, mới ngây ra quay đầu nhìn về phía hắn ơi. Mục Thanh Nhi miệng nhỏ cong lên, đối với Lâm Nhất lãnh đạm không để ý lắm, như cũng là ý cười dịu dàng, đôi mắt sáng nhìn quanh. Từ Sư Tỷ trong lúc vô tình miết hướng về Lâm Nhất, thấy hắn một cái tiểu tử ngốc giống như một mình uống rượu ăn thịt. Cũng là nở nụ cười xinh đẹp. Trải qua cái kia đêm mưa sau khi, bất kể là Mục Thanh Nhi, vẫn là Từ Sư Tỷ, đối với Lâm Nhất lòng khinh thị, đã không cánh mà bay. Bước ngoặt sinh tử, làm ra liệu mình sẽ ủ 2QF cứu giúp cử chỉ, cho dù là một cái đê tiện sa phu, cũng làm người lòng sinh kính ý hướng hồ, đây là một cái để con gái ra đều nhìn không thấu người đâu. Lâm Nhất nâng chén, cùng Ô Sai lung lay ra hiệu, mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Ô Sai cười lớn, sang sảng nụ cười. Khiến người ta nhớ tới đỉnh đầu ánh mặt trời. Nhiệt liệt, mà lại thẳng thắn. Giữa trường dần dần nhiều người chút, mà Tát Nhân sắc mặt cũng càng âm trầm lên. Hứa là nghe được những thứ gì, Mạnh trưởng lão cùng Chân Nguyên Tử, thức thời túi đầu ăn uống. Làm đối với trận này khoản đãi báo lại, tôn kính chủ nhân, không muốn làm ra huyên tân đoạt chủ cử động, không thể nghi ngờ là tối đúng mức lễ tiết. Hai cái lôi đời thành tinh cao nhân, tự nhiên là rất được trong đó ba vị. Cùng người ở bên cạnh liên tiếp nâng chén sau. Lâm Nhất buông xuống bát rượu, phủ hạ hơi gồ lên cái bụng, đánh ở no, ấy nay vung vung tay, mỉm cười khéo léo từ chối nhiệt tình mời rượu. Rượu này không say nhân, chống đỡ nhân, ban ngày ban mặt ở dưới, cũng không thể dùng linh lực hóa đi một bụng thủy đi. Bất đắc dĩ, Lâm Nhất mí mắt cụp xuống, chịu không nổi tiểu lực răng rấp, dẫn tới người ở bên cạnh bắt đầu cười ha hả. Lâm Nhất nửa nằm ở trên thảm trên, con mắt nửa mở nửa khép, trong lòng nhưng tại tính toán canh giờ. Hắn bỗng mí mắt vừa nhấc, quay đầu hướng ra phía ngoài biên nhìn tới. Một ngựa nhanh chóng chạy tới, con ngựa chưa dừng, người đã phi thân mà xuống, mang theo cả người vết máu, vài bước nhảy vào giữa trường, la lớn, xài đâm đại bộ phận nhân mã đã đến bên ngoài 10 dặm. Chương 135, phân tranh. Bầy sói xong, lại là bộ lạc, đây cũng quá có thể xả đi. Có hay không nhìn ra phiền? Ừm, xuống chút nữa nhìn đây. 8. Vẫn tâm sự nặng nề tác nhân, đồng nhiên đứng dậy, mang phiên trước mặt trước kỳ trà, hắn trợn tròn đôi mắt quát lên, ta tắt đạt ra du kỵ thám báo đây. Vì sao không có đúng lúc cảnh báo? Bọn họ có bao nhiêu người? Trước đó đến bẩm báo hán tử, gào khóc nói, người đến vượt quá 3.000 kỵ, chúng ta cũng là ở bên ngoài 20 dặm cùng với gặp nhau, đối phương không nói hai lời, tới liền liền giết, tại hạ liều mạng trốn về. Đại trưởng lão, nên vì chết đi huynh đệ báo thù a. Vâng. Hán tử lời còn chưa dứt, giữa trường đã sôi sùng sục, đã có nhân rút ra loan đao, ngao ngao trực kêu lên, người người mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, cùng nhau nhìn phía đại trưởng lão. Xài đâm ra, được, người rất tốt. Tác nhân vẫn nỗi lòng lo lắng, giờ khác này rơi xuống đáy cốc, tất cả đều rõ ràng, bất luận đống nhiên mục gia sinh ra thế nào biến cố, này sau lưng, định không thể thiếu xài đâm ra đòn bí mật. Bây giờ, đối phương càng là dơ đuốc cầm gậy bắt nạt tới cửa tới, chẳng lẽ bắt nạt ta tắt đạt ra không người sao? Vị này phong hành bộ lạc trưởng lão, lúc này, không chỉ là một vị lão giả. Hán, càng là một vị sắp lao tới xa trường dũng sĩ. Tác nhân râu tóc lô mãng. Một đôi ưng mục tỏa sáng huyết hồng chiến ý, hắn nhìn quét trước mắt quần tình xúc động tộc nhân, vung tay lên cánh tay gào thét nói, ta tắt đạt ra các huynh đệ, cầm thú đã đưa vào gia tộc, phụ nụ môn phải gặp chịu lăng đục, dê bò muốn bị chém giết, chúng ta mảnh này tổ tông truyền xuống bãi chăn nuôi, cũng muốn bị cướp đoạt. Ta tắt đạt ra các huynh đệ, các ngươi, đáp ứng không? Không đáp ứng. Liều mạng với bọn hắn. Giết chết bọn họ. Vì S-O-G-0-E-1-H bà nương, vì hai tử, liều mạng. A gia, cha. Này là thế nào? Một cái bóng dáng bé nhỏ, từ phía sau đã chạy tới. Nữ tử này một thân tú lệ trường bào trên, điểm đầy mã não con đồi mồi, theo chạy, tinh quang lấp lóe, đẹp đẽ bì mũ trên, rơi sức từng chuỗi chân châu khoảng trường, trái phải lay động. Tất cả những thứ này, không che giấu nổi khuôn mặt tuấn tú trên, cái kia thất kinh thần tình. Chỉ là, lúc này A gia, cha, đã không ngày xưa hiền hòa. Tác nhân hai tay giơ lên, hét lớn, bằng vào ta tác đạt ra tổ tiên danh dự thể. Ta tắt đạt ra sẽ không thương hại trên thảo nguyên một cái nộn thảo, cũng đồng dạng sẽ không tại xài lang hổ báo răng nhọn hạ khuất phục. Tổ tiên phù hộ, ta tắt đạt ra, vì mảnh này bãi chăn nuôi, sẽ chiến đấu tới người cuối cùng. Các huynh đệ, cầm lấy cương đao, cầm lấy dương cung, giết. 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 Chiếc kỷ trà bị lật tung đầy đất, những này cái an bị dậm ở dưới chân. Lâm Nhất kinh ngạc mà nhìn những này vừa mới vẫn nhiệt tình có lệ đám người, vì quê hương, vì bà nương cùng hài tử, cứ như vậy trong nháy mắt. Thế như điên cuồng, thành một đám sát ý trùng thiên manh thú. Mười mấy tuổi hải tử, hơn 50 tuổi lão giả, đều nhanh chóng bắt đầu chạy, từng cái chấp đao cầm cung, nhảy lên chiến mã, cấp tốc tụ tập lên. Đó là phụ nhụ đứa bé, cung tay cầm xài đao đứng ở lều trên trước, thần tình kiên quyết. Toàn bộ tắt đạt trong bộ lạc, tiếng ngựa hí cùng người âm thanh, hưởng thành một mảnh. Ta tắt đạt ra thích gặp biến đổi lớn, chậm trễ quý khách. Để tránh họa cùng vô tội, kính xin các vị làng tránh đi. Nếu có sau đó, ta tắt nhân ổn thỏa tảo dương đón lấy, phụng tiểu bồi tội, lấy toàn hôm nay chi lễ tắt nhân đối với Mạnh Sơn hơi cúi người, thần tình bi tráng. Mạnh Sơn cùng chân nguyên tử nhìn nhau cười khổ, ôm quyền cùng tắt nhân chia tay. Liên tiếp mấy ngày bình an vô sự, hôm nay gặp được bộ lạc, vốn định mượn cơ hội nghỉ trọ, ăn xong liền chạy đi, ai ngờ muốn gặp phải những chuyện này. Trong bộ lạc tranh đấu, không phải là bọn hắn Thiên Long phái có thể nhúng tay, tuy đối với tắt đạt bộ lạc sâu biểu đồng tình, cũng chỉ có thể lúng túng rời đi. Đối với Thiên Long phái người rời đi, tắt đạt trong bộ lạc, không nhân để ý, dù sao bọn họ chỉ là người ngoại. Bảo vệ tốt gia tộc, là chuyện của chính mình, không cần người khác đại lao, huống hồ này mấy chục người cũng không thay đổi được cái gì. Lâm Nhất Phi nhanh sáo hảo xe ngựa, hộ tống một nhóm mọi người, rời khỏi tắt đạt bộ lạc. Quay đầu gặp xạ dạ đi ra tiễn đưa, hắn không khỏi cảm khái nói, bộ lạc thai vạ đến nơi, đối với ta các loại, chờ người qua đường, lễ nghi vẫn như vậy chú đáo. Những thảo nguyên này nhân. Làm người kính nể. Chân nguyên tử gật đầu một cái, đối với Lâm Nhất nói rất là tán thành, nói rằng, Thảo Nguyên nhân tính tình ngay thẳng hào sảng, sùng thượng vũ lực. Bất quá, Thảo Nguyên cũng là nhược nhục cường thực địa phương, lẫn nhau cướp giật bãi chăn nuôi, chém giết không ngớt, cũng là thường có việc. Sa Châu cự kinh thành không xa, triều đình vì sao bất quá hỏi đây? Lâm Nhất không rõ hỏi. Chân Nguyên Tử ha ha cười nói, ngươi cướp ta, ta giết ngươi, tranh đến đoạt đi, dung chuyển bất an, triều đình ước gì bọn họ mỗi ngày như vậy đây. Nếu là một nhà độc đại, mới làm người đứng ngồi không yên đây. Lâm Nhất suy tư nói rằng, hẳn là lại một cái giang hồ. Ha ha, nói được lắm. Nơi có người, liền có giang hồ. Thảo Nguyên là một cái giang hồ, đó là triều đình bên trên, tương tự cũng là một cái giang hồ. Trên giang hồ quy củ, mãi mãi cũng là cường giả vi tôn. Chân Nguyên Tử gật đầu cười nói, cái kia giang hồ quy củ đều là như thế sao? Lâm Nhất chợt nói. Chân Nguyên Tử nụ cười dần ẩn, ánh mắt u lạnh lên, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Lâm Nhất liếc mắt một cái Chân Nguyên Tử, lắc đầu, cười nói, cái kia trong truyền văn tu tiên liên giới, cũng là như thế sao? Chân Nguyên Tử lăng run lên, theo không kịp Lâm Nhất đầu, hắn trầm ngâm hạ, mới lắc đầu nói rằng, ngươi nghĩ như thế nào lên như vậy cái địa phương? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lâm Nhất mục quang viễn nhìn, mỉm cười. Nơi có người, liền có giang hồ. Hắn Lâm Nhất chưa bao giờ làm người giang hồ giác ngộ. Chỉ sợ, này giang hồ ở khắp mọi nơi. Đạo trưởng, có phiền thoái. Lâm Nhất thu hồi tung bay nỗi lòng, thuận miệng nói rằng. Chân Nguyên Tử trừng mắt, trách mắng, lao đạo có gì phiền phức. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, thất thanh nói, a, cũng thật là phiền thoái. Thiên Long phái mọi người chưa đi ra mấy dặm đường, liền cảm thấy được dưới chân đại địa đang rung động ầm ầm, do viện đến gần, như buôn lôi lan xuống, lại như cuồng phong kéo tới, thanh thế dọa người. Mọi người không nhịn được dừng bước, ngạc nhiên nhìn tới. Chỉ thấy phía trước mấy dặm có hơn, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, khí thế rộng rãi, tinh kỳ pháp phối, đao thương san sát, đằng đằng sát khí. Mạnh Sơn thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn hô lớn, lùi hướng về một bên. Đi theo mọi người gấp hướng một bên né tránh. Người tới ứng không dưới 3.000 người, thêm nữa đổ dự bị ngựa, thật là một thiên quân vạn mã trận thế, mặc ngươi cái gì giang hồ cao thủ, cũng sẽ ở gót sát hạ, trong nháy mắt bị ép thành một mịn. Chưa tách ra đối phương thế tới, mặt sau lại là một trận ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Quay đầu lại vừa nhìn, Thiên Long phái mọi người không khỏi âm thầm kêu khổ. Chỉ thấy Tát Đạt bộ lạc, ước chừng 1.500 nhân, tại Tát Nhân dẫn dắt đi, sát ý không giảm, chắn mọi người phía sau. Này tính là gì, hai nhà đánh nhau. Đem Thiên Long phái người trò vây quanh ở giữa. Chuyện đột nhiên xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn, tránh không khỏi, cũng lùi không. Bữa cơm này ăn, quá không có lời. Có đệ tử đã tối ám hối hận, không ngừng tiêu khổ. Thiên Long phái mọi người đang tự rối ren thời gian, song phương nhân mã cách xa nhau 2-3 dặm viễn lúc, không hẹn mà cùng ngừng lại. Phía trước một cây đầu chim ưng đại kỳ hạ, một thất tuấn mã màu đen bên trên, là một vị 25-26 tuổi tráng hán. Người này dáng vẻ khôi ngô. Báo thủ mắt hổ, thần tình tiêu căng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hoảng loạn Thiên Long phái mọi người. Giây lát, khoe miệng hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong tay roi ngựa chỉ tay. Bên cạnh người lập tức thét to lao ra 50 kỵ, sáng sáng loáng loan đao, hướng về Thiên Long phái mọi người xông qua. Thiếu thủ lĩnh, xem những người này quần áo trang phục, bất quá là một ít ngoại tộc người qua đường thôi, không cần làm khó bọn hắn đây. Chúng ta con mồi tại đối diện đây. Tráng hán bên cạnh người một người trung niên lên tiếng nói rằng. Hắn đối với mình thiếu thủ lĩnh hành sự quái đản, hơi có bất mãn. Ta xài không hồ nhi ở mảnh này trên thảo nguyên, còn có bắt không được con mồi sao. Gỗ tuổi sai trưởng lão, lao ra ngài quá lo lắng, ha ha. Tráng hán xem thường nghễ phía trước, kiêu ngạo cười nói. 50 kỵ, bất quá thúc ngựa công phu, liền vọt tới Thiên Long phái trước mặt chúng nhân. Mạnh Sơn gặp lai giả bất thiện, cánh tay vung lên, mang theo đệ tử tiến lên nên tiếp. Bất luận đối phương ý đồ đến làm sao, Thiên Long phái đều không phải mặc người sâu xé hạng người. Chúng đệ tử dồn dập rút ra trường kiếm, đem hai chiếc xe ngựa chắn phía sau. Mà bay buôn mà đến 50 kỵ, vẫn chưa dừng lại, mà là huýt một tiếng hướng về hai bên tách ra, đem Thiên Long phái mọi người vây lại, từng cái ở trên ngựa dương cung cái tên, tiện thốc bên trên sáng lấp lóa. Đối phương như trong chóng đi khắp bất định, chúng đệ tử cẩn trọng đề phòng, nhưng đầu đuôi khó có thể chú ý, không khỏi chân tay luống cuống lên. Gọi là xài không hồ nhi trắng hán, mang theo trêu tức ý cười, hắn xem bị vây những này ngoại tộc nhân. Chậm rãi vung lên roi ngựa trong tay, chợt nghe đối diện chuyển đến một tiếng gào to, dừng tay. Sai không hồ nhi hơi nhướng mày, liền muốn huy xuống ngựa tiên, rồi lại mặt giãn ra quái cười lên, ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là xạ dạ nha, đây không phải là ta tương lai nhạc phụ mạng. Xạ dạ mang theo bách kỵ vào tới, hắn đối với sai không hồ nhi trào phúng căn bản không thèm nhìn, mà là trầm giọng quát lên, những người này là ta Tát Đạt ra khách nhân, bọn họ trên đường đi qua thảo nguyên mà thôi, cùng ngươi ta không quan hệ. Thỉnh thả bọn hắn rời đi. Cái kia vòng quanh quyển 50 kỵ, lại la huýt một tiếng, lui đi ra, nhưng đem Thiên Long phái đệ tử đường đi chặn. Sai Không Hồ Nhi đắc ý nhìn tay Hạ Dũng manh binh sĩ, hắn thúc vào bụng ngựa, mang theo mấy người vượt ra khỏi mọi người, cười hì hì đối với xạ dạ nói rằng, chỉ cần đem Tát Mỗ Lê Nhi gả cho ta, ta Sai Đâm ra cùng Tát Đặng ra, từ đây đó là người một nhà, ta Sai Không Hồ Nhi còn không phải là đối với nhạc phụ đại nhân nói gì nghe nấy sao. Xạ dạ cười giận dữ nói, ta Tát Đạt ra con gái là cao quý công chúa, là trên thảo nguyên chim sơn ca, cũng không là người nhà bình thường tỷ nữ. Ta xạ dạ con gái cũng sẽ không một nữ giá hai phu. Huống hồ hôm nay đó là bỗng nhiên mục ra đón dâu tháng ngày. Người cái này con rể, ta không tiếp thu. Ha ha. Sai Không Hồ Nhi cười quái dị một tiếng, tiêu ngạo nói rằng, nếu là bỗng nhiên mục ra từ hôm đây. Nhà ngươi chim sơn ca, ta Sai Không Hồ Nhi vẫn liền chắc chắn phải có được đây. Thôi lắm. Đống nhiên mục ra lại sao hối hôn. Cái môn này việc hôn nhân là hai nhà trưởng lão ngay mặt đính hạ. Há cho ngươi miệng đầy nói bậy. Xạ dạ cả giận nói. Song phương đại đội nhân mã cách xa nhau không xa, mà Thiên Long phái mọi người hãm tại trong đó, tiến thối lưỡng nan. Tắc nhân gặp nhi tử cùng Sai Không Hồ Nhi cãi va không nớt, cũng mang theo mấy người chạy tới. Ha ha, tắc nhân trưởng lão tới. Ta Sai Không Hồ Nhi liền chứng thực cho các ngươi xem, nếu là đống nhiên mục thật sự hối hôn. Ngươi Tát Đạt ra chim sơn ca liền thuộc về ta Sai Đâm nhà. Nói, Sai Không Hồ Nhi roi ngựa sau này vẫy một cái, chỉ thấy mặt sau đại đội nhân mã bên trong, đi ra một lão giả, xa xa, ở trên ngựa túi người hành lễ. Tát nhân cùng xạ ra nhìn thấy người đến, thần sắc biến đổi. Chương 136, ta là nam nhân. Hốt Tịch Nhi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi? Tát nhân trên mặt mang theo tức giận, lớn tiếng chất vấn nói. Này Hốt Tịch Nhi là bỗng nhiên mục gia trưởng lão. Đính hôn thời điểm, cũng là ở đây. Bây giờ đón dâu chưa đến, người này nhưng cùng Sai Đâm ra đứng chung một chỗ, lệnh Tát nhân phụ tử lượng ám cảm không ổn. Hốt Tịch Nhi nét mặt già nua đỏ chót, thưa dạ nói, ta bỗng nhiên mục ra, giải trừ cùng Tát Đạt ra hôn ước. Nói xong, lão giả này vội vã một nhóm đầu ngựa, chui vào trong đám người, không lại thò đầu ra. Tại sao? Tát nhân vẫn nộ quát. Khà khà. Sai Không Hồ Nhi âm trầm cười nói, ta cho ngươi biết tại sao. Ngươi Tát Đạt ra một nửa bãi chăn nuôi đem quý bỗng nhiên mục ra hết thảy. Ngươi nói, cùng mảnh này bãi chăn nuôi so với, nhà ngươi chim sơn ca lại tính là gì đây? Tát nhân thân thể ở trên ngựa nhoáng lên một cái, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Sai Không Hồ Nhi, bỗng nở nụ cười lạnh, bỗng nhiên mục ra thực sự là ngu xuẩn cực độ, càng làm lên tranh ăn với hổ hoạt động được. Ta Tát Đạt ra không còn, cái kế tiếp đó là hắn bỗng nhiên mục ra. Thực sự là buồn cười, đáng tiếc, có thể nào a? Sai Không Hồ Nhi rung đùi đắc ý nói rằng, Tát Mỗ Lê Nhi gả cho ta, người ta liền người một nhà, Tát Đạt ra lại sao không cơ chứ? Tát nhân mặt không có chút máu, hắn chậm rãi nhìn lại, nhìn thoáng qua tộc nhân, mới đúng Sai Không Hồ Nhi lạnh lùng nói rằng, tôn nữ của ta không lấy chồng cho xảo trá bỗng nhiên mục ra, cũng sẽ không định nọt, mà gả cho ngươi Sai Đâm ra. Chỉ cần là trên thảo nguyên hảo hán tử, cho dù là bình thường dân chăn nuôi ra nhi tử, tôn nữ của ta đều sẽ mang theo phong phú đồ cưới gả đi. Xạ giả cũng kiên quyết nói rằng, con gái của ta phải gả người. Là quang minh lỗi lạc anh hùng, mà không phải ám thi tên bắn lén tiểu nhân. Kính xin ngươi lui về, muốn đánh muốn giết, ta Tát Đạt ra không có loại nhát gan, tự nhiên tiếp đến cùng. Đại trưởng lão, xa ra, nghe ta Tát Nhi Thư một lời làm sao. Hai người phía sau Tát Nhi Thư cuống lên, hắn thôi thúc dưới trướng mã, chạy tới. Trên mặt phì nhục co rúng hạ, hướng về phía Sải Không Hồ Nhi hơi cúi người, mới đúng Tát nhân phụ tử nói rằng, con gái ra tổng thể phải lập gia đình, huống hồ đống nhiên mục ra hối hôn. Làm cho ta Tát Đạt ra mất hết mặt mũi. Nếu Sai Không Hồ Nhi chọn chúng ta Tát Đạt ra con gái, theo ta thấy, liền có thể hai nhà kết được, lại nhưng đối với bỗng nhiên mục gia thị uy. Còn có, Sai Không Hồ Nhi chính là trên thảo nguyên anh hùng, ai không biết ai không hiểu đây. Vì ta Tát Đạt ra tộc nhân, kính xin đại trưởng lao chớ lấy nhất thời cơn giận, mà khí ta Tát Đạt ra binh sĩ tính mạng không để ý à. Ta Tát Nhi Thư lời tâm huyết, thỉnh đại trưởng L. Áo cân nhắc. Tát nhân cùng xạ dạ phụ tử. Ngạc nhiên nhìn Tát Nhi Thư. Bình thường gặp người liền tiếu, tính khí dịu ngoan, chưa bao giờ dám nhiều nói một câu phí lời Tát Nhi Thư, hôm nay càng thái độ khác thường, trước mặt mọi người chỉ trích lên đại trưởng lao tới. Tát Nhi Thư, ngươi này là ý gì? Tát nhân ánh mắt hiện ra hàn, nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Tát Nhi Thư cái cổ co rụt lại, căn bản không để ý tới Tát nhân ép hỏi, mà là một vòng đầu ngựa, chạy lùi lại vài bước. Hắn cơ thâu ngắn cánh tay, hướng về phía tộc nhân hí lên hô lớn. Ta Tát Đạt ra các huynh đệ, đại trưởng lão vì bản thân chi tư, càng làm cho ta Tát Đạt ra toàn tộc hạn tại nguy nan bên trong. Ta Tát Nhi Thư tuyệt không thể nhìn tộc nhân của ta, cứ như vậy không công chịu chết. Tát nhân tôn nữ đã bị bỗng nhiên mục ra hối hôn, đây là chuyện mất mặt tại trời a. Bây giờ, có Sài Đâm Gia coi trọng Tát Mỗ Lê Nhi. Chỉ cần đem Tát Mỗ Lê Nhi tặng cho Sài Đâm Gia, ta Tát Đạt Gia liền có thể giải trừ hôm nay binh đao tai họa. Sau đó, ta Tát Đạt Gia có Sài Đâm Gia lẫn nhau dựa vào, mới có thể tại trên thảo nguyên ngày càng lớn mạnh. Vì ta Tát Đạt Gia tộc nhân, kính si. N đại trưởng lão thay đổi chủ ý a. Ngươi làm càn. Chỉ vào Tát Nhi Thư tức giận mắng một tiếng, Tát Nhân sắc mặt càng thêm khó xem ra. Hắn nhắm hai mắt lại, ngực chập trùng, phốc, một ngụm máu tươi phun ra thật xa. Tát Nhân thân thể lay động, một con trồng xuống mã được. Kinh biến nổi lên, lệnh Tát Đạt bộ lạc người không kịp tiếng vọng, một đạo màu xanh thân ảnh, tại mọi người trước mắt chợt lóe lên, một cái chép lại rơi xuống Tát Nhân. Chính là Chân Nguyên Tử, chẳng biết lúc nào đã rời khỏi xe ngựa, cứu Tát Nhân. Chân Nguyên Tử đem Tát Nhân phủ ngồi ở trên cỏ, tiện tay đem hai hạt dược hoàn nhét vào hắn trong miệng, bàn tay thiếp sau đó tâm, một đạo chân lực chậm rãi độ nhập. Mặt sau mấy kỵ phi chạy vội tới, trên ngựa, lập tức mấy sắc mặt người lo lắng, trong đó Tát Mỗ Lê Nhi hương thai bắn lệ, chạy ở phía trước. Xa giả muốn rách cả mí mắt, có thể đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không dám dối ren. Hắn gặp có người cứu lên phụ thân, tâm trạng an tâm một chút, một cái rút ra loan đao, căm tức Sải Không Hồ Nhi, để ngừa đối phương thừa cơ phát động công kích. Ai biết Sải Không Hồ Nhi một đôi mắt, không che giấu nổi đặng ý, chăm chú nhìn Tát Mỗ Lê Nhi, căn bản không để ý tới xạ giả khẩn trương. Hắn thiển mặt cười nói, ha ha, thực sự là trên thảo nguyên tối mềm mại đóa hoa, làm người vui thai vui mắt à. A ra, ngươi làm sao vậy? Tát Mỗ Lê Nhi dứt bỏ dây cương, phi thân nhảy xuống ngựa đến, nhào tới Tát Nhân bên người. Sau người mấy cái tuổi trẻ hắn tử, mục tức giận hỏa, rút ra loan đao, thủ hộ ở xung quanh. Chân Nguyên Tử nhìn trước mắt lạc hoa mang mưa nữ tử, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng an ủi, ra ra ngươi cấp hỏa công tâm thôi, đã ăn vào thuốc trị thương. Lao đạo vì đó đẩy huyết quá cung, đã không còn đáng ngại, cô nương đợi một chút, đừng sốt ruột. Ai nha, đại trưởng lão là thế nào? Tát Nhi Thư mập mạp thân thể, cưỡi ngựa nhi ngược lại là linh xảo, hắn tại Tát Đạt bộ lạc trước quay một vòng sau khi, lại giả vờ kinh ngạc một lưu tiểu đã chạy tới, còn không quên ở trên ngựa lắc đầu thở dài. Tát Nhi Thư, ta cha còn không phải là bị ngươi tức giận. Đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi nhưng tự loạn trận cước, đầu độc lòng người, lòng dạ đang chém. Xạ Dạ loan đao chỉ tay Tát Nhi Thư, quát mắng nói. Tát Nhi Thư trên mặt phì nhục run run hạ, một đôi tế mục mang theo sắc mặt vui mừng, đắc ý liếc mắt một cái trên đất Tát Nhân, lại làm ngạc nhiên dáng vẻ, lớn tiếng nói, ta làm sao cũng là ngươi tộc thúc, Xạ Dạ, ngươi làm sao nói chuyện cùng ta đây? Bây giờ đại trưởng lão có bệnh tại người, Tát Đạt Gia liền do ta định đoạt. Chẳng lẽ, ngươi dám phạm thượng hay sao? Ừm. Trên ngựa, lập tức Tát Nhi Thư, ngoài mạnh trong yếu mặt băng bó, cật lực muốn làm ra uy nghiêm rằng, rớp, hắn âm trầm nói, Tát Mỗ Lê Nhi việc hôn nhân liền do ta làm chủ. Vì ta Tát Đạt Gia phụ lão tử đệ, ta Tát Nhi Thư, không chứa được các ngươi tùy ý làm vậy. Ngươi! Xạ Dạ hàm răng cắn kéo kẹt hưởng, hắn bị xảo ngôn lệnh sắc Tát Nhi Thư tức giận đến cả người trực run. Chưa từng nghĩ tới, trước mắt cái này vẫn luôn là tính khí ôn hòa, mọi việc đều là khúng núng người, hôm nay nhưng là như thế sắc mặt, muốn trăm phương ngàn kế trí bộ lạc vào chỗ chết. Không chỉ có như vậy, còn muốn làm trầm trọng thêm đem chính mình người một nhà, triệt để đạp ở dưới chân. Này là thế nào? Xạ Dạ cố nén tức giận, mang theo một phần mờ mịt, hướng về Tát Đạt bộ lạc nhân mã nhìn lại. Mộ Nhiên, hắn ấy lòng nhi một mảnh lạnh lẽo. Trong bộ lạc, những này minh đoạn thị phi, dũng manh thiện chiến hào hán tử, càng từng cái ánh mắt lấp lóe, thần sắc không rõ. Không ai vung tay hô ứng, cũng không có người lao ra đứng ở bên cạnh mình. Những người này, lại là thế nào? Phi. Tát Mỗ Lê Nhi mang theo nước mắt, đống nhiên đứng lên, chỉ vào Tát Nhi Thư trách mắng, gia gia của ta vẫn còn, Tát Đạt gia còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Cha ta vẫn còn, ta Tát Mỗ Lê Nhi việc hôn nhân, càng không chứa được ngươi xen mồm. Soảng. Tát Mỗ Lê Nhi trong tay có thêm đem tinh xảo loan đao, đao phong ngang trời vừa bổ, xa xa chỉ vào Sải Không Hồ Nhi. Nàng lạnh cười lạnh nói, ta Tát Mỗ Lê Nhi phải gả chính là trên thảo nguyên thật anh hùng, ngươi Sải Không Hồ Nhi cũng dám nói rằng anh hùng. Có bản lĩnh liền ỷ vào nhiều người sát quang ta Tát Đạt Gia người đàn ông. Có thể trong tay của ta cương đao bẻ gây trước đó, ta Tát Mỗ Lê Nhi, đó là Tát Đạt Gia cái cuối cùng người đàn ông. Tát Mỗ Lê Nhi tiếng nói đem lạc, đã nhảy lên tuấn mã, loan đao giơ lên thật cao. Nàng quay về phía sau tộc nhân la hét, ta Tát Đạt Gia người đàn ông chết sạch sao? Các ngươi chết sạch, ta Tát Mỗ Lê Nhi đem đối với trường thiên cùng bãi cỏ thể, ta Tát Mỗ Lê Nhi đem dùng nhiệt huyết, đến giữ gìn ta Tát Đạt Gia tổ tiên vinh quang. Giờ khắc này, một cái mềm mại nữ tử, vì JMGL79 o thân nhân, vì tộc nhân, thân ham tuyệt địa, đã thành một con làm tức giận mâu báo. Nàng ngồi trên lưng ngựa, tại Tất Đạt bộ lạc trước, qua lại bay nhanh, lớn tiếng la lên. Tất Đạt ra người đàn ông, các ngươi chết sạch mạng. Mọi người đều đang ngó chừng này thế như điên cuồng nữ tử. Tất Đạt bộ lạc các nam nhân, con mắt đỏ, thở dốc cũng gấp xúc, trong tay cương đao, cũng chậm rãi giơ lên. Chúng ta còn chưa có chết quang, chúng ta muốn chết tại nữ nhân phía trước, chúng ta muốn chết ở nhà viên phía trước. Vì tổ tiên tôn nghiêm, chúng ta muốn giơ lên cương đao đi chết. Cách đó không xa Ô Sai, tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Hắn nắm chặt lấy trường kiếm trong tay, môi cắn ra huyết, hai mắt bắn ra sáng quắc lửa giận. Thảo nguyên này hán tử không thể kiềm được, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa bị đau, khi họ họ một tiếng hí dài, đột nhiên vọt ra ngoài. Ô Sai cử động, để Thiên Long phái mọi người ngạc nhiên đối mặt, lập tức thoải mái, này Ô Sai cũng là trên thảo nguyên hán tử, lại có thể nào nhẫn tâm nhìn một nữ tử như vậy khóc ra máu la hét. Tắt Mỗ Lê Nhi tiếng nói đã khàn giọng, nước mắt trên mặt đã phơi khô, nàng trong con ngươi nhúc nhích không ngừng hỏa diễm. Vì cha mẹ huynh trưởng, vì tộc nhân, ta Tắt Mỗ Lê Nhi muốn đón tiện thốc chạy vội, muốn đón cầm thú răng nhọn, sáng lên trong tay cương đao. Ta là nam nhân, ta cùng ngươi tử. Một tiếng gào thét tại trên thảo nguyên vang lên, dường như hùng sư đang gầm thét, kinh hãi mọi người. Ô Sai như một cơn gió mạnh lái tới, mang như lửa cảm xúc mạnh mẽ cùng thấy chết không sờn lăng nhiên. Ngươi là... Tắt Mỗ Lê Nhi cảm xúc khuấy động. Tộc nhân chưa đến, cái này thần tình cương nghị người trẻ tuổi nhưng vọt tới bên cạnh của nàng, giống to. Ta là nam nhân. Ngươi muốn theo ta tử. Tắt Mỗ Lê Nhi trong con ngươi hỏa diễm càng sâu. Ta là nam nhân. Ô Sai ngẩng đầu căm tức phía trước, từng chữ quát, ta cùng ngươi tử. Chương 137, đánh cược. Quyển thứ nhất giang hồ hồng trần bản dự tính 500.000 tự khoảng trường, trái phải. 16, 11. Nhân Tát Mỗ Lê Nhi động thân mà ra, liên tục gặp biến đổi lớn Tát Đạt bộ lạc, xu hướng suy tàn lịch chuyển. Mỗi người nam nhân đều nắm chặt trong tay cương đao, một lần nữa tỏa ra đấu trí. Tất cả những thứ này phát sinh, làm người khó có thể lường trước được. Ngươi, bọn ngươi thì ta ở đâu? Tát Nhi thư tức đến nổ phổi rêu rao lên. Thấy không có người để ý tới chính mình, hắn vội chạy hướng về Sài Bất Hồ Nhi, trên mặt phì nhục run run, cường bỏ ra nụ cười nói rằng, ta làm chủ đem Tát Mỗ Lê Nhi gả cùng ngươi. Mong rằng ngươi ta hai nhà tạm thôi binh đao, làm sao? Sai Bất Hồ Nhi ánh mắt âm trầm, sắc mặt âm tình bất định, đối với Tát Nhi GNV đút cờ cờ F5 thư coi như không thấy. Hồi lâu, hắn mới nhe răng cười nói, hử. Tát Đạt ra không có nam nhân, nhưng ta Sai Bất Hồ Nhi sẽ không để cho một nữ tử coi thường. Ngươi Tát Nhi thư toại nguyện chiếm được đại trưởng lão quyền bính. Ta Sai Bất Hồ Nhi, cũng muốn để chim sơn ca cam tâm tình nguyện vì ta ca sướng. Thấy thế. Tát Nhi thư thần tình lúng túng lên. Tát nhân còn sống chết không rõ, chính hắn một đại trưởng lao vẫn tên không hợp thực đây. Nhưng này cái Sai Bất Hồ Nhi, sao vì làm một nữ tử mất đi đúng mực đây? Đừng nghe một nữ tử mù ồn ào, sự tình này do đàn ông chúng ta định đoạt, ta xem à, Tát Nhi thư lòng như lửa đốt nói rằng. Im miệng. Ngươi cũng xứng xưng người đàn ông. Ta tự có chủ trương. Sai Bất Hồ Nhi thiếu kiên nhẫn huy động roi ngựa, hắn hướng về phía đầy mặt vẻ giận dữ xạ dạ nói rằng. Ta Sai Bất Hồ Nhi hôm nay liền muốn cho ngươi các loại, chờ nhìn một cái gì là chân hán tử, cái gì là thật anh hùng. Nói, trong tay của hắn roi ngựa chỉ tay Tát Mỗ Lê Nhi, khá là tự phụ nói rằng, ta Sai Bất Hồ Nhi hôm nay lập thệ, do ngươi ta hai nhà dũng sĩ, từng người khiêu chiến ba chàng. Cuối cùng bị thua giả, liền muốn làm ta Sai đâm ra nô buộc, mảnh này bãi chăn nuôi, cũng để cho ta làm chủ, làm sao nha? Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tát Mỗ Lê Nhi hàm răng một cắn, ngẩng đầu nói rằng. Ha ha, ta chim sơn ca, ngươi là ta rồi. Sai Bất Hồ Nhi mắt lộ ra dâm quang, đắc ý cười lớn lên. Tát Nhi thư vội la lên, vậy như thế nào làm cho a? Kể từ đó, ta cái gì cũng không còn. Sai Bất Hồ Nhi khiêu khích nhìn xa dạ, âm hiểm cười không ngừng. Hừ, đừng nói ta không đáp ứng tỉ thí. Cho dù là đánh cược, ai thua ai thắng chưa định, ngươi cần gì phải kiêu ngạo như vậy. Xa dạ sắc mặt lạnh lùng, cố nén lo lắng. Xem trên mặt đất chưa tỉnh lại tát nhân. Hắn mục hàm vẻ ưu lo. Sai Bất Hồ Nhi lộ ra bừng tình hình, cười quái dị nói, nguyên lai ngươi cũng là cái không dám đảm đương người đâu, Tát Đạt ra liền người nói chuyện cũng không có sao. Nếu là như vậy, ta liền muốn làm mảnh này bãi chăn nuôi chủ nhân rồi. Ta là trưởng lão, nơi này ta làm chủ. Tát Nhi thư liên tục xua tay. Bao nhiêu năm bị huynh trưởng đè ép một đầu, hôm nay cuối cùng cũng coi như có cơ hội, nếu không thừa cơ ngồi trên đại trưởng lão vị trí, sau đó chắc chắn hối tiếc không kịp. Nhiều ngày đến tính toán cũng làm đông nước chảy. Tát Đạt ra không phụ thuộc vào ngươi làm chủ. Xạ Dạ quay về Tát Nhi thư nộ quát một tiếng, ngược lại sắc mặt ngưng trọng, nhìn Sai Bất Hồ Nhi nói rằng, ta liền đáp lại cuộc tỉ thí của ngươi. Bất quá, nếu là ngươi xài đâm ra thua, hoặc là lẫn nhau không phân thắng thua, lại nên như thế nào đây? Sai Bất Hồ Nhi lắc đầu cười lạnh nói, ta xài đâm ra thì lại làm sao thất bại đây?
Không được, vẫn là đem nói chuyện rõ ràng.
Bằng không thì, cuộc tỷ thí này coi như thôi, ta Tất Đạt ra đem thể sống chết liều mạng.
Xa Dạ thần sắc kiên định. Trước mắt Tất Đạt bộ lạc ở thế yếu, sinh tử tồn vong thời khắc, trận này bất ngờ đánh cược, chính là có chút bất đắc dĩ.
Bất quá, này cũng chưa chắc không phải một cái chuyển cơ.
Ha ha.
Sai Bất Hồ Nhi đánh cái ha ha, không để ý lắm mà nói rằng, nếu là ở trận này tranh tài bên trong, không có phân ra thắng thua, hoặc là ta xài đâm ra thua, ta tự dẫn người rời khỏi mảnh này đồng cỏ, sau đó cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi.
Xa Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, nguyện ngươi xài đâm ra thệ ngôn, dường như này trưởng thiên cùng thảo nguyên giống như vậy, có thể gánh chịu phong sương chứng kiến.
Ha ha, đáp lại liền được, không đánh mà thắng thu phục ngươi Tất Đạt ra, cũng coi như là ta xài Bất Hồ Nhi làm kiện việc thiện.
Sai Bất Hồ Nhi kinh hỉ địa kêu một tiếng, hắn dường như nắm chắc phần thắng thần tình, lệnh Xạ Dạ trong lòng trầm xuống.
Tất Nhi thư gấp đến độ xoay quanh, nhưng đối với hết thảy trước mắt, không thể ra sức.
Hắn chỉ có thể oán hận địa chạy đến một bên, đáy lòng lo sợ bất an, thỉnh thoảng cầu xin, chỉ mong tộc huynh vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
Hai phe nhân mã từ người chuẩn bị, để Thiên Long phái mọi người làm khó.
Đường đi bị ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể rời bỏ, chỉ có thể ngốc tại nguyên chỗ, yên lặng xem biến đổi.
Mà Tất Nhân kinh chân nguyên tử cứu trị, dù chưa tỉnh dậy, nhưng cũng nhất thời không ngại, bị tộc nhân nhấc đi.
Chân nguyên tử đi tới Lâm Nhất bên người, cười khổ nói, tiểu tử ngươi nói, này Tất Nhân là chúng ta có thể không bình yên rời đi then chốt, làm cho ta xuất thủ cứu trị.
Nhưng hắn một chốc tỉnh không đến, lão đạo cũng không cách nào tử a.
Đạo trưởng tận lực liền có thể, không biết việc, chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi.
Lâm Nhất trước sau chú ý giữa trưởng tình hình, đối với thảo nguyên trong bộ lạc tranh đấu, hắn vô tâm hỏi đến, chỉ muốn làm sao có thể rất sớm thoát thân mà đi.
Bất ngờ bị nhốt nơi đây, gặp Tất Đạt bộ lạc khá giảng nghĩa khí, Lâm Nhất liền nhắc nhở chân nguyên tử, đại trưởng lao thân thể có bệnh, như trễ cứu trị, song phương bắt đầu chém giết, đối với Thiên Long phái mọi người bất lợi.
Ai biết, giữa trường tình thế đại biến, song phương lại muốn lấy bộ lạc cùng bãi chăn nuôi làm chủ, tiến hành trận này khó có thể dự liệu đánh cược.
Chỉ mong Tất Đạt bộ lạc không nên bị thua, bằng không thì Thiên Long phái tránh không được vạ lây.
Cách đó không xa, Xạ Dạ nhìn con gái bên người cái kia khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, mắt lộ ra thưởng thức tâm ý, hắn nói rằng, tiểu tử, trong lúc nguy cấp, ngươi có thể động thân mà ra, không hổ là ta trên thảo nguyên hảo hán tử.
Ta Tất Đạt ra, nếu là có thể chịu đựng qua này khó, chính là ngươi trung thành nhất bằng hữu.
Ô Sai nghiêm nghị nói rằng, Dã Lang cũng biết bảo vệ ấu tể, huống hổ ta thảo nguyên nam nhi đây.
Ta Ô Sai nói là làm, trận này đánh cược, nguyện vì làm đi đầu.
Nhìn trước mắt cái này nguyện bồi chính mình đi chết người đàn ông, Tắt Mỗ Lê Nhi mục hàm thâm tình, cảm xúc khó bình.
Nàng không nhịn được nói rằng, Ô Sai đại ca, ngươi liền thay ta Tắt Mỗ Lê Nhi đi chiến trận đầu, được không?
Xạ Dạ ánh mắt đánh giá hai người, đang tự do dự thời gian, lại nghe Ô Sai sang sảng cười to nói, muội tử như vậy tin được Ô Sai, tự nhiên toàn lực ứng phó.
Mấy cái cường tráng hán tử không cam lòng nhân sau, dâng lên tiến lên đây, dồn dập thỉnh chiến, trong đó còn có Tắt Mỗ Lê Nhi ca ca Tắt Chát Nhi Sai.
Long ngươi có thể dùng. Lệnh Xạ Dạ tâm trạng an tâm một chút, hắn trầm giọng nói rằng, trận này đánh cược, việc có quan hệ trọng đại.
Tắt Mỗ Lê Nhi để Ô Sai đại kỷ xuất chiến, ta dẫn.
Tắt Chát Nhi Sai, mấy người ngươi cũng là ta Tất Đạt ra nhất là dũng manh hán tử.
Bước ngoặt sinh tử, việc có quan hệ trọng đại, bọn ngươi chờ một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tắt Chát Nhi Sai tuổi cũng là 20 ra mặt, sinh khổng vũ mạnh mẽ, cao to uy mãnh, nghe được phụ thân sau, chỉ lo tiếng trầm gật đầu, yên lặng lau chùi trong tay cương đao.
Còn lại mấy cái trong bộ lạc dũng sĩ, cũng là ma quyền sát trưởng, đang đợi chiến trường triệu hoán.
Tất Đạt ra nghe cho kỹ.
Một người trung niên rủi ngựa đi tới giữa trường, la lớn, ta là Sai Đâm Gia gỗ tuổi Sai trưởng lão.
Sai Đâm Gia cùng Tất Đạt ra, đến ngày nay, liền mảnh này bãi chăn nuôi chủ nhân mới, làm một cái kết thúc.
Lẫn nhau đánh cược ba chàng, thắng hai chàng giả thắng.
Trận đầu, có ta ra thiếu thủ lĩnh xuất chiến, đao kiếm bất luận, tử thương nghe theo mệnh trời.
Tất Đạt ra các tiểu tử. Có người dám lên chẳng sao.
Nếu là không có, nhưng là ta Xài Đâm Gia thắng được trận đầu.
Người trung niên xem thường hất cằm lên, trong giọng nói hiển lộ hết ý trào phúng.
Tiếng nói của hắn đem lạc, Xài Đâm bộ lạc nhân mã bên trong, chậm rãi đi ra một ngựa, chính là vênh váo tự đắc Xài Bất Hồ Nhi.
Bó sát người bị bảo ở ngoài, bộ một tầng ngân giáp, yên ngựa trên mang theo tất kim điều cùng.
Đỉnh đầu cáo trắng bị mũ hạ, là tấm tiêu tiêu căng khó thuần, vênh váo hung hăng mặt.
Xài Bất Hồ Nhi cầm trong tay loan đao, nhẹ nhàng vuốt bụng ngựa, đi tới giữa trường. hắn trong con ngươi hàn ý ung tùm, kiệt kiệt cười nói, ai đi tìm cái chết à, nụ cười bên trong ngông cuồng tự đại kiêu ngạo, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo. Ô Sai không đợi Xạ Dạ lên tiếng, thúc vào bụng ngựa, liền tiến lên nên tiếp, hắn cao giọng quát lên, Ô Sai đến đây ứng chiến. Sai Bất Hồ Nhi hổ nghi đánh giá trước mắt hắn tử, người này cùng những này ngoại tộc nhân cùng đường, lúc trước thấy rõ, bây giờ cầm trong tay thanh trường kiếm, có vẻ không ra ngô ra khoai. Hắn cười lạnh lắc đầu nói, ngươi là Tát Đạt gia người. Ô Sai sửng sốt, hai nhà tỉ thí, không cho người ngoài nhúng tay, mình nói như thế nào cũng là cái người ngoài. Như là đối phương không đồng ý, mình cũng là danh không chính ngôn không thuận, xem như là vô cớ xuất binh. Hắn là ta Xạ Dạ con rể, làm sao không coi là ta Tát Đạt gia người. Xạ Dạ duỗi ngựa đi tới Ô Sai trước người, đem bên hông loan đao rút ra, không để ý đối phương vô cùng kinh ngạc, hắn mục hàm khích lệ tâm ý, trầm giọng nói rằng, cầm ta Tát Đạt gia đao, vì Tát Mộ Lê Nhi, đi thôi. Ô Sai nhìn lại, gặp Tát Mộ Lê Nhi sắc mặt thường đỏ, ánh mắt như lửa, chính nhất xiếp không xiếp nhìn mình chằm chằm, để hắn không khỏi trong lòng rung động, hào hùng đột ngột sinh ra. Đem trường kiếm treo ở yên ngựa trên, Ô Sai trịnh trọng tiếp nhận loan đao, nhướng mày lên tiếng, hôm nay, ta Ô Sai liền vì phía sau ta nữ nhân một trận chiến. Xạ Dạ từ Mạnh Sơn nơi biết được, Ô Sai đến từ Thảo Nguyên phía tây một cái tiểu gia tộc, vẫn chưa kết hôn. Lại thấy Tát Mỗ Lê Nhi tựa như tâm có tương ứng, thêm vào người trẻ tuổi kia cũng là can đảm hơn người hạng người. Cố ngươi, vì làm giải hôm nay nguy hiểm, hắn tâm có quyết đoán, lúc này mới miệng nhận hạ cái này rất tốt con rể, vì làm Ô Sai xuất chiến chính danh. Bất luận hôm nay làm sao, đều chỉ có thể buông tay một kích. Chỉ mong Tát Đạt gia có thể chịu đựng qua này khó, con gái của mình cũng có hảo quy tụ. Tát Đạt bộ là người, đối với này Ô Sai cũng khá có hảo cảm. Một người đi đường, thời khắc mấu chốt vì Tát Đạt bộ lạc, có thể động thân mà ra, này bản thân đã đáng giá kính nể. Vì vậy, đối với Ô Sai đại Tát Mỗ Lê Nhi xuất chiến, các tộc nhân đều lạc quan dành cho ngầm thừa nhận. Còn Xạ Dạ lâm thời hứa hôn, trái ngược với bỗng nhiên mục ra cho toàn bộ bộ lạc mang theo đến nhục nhã mà nói, đây không thể nghi ngờ là việc tốt tình. Không vui người tự nhiên cũng có. Xạ Dạ, ngươi là ý gì? Nhờ vào đó đến nhục nhã cho ta sao? Sai Bất Hổ Nhi phẫn nộ quát. Hừ. Đó là của ta việc nhà, cùng đánh cược không quan hệ chứ. Xạ Dạ lạnh lùng trả lời một câu. Ha ha. Được. Đông nhiên mục gia đều hối hôn, bây giờ lại bước lên cái tiểu tử ngốc, ta liền giết hắn, nhìn ngươi Xạ Dạ lại đãi như hà. Sai Bất Hổ Nhi cười lên giận dữ một tiếng. Hắn một quay ngựa đầu, tàn bạo kêu lên, tiểu tử, mau tới chịu chết đi. Chương 138. Ô Sai thắng lợi. Sai Thứ Bộ Lạc ánh đao lấp lóe, tiếng gào rung trời vang vọng, cùng kêu lên vì làm Sai Bất Hổ Nhi trợ uy. Ô Sai sắc mặt trầm tĩnh, duỗi ngựa hướng về một bên khác chạy đi. Tuy theo, Tát Đạt Bộ Lạc cũng vang lên trợ uy âm thanh, chỉ là thanh thế hơi kém. Song phương nhân mã cách nhau hai, ba dặm viễn, chính giữa, hai người hai bên trái phải, cách xa nhau mấy trăm bộ, kéo dài chém giết tư thế. Cự này hai người gần nhất giả, không thể nghi ngờ là Thiên Long phái mọi người. Nhìn quen giang hồ tranh đấu, như vậy trên ngựa, lập tức chém giết, đối với những này giang hồ cao thủ mà nói, cũng ít khi thấy. Cái này Sai Bất Hồ Nhi, định đến có chuẩn bị, Tát Đạt bộ lạc tiền cảnh đáng lo a. Chân Nguyên Tử tay vướt trong râu, đối với bên người Lâm Nhất nói rằng. Song phương ước định thể ngôn hữu dụng sao? Lâm Nhất suy nghĩ một chút, hỏi. Thảo Nguyên Nhân sùng thượng vũ lực, tuy nhiên trọng nặng. Sai Thứ bộ lạc muốn chính là ân uy cũng thi dưới lòng người thuyết phục. Mà Tát Đạt bộ lạc muốn chính là tìm sống trong chết nghịch chuyển. Nếu thể, liền muốn vâng theo. Thảo Nguyên cũng có Thảo Nguyên quy củ, bằng không thì đem bị người phỉ nhổ. Chắc là Sai Thứ bộ lạc nắm chắc phần thắng đi, bằng không thì trực tiếp giết tới, Tát Đạt bộ lạc là không ngăn được. Sau đó giả lại có thể hay không nghịch chuyển càn khôn, khi mọi mắt mong chờ. Tiểu tử, ngươi vì làm tại sao không hỏi vừa hỏi lão đạo, ai sẽ cuối cùng thắng lợi đây? Chân Nguyên Tử cảm nghĩ một phen sau, tò mò nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất khỏe miệng nhếch lên, cười nói, đạo trưởng không nói tất cả sao, mỏi mắt mong chờ. Chân Nguyên Tử nghe vậy ngẩn ra, tự biết nói lỡ, hắn lắc đầu cười khổ. Không người biết được việc này kết quả cuối cùng, Lâm Nhất đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là Chân Nguyên Tử đối với tiểu tử này trầm ổn đều là không cam tâm, nói pha trò thời khắc, đối phương luôn có thể ung dung lảng tránh, khiến cho âm thầm bất đắc dĩ. Hai người trong miệng cười nói, ánh mắt nhưng không hẹn mà cùng xem hướng về phía trước. Lúc này, dung trời trợ uy âm thanh thoáng chốc một tĩnh. Sai Bất Hồ Nhi đem loan đao trên bảo thạch kề sát ở trên môi, miệng lẩm bẩm, trong mắt sát ý càng sâu. Hắn loan đao trong tay giơ lên, hai chân một khái bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, đột nhiên thoát ra, nhanh như chớp bình thường hướng về Ô Sai phóng đi. ngay Sài Bất Hồ Nhi chuyển động thân thể, lên đường trước mắt, Ô Sai dưới thân tuấn mã cũng là cùng lúc dương lên móng trước. Hắn thân thể hơi trước phủ, khí lực toàn thân ngưng tụ tại trên cánh tay phải, loan đao thật cao vung lên, đối phương ra cáo mũ cái kia bắt mắt màu trắng càng lúc càng gần. Hai mã sắp đan sen trong nháy mắt, Ô Sai hai chân khẩn giáp bụng ngựa, thân thể đột nhiên ở trên ngựa đứng lên, loan đao trong tay mang theo phong thế, xẹt qua một đạo ngân quang, xoạt địa đánh xuống. Sai Bất Hồ Nhi cũng muốn một đao kết quả đối phương, lẫn nhau đón đầu thời gian, đang định huy đao chặn ngang chém tới, nhưng thấy đối phương loan đao càng nhanh hơn, chặt trước mắt ánh sáng lóe lên, lệnh trong lòng hắn dùng mình, hào không chậm trễ huy đao chặn lại. Thang! Một tiếng lươi mác vang lên nổ vang, tại hai người bên thai nổ tung. Trên ngựa, lập tức hai người thân thể đều là loáng một cái, lẫn nhau đan sen mà đi. Từng người chạy đi bên ngoài trăm trượng, hai người mới cường tự ghìm chặt ngựa cương quay lại. Ngựa hí hí dài, gót sắt đạp đạp không ngừng. Ô Sai tình thế bắt buộc một đao bị ngăn cản chặn, hổ khẩu đánh nước, cánh tay hãy còn run rẩy. Hắn gân xanh gắn đầy bàn tay lớn, vững vàng nắm lấy loan đao không bông, sắc mặt lạnh lùng ngưng mắt nhìn phương xa đối thủ. Sai Bất Hồ Nhi thay đổi đầu ngựa, cũng là khinh ố hạ, thu Ô Sai, oán hận gắt một cái. Đao thật là nhanh. Hắn nhanh cười một tiếng, trở lại. Giao chiến hai người, lại là cùng lúc rồi ngựa bay nhanh, đón đối phương mà đi. Đối phương nhân mã chưa đến phụ cận. Sai Bất Hồ Nhi loan đao đã vũ làm một mảnh hoa tuyết, về phía trước cuốn tới. Ô Sai thấy đối phương thế mãnh, hai mắt trợn tròn, ở trên ngựa thật cao trường đứng dậy tử, cắn chặt hàm răng, vẫn là nhanh như chớp một đao đánh xuống. Thang, lại là một tiếng nổ vang, Ô Sai thân thể lay động một thoáng, thân thể một phủ, ôm sát mã gáy, thiếu chút nữa tải xuống ngựa hạ. Sắc mặt hắn đường hồng, cánh tay phải vô lực buông xuống, nỗ lực cầm lấy loan đao. Vừa muốn ở trên ngựa ngồi vững vàng thân thể, nhị sau băng một tiếng dây cung hưởng, Ô Sai trong lòng biết không ổn, thân thể bỗng dưng hướng về một bên trượt xuống, một con sắc bén mũi tên, mang theo tiếng gió gầm rú, sát hai gò má của hắn xạ quá. Nguy hiểm thật. Ô Sai chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát trước đau. Đê tiện. Dĩ nhiên đâm sau lưng đánh lén. Giữa trường kinh biến, dẫn tới Tắt Đạt Bộ Lạc cùng Thiên Long phái bên này kinh hô lên. Mà Sai Bất Hồ Nhi trên trán, một đạo nhỏ bé trên lưới đao, chảy ra một giọt máu trâu. Màu trắng hổ mũ da đã bị chém thành hai nửa, rơi vào trên cỏ. Sai Bất Hồ Nhi tay cầm kim tất cung, trong mắt tất cả đều là khát máu cùng ý, lạnh lùng âm hiểm nhìn phía trước. Hắn vốn là bắt nạt đối phương sức yếu, ai biết cái kia nhanh như buôn lôi một đao, vẫn là không muốn sống bổ tới. Tuy dùng đao ngăn lại thế tới, nhưng vẫn là kém một chút như thế, chính mình này viên đầu lâu liền muốn như bị mũ giống như vậy, cứ như vậy bị phách làm hai nửa. Tất cả những thứ này, là Sai Bất Hồ Nhi chưa bao giờ gặp phải quá nhục nhã. Thẹn quá thành giận dưới, hắn xoay tay lại một mũi tên, lại bị đối phương nhạy bén tránh thoát. Sai Bất Hồ Nhi con mắt đỏ lên. Hôm nay, định muốn giết người này. Ô Sai dừng lại mà đến, trong lòng một trận kinh hoàng, hắn sâu sắc thở một hơi, đem loan đao nằm ngang ở an trên, hoạt động tê cánh tay phải. Sau lưng lạnh lẽo, là mới vừa kinh ra mồ hôi lạnh. Khí lực trên không bằng đối phương, chém giết thời gian tự nhiên chân tay co cóng, nhưng hắn Ô Sai biết, hôm nay tỉ thí, không thể lùi bước. Chỉ có thể liều mạng bị thương, mượn chính mình khoái đao đến chiến thắng đối thủ. Đáng tiếc, vẫn là không thể có hiệu quả, chỉ là đánh xuống đối phương bị mũ. Chưa thành muốn cái này xài thứ ra thiếu thủ lĩnh, là hung hãn như vậy dị thường, có thể tại trong lúc cấp bách ra tay đánh lén. Vừa mới có thể nói tìm được đường sống trong chỗ chết. Ta Ô Sai khí lực không bằng ngươi, nhưng so với cung tiến đến, nhưng chưa từng sợ qua ai. Trở lại. Lúc này xa ra, sắc mặt ngưng trọng, thấp thỏm trong lòng. Ô Sai dũng thì lại dũng rồi, cùng Sai Bất Hồ Nhi giao thủ thời khắc, vẫn là đang ở hạ phong. Hắn tuy đánh xuống Sai Bất Hồ Nhi bị mũ, khí thế trên không kém bao nhiêu, sau đó đến như kỳ tích tránh thoát phải giết một mũi tên, vẫn là làm người lo lắng đề phòng. Hắn âm thầm cầu khẩn, chỉ cầu trời xanh quan tâm Tắt Đạt Bộ Lạc. Tắt Mỗ Lê Nhi hai tay giảo ở chung một chỗ, ngưng thần nhìn trên sân chém giết. Ngươi nguyện bồi tiếp ta tử. Ta Tắt Mỗ Lê Nhi, cũng tự nhiên bồi tiếp Ô Sai đại ca đi chết. Giữa trường hai người lại chạy như bay lên, nàng lần thứ hai ngừng lại rồi hô hấp. Trên ngựa, lập tức Ô Sai, dường như một cây cờ xí. Thân thể hắn vì làm cái, loan đao làm kỳ, sừng sững trong gió, mang theo sấm gió tư thế, hai tay nâng lên loan đao, mang theo toàn thân lực lượng, mang theo mã xung lượng, trong miệng hét lớn một tiếng, giết. Loan đao như luyện, điện thiểm giống như bổ về phía đối thủ. Sai Bất Hồ Nhi khỏe môi nết lên tàn nhẫn cười lạnh, hắn lực quán hai tay, đột nhiên phất lên loan đao, phản bổ tới. Tưởng tượng thấy một tiếng vang thật lớn sau khi, đối phương loan đao khái bay đến giữa không trung thời gian, chính mình nhân cơ hội lạc đao về chạm, liền có thể đem nó chém ngang hông hai đoạn. đang chờ quỷ kế thực hiện được xài bất hồ nhi, đông trong mắt co rụt lại. Cự thạch kia ép đỉnh ánh đao dĩ nhiên không gặp, theo dự liệu song đao vẫn chưa chạm vào nhau. Hắn trong lòng biết không tốt, ngưng thần dưới, chỉ thấy đối phương thân thể một lùn, loan đao trên đường biến thế, tránh thoát chính mình phong chặn, dường như một con giảo hoạt dã lang, hướng về phía chính mình bên hông, mở ra răng nhọn. Sai bất hồ nhi tao ngộ đột biến, có thể nói vội bên trong không loạn. Hắn trong con ngươi tàn khốc lóe lên, thân thể cật lực hướng về một bên xoay chuyển, phong chặn loan đao dựa thế huy hạ, mạnh mẽ hướng về đối phương bả vai bổ tới. Ô Sai gặp thời biến chiêu, loan đao như độc xà thổ tín, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai, hoa hướng về đối phương eo nhỏ. Đang định đắc thủ thời gian, gió bên thai tiếng nổ lớn, hắn không bằng suy nghĩ nhiều, cắn chặt hàm răng, loan đao trong tay soạt vẽ ra một đạo ngân quang. Trong chớp mắt, xoay cổ tay một cái, thân thể đột nhiên rớt xuống, loan đao nhanh chóng ngăn ở phía sau. Thang, một tiếng thấm biết dùng người ngứa ngáy hàm răng văng chậm, từ từ truyền đi thật xa. Ô Sai trong tay loan đao đã bị đánh bay, phía sau lưng bị bảo nổ tung, lộ ra vết máu rơi lưng. Hắn biến sắc, một cái nhiệt huyết vọt tới yết hầu, theo một tiếng kêu đau đớn, lại bị cường nuốt xuống. Sau khi, Ô Sai run rẩy hai tay, một tay tóm lấy yên ngựa trên dương cung, hai chân ngã đăng mà ra, thân thể trước phủ, đột nhiên một phen, cả người nằm ngựa, song chân vừa bước dương cung, tiện tay xả ra ba con tên lông. Dương cung cài tên, làm liền một mạch. Ô Sai kéo căng dây cung tay, đột nhiên buông lỏng, băng, ba con tên lông nhanh như lưu tình, bay về phía Sai bất hổ nhi hậu tâm. Sai bất hổ nhi một đao bổ vào Ô Sai phía sau lưng bên trên, tuy có loan đao ngăn trở, vẫn là trọng thương đối thủ. Mà bên hông bỉ bảo cũng bị cắt một vết thương, máu tươi chảy nhỏ giọt hàng ngũ, đau đến hắn quất thẳng tới lãnh khí. Che vết thương, Sai bất hổ nhi tức giận sau khi, đưa tay gỡ xuống kim tất cung, đang định cho đối thủ một đòn chí mạng thời gian, sau đầu dây cung như lôi nổ vang, cả kinh hắn vội nghiêng người quay đầu lại quan sát, như đồ tránh né. Ai biết quay đầu lại thời khắc, Sai bất hổ nhi sợ đến thần sắc đại biến. Chỉ thấy ba con tên lông phá không mà đến, phân biệt bắn về phía chính mình hai vai cùng hậu tâm. Nay vẫn làm sao tránh né, trừ phi nhảy xuống ngựa đi. Có thể lúc này công phu, thì lại làm sao tới kịp. Sai bất hồ nhi bất đắc dĩ thời khắc, thân thể đột nhiên hướng về yên ngựa một bên rơi xuống, hai con tên lông từ bên người gào thét mà qua. Không đợi trong lòng hắn may mắn, phốc, một tiếng, một con lang nha mũi tên, mạnh mẽ đâm vào vai trái vai bên trong. Đều thảm một tiếng, Sai bất hồ nhi một con chồng xuống mã đi. Trong tay của hắn kim tất cung cũng ném ra thật xa, bản thân trên mặt đất lăn hai vòng, hay còn gào thét không ngừng. Ô Sai! Ô Sai! Tại trận này mạo hiểm vạn phần sinh liều chết bên trong, Ô Sai bất ngờ thắng lợi. Tất đạt bộ lạc các tộc nhân, vì thế hưng phấn mà cuồng hô lên.